Nhận thấy được có phi thuyền đến, Tiểu Hầu ra con mắt vẩy một cái, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Là Trường An huyện nha môn phi thuyền, đem cái kia phi thuyền đánh xuống. Phong Dịch nghe vậy không nói hai lời, đột nhiên vung lên tay, một đạo quyển trục tự trong tay háo bay ra, trong chốc lát hóa thành một đạo gió xoáy, còn không đợi phi thuyền bên trên mọi người phản ứng kịp, cũng đã bị thổi tới Phan Dương Hồ trong nước hồ, từng cái rơi vào trong nước liều mạng dãy rủa. Tiểu Hầu ra, ngươi làm thật muốn phá đê. Trương Tam đập thình thịch nổi trên mặt nước mặt, một đôi mắt nhìn về phía oanh kích kẻ đê mọi người, lóe lên từ ánh mắt một vẻ khó có thể tin. Cho dù là nghe được cái tin tức này thời điểm, cũng đã gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này nhìn thấy Tiểu Hầu ra thật tại phá đê, mọi người vẫn là như rơi vào mộng, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn. Vì sao a? Không có đạo lý a. Phá đê có thể là tử tội. Đối với Tiểu Hầu ra có chỗ tốt gì? Không để ý đến lý tứ, Tiểu Hầu ra chỉ là như trước phân phó mọi người, đào sới đê, phá giải đê bên trên họa sĩ đồ quyển. Đê cũng không phải là thông thường đê, phía trên có họa sĩ đại năng làm đồ quyển củng cố bá đê, muốn đào lên bá đê, liền muốn trước đem cái này đồ quyển xóa đi. Hoắc Thai Tiên kiếp trước thân là nhân viên khảo cổ, trên trời dưới đất nơi nào không có đi qua. Lúc này ở trong nước lật lộn một vòng sau nổi lên, phát động ngũ quỷ tìm kiếm Tống Vạn Toàn khí tức. Tống Vạn Toàn thi thể bị ném vào trong nước, khoảng cách Hoắc Thai Tiên cũng không xa, bất quá 5-3 cái hô hấp, Hoắc Thai Tiên cũng đã nhận ra Tống Vạn Toàn thi thể. Cha. Nhìn về phía Tống Vạn Toàn trôi nổi trên mặt sông thi thể, Hoắc Thai Tiên vội vã bơi đi, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Bên kia Lưu An đỡ Tuần Đê sai dịch, nhìn về phía phá đê Tiểu Hầu ra, không khỏi trong lòng oa mát một mảnh, phát rổ. Thật là phát rổ. Thật sự là phát rổ a. Còn có thiên lý sao? Hắn vì sao làm như thế? Không có đạo lý a. Lưu An trong đầu vô số tâm tư lưu chuyển, đồng nhiên nghe nói xa xa hồ mặt giao long gào thét, sau đó không khỏi đột nhiên vô đầu một cái. Ta biết rồi. Hắn làm sao biết Phan Dương Hồ bên dưới vậy mà ẩn giấu tự nhiên họa viện thiết trí thủy phủ một trong. Cái này thủy phủ cực kỳ bí ẩn, coi như là ta lúc đầu tìm một tháng, cũng không có tìm được nửa phần manh mối. Hắn phá đê chẳng lẽ là vì tìm được cái kia là thần thoại hạt giống trúc cơ thủy phủ? Nếu là như vậy, ngược lại cũng nói xuôi được. Còn có, cái kia giao long tựa hồ khí tức có chút không thích hợp, cùng tầm thường giao long không giống nhau a. Lưu An trong đầu vô số chỉ huy hỏa quang lưu chuyển, không thích hợp a. Không thích hợp a. Vương Cao Thu, Trường An Đồ. Trường An Đồ. Hắn là hướng về phía Trường An Đồ tới. Ta nhớ ra rồi, kiếp trước lúc này, Trường An huyện không phải đã bị xóa đi sao? Hoàn toàn bị người cướp lấy mệnh số. Toàn bộ Trường An huyện đều trở thành tĩnh mịch chi địa, làm sao bây giờ Trường An huyện như trước còn rất tốt tồn tại? Không nên a, là ai cải biến mệnh số, rồi lại chọc tới càng lớn kết số? Lưu An ánh mắt trong tràn đầy chấn động. Ta làm sao có thể đem chuyện này quên mất? Vương Cao Thu cấp lấy Trường An khí số, trở thành thần thoại nội tình, bực này đại sự ta làm sao có thể quên? Ta có thể ngay tại trong thành Trường An, Vương Cao Thu đoạt thành Trường An khí số, ta lại là làm sao sống được? Lại có một nghi vấn tại Lưu An trong đầu sinh ra. Bất quá lúc này tình thế nguy cấp, lại cũng mặc kệ nhiều như vậy. Không còn kịp suy tư nữa, còn muốn trước nghĩ biện pháp ngăn cản Tiểu Hầu ra mới được. Bằng không Phan Dương Hồ phá đê, đến lúc đó tác động đến bảy quận, trừ trong núi Bách Tính bên ngoài, tất cả mọi người phải bị tác động đến. Ta có thể hay không nhân cơ hội đoạt cái kia Trường An đồ? Lưu An ý niệm trong lòng âm thầm lấp lóe. Chương 49, Cao Úc sẽ khuynh. Lưu An phao trong nước, trong đầu vô số ý tưởng, cái này thời dường như là tốc độ ánh sáng trong lúc đó, không ngừng chớp động vụt ra. Không ai có thể ngăn cản ta vỡ đê. Tiểu Hầu ra lóe lên từ ánh mắt một vệt lanh cốc. Đối mặt cái kia khí thế hung hăng giáp sĩ, còn có mặt lộ xương lạnh Tiểu Hầu ra, Trương Tam Lý Tứ cũng là không làm sao được, chỉ có thể kéo Hoắc Thai Tiên cùng Tống Vạn Toàn thi thể hướng về bên bờ bơi đi. Đi mau, cháu trai này điên rồi, tự ý đào móc đê chính là giết cựu tộc tội chết, hắn cũng dám tự ý đào móc đê, hắn là thứ liều mạng, không muốn sống nữa. Lưu An trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Quan Sơn, ta là Trường An huyện chủ bộ, người gan to bằng trời, cả gan tự ý đào móc đê, thật là tội khác khó thứ cho, còn không nhanh chóng dừng tay. Hoắc Thai Tiên phục hồi tinh thần lại, trong lòng ôm Tống Vạn Toàn thi thể, xoay người nhìn về phía xa xa Tiểu Hầu ra, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Ha ha. Tiểu Hầu ra suy cười một tiếng, chính là một cái Trường An huyện chủ bộ mà thôi, coi như Trường An huyện lệnh ở chỗ này lại có thể thế nào? Há có thể ngăn trở ta? Hoắc Thai Tiên cái này thời song quyền nắm chặt, trong ánh mắt huyết hồng một mảnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Quan Sơn, trong cơ thể ngũ lôi khí cơ lưu chuyển, thân thể ở trong ánh chớp không ngừng rung động. Đùng đùng. Điện lưu sao động ma sát đưa tới đau đớn, ở tại da thịt bên trên nổ tung, Hoắc Thai Tiên không khỏi đồng tử co rụt lại, đem đã không khống chế được tâm thần kéo lại, trong nước dẫn điện, ta nếu như thi triển lôi pháp, cắn trả tất nhiên đầu tiên là ta chính mình. Chính là một đám dân đen mà thôi, chết thì chết vậy, lại có thể thế nào? Tiểu Hầu ra trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Tứ lại gần, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đối phương có đại quân thủ hộ, còn có cao nhân hộ pháp, chúng ta căn bản là ngăn cản không được a. Hoắc Thai Tiên nghe vậy hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tấm lãnh, hảo một cái Tiểu Hầu ra. Hảo một cái Tiểu Hầu ra. Chờ ta đến bên bờ. Hoắc Thai Tiên nói một câu, lại nói Cửu Thiên bên trên, Ban Long cùng Lý Văn Phương chém giết, cái kia Lý Văn Phương giống như là một cái chuột, không ngừng quay trở về động, mặc cho cái kia Bản Long thực lực mạnh một chủ, nhưng đối phương giống như là một con du hoạt con chuột, không đụng tới chút nào. Và anh, phía dưới kẻ đê cấm chế bị xúc động, thân là Phan Dương Hồ trấn thủ người, lão bản Long lập tức lòng có cảm giác, liền vội vàng xoay người xuống phía dưới đập đê nhìn lại. Một mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhưng là đem lão Long cả kinh hồn phi thiên ngoại, các ngươi đang làm gì? Trên bầu trời đang cùng Lý Văn Phương tranh đấu, lão bản Long đã nhận ra không ổn, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới, nhìn cái kia chính đang đào móc kẻ đê tiểu hầu ra, không khỏi đồng tử co rụt lại, vô liêm sỉ. Thằng ngãi danh nhĩ dám. Bất chấp truy sát Lý Văn Phương, xoay người liền muốn phản hồi Phan Dương Hồ. Hắn phụ mệnh trấn thủ Phan Dương Hồ, bây giờ chợt ra như vậy đường rẽ, không thiếu được quả Long thai bên trên đi một lần. Nhất định muốn đem tiểu hầu ra đám người cho bắt được, mới có thể hóa giải tai nạn. Phan Dương Hồ quyết không thể vỡ đê. Một khi vỡ đê, hắn sợ là không chịu nổi Chu Thiên Tử lửa giận, một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội, tất nhiên là chạy không thoát. Lão Long Vương xoay người muốn chạy, Lý Văn Phương lại không làm. Muốn đi? Đi được rồi chứ? Lý Văn Phương nhìn bản Long muốn phải đi về ngăn cản đương nhiên không chịu, Vương Cao Thu đang có ý đồ với Trường An Đồ. Nếu như cái kia lão Long Vương chạy trở về ngăn trở tiểu hầu ra đào móc đập đê, Vương Cao Thu mưu kế làm sao thực hiện? Phan Dương Hồ đê điều không phá, làm sao cướp đoạt Trường An Đồ? Huống hồ chính mình vận mệnh cổ làm sao bây giờ? Mấy tỷ dân chúng chết sống, cùng vận mệnh cổ so với tới, không đáng một đề. Muốn đi, còn cần hỏi qua ta, trả ta cổ chúng tới. Đã thấy Lý Văn Phương trong tay cầm một đầu xiềng xích, phá thoái hư không mà xuống, hướng về giao long dây dưa đi vòng qua, muốn đem cái kia giao long dây dưa kéo lại, không chịu cho nó rời đi cơ hội. Lão Long Vương cái này thời đã sớm tức giận, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới lung lay sắp đổ đập đê, nơi nào còn dám tiếp tục cùng Lý Văn Phương vương hữu. Liều mạng một cái bị thương nặng, mặc cho cái kia xiềng xích xuyên thủng chính mình phần đuôi, sau đó đột nhiên một cái nhảy, rơi vào Phan Dương Hồ bên trên. Lập tức cuốn lên sóng gió, hướng tiểu hầu ra đoàn người nhào tới. Hắn nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, dùng cố gắng hết sức của mình, đi giải quyết phía dưới lũ lụt. Đi được rồi chứ? Đi hướng nào? Hắn muốn đi trấn áp lũ lụt, bắt được tiểu hầu ra đám người, Lý Văn Phương lại không chịu từ bỏ ý đồ, trong tay xiềng xích toát ra đạo đạo hỏa quang, hướng về Lão Long Vương dây dưa đi vòng qua. Tu sĩ, ngươi làm thật sống chán ngán, nếu như Phan Dương Hồ vỡ đê, mấy tỷ bách tính chịu khổ kiếp số, ngươi làm thật muốn đối địch với ta hay sao? Lần cái này lũ lụt, đến lúc đó Đại Chu Thiên Tử vấn tội lên, ngươi khả năng gánh vác nổi? Lão Long Vương trong đôi mắt của tràn đầy lửa giận. Hừ, ngươi vô duyên vô cớ công kích ta, càng là lấy trộm ta cổ trùng, hiện tại trái lại trả đũa. Coi như cáo đến Đại Chu Thiên Tử nơi nào, ta cũng có lý. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi đánh ta, không cho phép ta đánh ngươi? Lý Văn Vương cười lạnh một tiếng. Cái nào lấy trộm ngươi cổ trùng? Quả là không hiểu ra sao cả. Lão Long khí chửi ầm lên. Hai người giao phong, quẹ đến Phan Dương Hồ nhấc lên thiên trọng sóng lớn, nhất thời gian đánh ngươi tới ta đi, giết được quên cả trời đất. Hai người giao thủ, càng là cổ vũ ba phần Phan Dương Hồ bên trên sóng nước, cuốn cái kia sóng nước chống chất, càng mãnh liệt ba phần. Đợt sóng mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào đập đê, ngược lại là tăng nhanh tiểu hầu ra đào móc tốc độ. Đoàn người nâng hoắc thai tiền, tự trong sông bay ra, rơi vào bên bờ, xa xa nhìn về phía như trước tự mình đào móc đê điều tiểu hầu ra. Còn không hề ngừng tranh đấu hai vị thần thoại cường giả, gọi cái kia đê điều dường như là trong gió cỏ dại, càng thêm lung lay sắp đổ. Cứu ta, cứu ta. Lưu An trong nước liều mạng rẽ rùa gầm rú, chỉ thấy dòng nước rung động, Lưu An giống như là tại trong biển rộng rẽ rùa con kiến, tại nhìn dòng nước lũ trước mặt có vẻ như vậy vô lực. Đưa hắn cứu đi lên, nhanh đưa hắn cứu đi lên. Nhìn trong nước rẽ rùa Lưu An, Hoắc Thai Tiên vội vã mở miệng hô câu. Trương Tam Lý Tứ thôi động phi thuyền, đem nước chảy bèo trôi Lưu An vớt lên, sau đó rơi vào bên bờ. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, đơn giản là thảo giai mạng người, đơn giản là thảo giai mạng người. Lưu An trong miệng sặc nước, chỉ vào xa xa đê điều chửi ầm lên. Những thứ này chó quyền quý, căn bản cũng không coi bách tính là người nhìn, thật sự cho rằng thân là quý tộc là có thể khống chế làm tất cả. Vô liêm sỉ a, đơn giản là vô liêm sỉ. Những thứ này quyền quý mấy nghìn năm qua luôn luôn cao cao tại thượng, căn bản cũng không coi bách tính là người nhìn. Hiện tại làm sao bây giờ? Lý Tứ thanh âm khàn giọng, tiểu hầu ra phát rồ, một khi đào ra nghìn dặm đê điều, không biết phải chết bao nhiêu bách tính. Nhất định muốn ngăn cản hắn. Lưu An một đôi mắt đỏ tươi, móng tay đâm vào lòng bàn tay, từng giọt màu đỏ sẫm máu tươi nhỏ xuống mà ra. Ngăn cản? Làm sao ngăn cản? Lý Tứ lắc đầu, chỉ bằng chúng ta mấy cái. Tiểu hầu gia có mấy vạn đại quân đóng quân nơi đây, quân trung tông sư, tiến sĩ đến không hết, chúng ta dựa vào cái gì ngăn cản? Thông chi triều đình. Thông chi Trường An huyện lệnh tấu lên triều đình a. Triều đình có thần thoại cường giả, chỉ cần được tin tức, không ra một canh giờ liền có thể buông xuống nơi đây, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ, vì bách tính tranh thủ một chút hy vọng sống. Lưu An thanh âm tràn đầy vội vàng sao động. Trường An huyện lệnh ấn tín mất tích. Trương Tam ở bên cạnh thở dài một hơi, đại lao ra bị thương nặng, trốn ở hậu viện không rõ sống chết. Mà trong nha môn ấn tỷ cũng bị người đánh cắp. Nếu là có ấn tín tại, chúng ta có lẽ có thể thông qua ấn tỷ truyền lại triều đình, có thể ấn tỷ không ở, coi như huyện lệnh đại nhân xuất quan, cũng vô pháp truyền lại ra tin tức. Nếu có ấn tỷ, chúng ta đã sớm báo lên triều đình, nơi nào còn cần phải chúng ta mấy cái đã chạy tới. Trương Tam cũng là cười khổ không nói. Thực sự là nghèo còn gặp cái eo, thuyền chậm lại gặp ngược gió. Nếu như huyện lệnh ấn tỷ còn tại, lấy Trương Tam Lý Tứ hai lão nhân này tình tắc phòng, làm sao sẽ đích thân đã chạy tới? Sai không vạn bất đắc dĩ, là tuyệt không chịu qua tới. Tới rồi, chỉ hy vọng sau này triều đình lúc truy cứu, chịu tội có thể ít một chút. Tại sao có thể như vậy? Lưu An thở dài một hơi, gắt gao cắn chặt răng, lời nói từng chữ từng câu chữ trong kẽ răng đụng tới, nước ngập bảy quận, bao nhiêu bách tính ruộng tốt bị dìm ngập, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi không nhà để về. Vừa nói, Lưu An hàm răng cắn kéo kẹt rung động, máu loang chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Hắn là trẻ ăn xin xuất thân, nhất có thể hiểu được cái kia loại cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi đau nhức khổ. Không là tất cả người sinh ra được liền trời sinh là trẻ ăn xin. Đáng trách a. Lưu An ngửa lên trời điên cuồng gào thét, quần áo bay phất phới. Nội tâm vô số hối hận ảo não rung manh vào trong lòng, dường như là như thủy triều, cắn nuốt hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, ta cho dù là người của hai thế giới, lại cũng chung quy không có sửa Trường An đại cục, vô số dân chúng đã cửa nát nhà tan. Ta tu cái này thần thông để làm gì? Luyện cái này đạo pháp thì như thế nào?
Hận, hận, hận.
Lưu An không ngừng gào thét, vì sao không cho ta thời gian 5 năm? Vì sao không chịu cho ta thời gian 5 năm? Những thứ này quyền quý, những đại thần này thông người, căn bản cũng không đem dân chúng mệnh làm người nhìn, đem người nhìn thành là súc vật, đem người nhìn thành là hàng. Chỉ dùng một ít tơ lụa, châu ngựa, liền có thể mua đi chúng ta một cái mạng. Lưu An thanh âm trong tràn đầy ngất trời oán khí. Hận không thể tu thành thần thoại gột rửa thế gian tất cả, chém hết thiên hạ quý tộc, chém hết cõi đời này tất cả tu sĩ. Nếu có thể cứu cái này mấy tỷ bách tính, ta tình nguyện lúc đó một chiều chết, hồn phi phách tán. Lưu An không ngừng gầm thét. Như thế nào mới có thể ngăn cản tiểu hầu gia động tác? Như thế nào mới có thể ngăn cản trận này thiên đại hạo kiếp? Trương Tam nói, bọn ta nếu có thể cứu vớt cái này mấy ước bách tính, cho dù là thịt nát xương tan cũng đáng giá. Chỉ hận ta đều không có kéo trời nghiêng thủ đoạn. Lý Tứ khóc ròng ròng, chửi ầm lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, tới, viết mấy cái danh tự. Và anh. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, liền gặp nghìn dặm đê điều ầm ầm đổ nát, thao thao bất tuyệt dòng nước lũ nghiêng về đi ra ngoài. Dòng nước kéo theo tràn trề lực đánh vào, khiến cho Hoắc Thai Tiên đám người ở nương theo lấy dòng nước mà đi. Tiểu tại này thời chỉ nghe một tiếng quát lớn, Trương Tam trong tay áo bay ra một bức tranh đó biến thành một con phi thuyền, sau đó mang theo lấy Hoắc Thai Tiên rơi vào phi thuyền bên trên. Mẹ hắn, tiểu hầu gia đơn giản là điên rồi. Đơn giản là điên rồi. Bên cạnh Lý Tứ chửi ầm lên, nhìn cái kia tiết ra nghìn dặm đê điều, cái này thời dường như là thiên địa chi lực, không gì đỡ nổi. Coi như thần thoại buông xuống, sợ cũng khó mà ngăn cản cái kia nghìn dặm đê điều quần quần sức nước. Vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Hoắc Thai Tiên ôm Tống Vạn Toàn không có chút nào âm thanh cơ thân thể, lại đi nhìn cái kia Phan Dương Hồ bên trên tranh đấu, chọc cho cơn sóng thần lão bản lòng cùng Lý Văn Vương, trong một đôi tròng mắt tràn đầy lửa giận. Đơn giản là vô pháp vô thiên. Trong tay áo móc ra một tờ đồ quyển, Hoắc Thai Tiên trực tiếp đem cái kia đồ quyển phô khai, sau đó nhìn về phía Lưu An. Cái kia ánh mắt đỏ thắm, giữ tợn biểu tình, cho dù là Lưu An kiếp trước và kiếp này là người của hai thế giới, cái này thời cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng, có một cỗ sợ hãi không tự chủ được từ trong lòng dâng lên. Người qua đây. Hoắc Thai Tiên nhìn Lưu An. Đại nhân. Lưu An chạy chậm lấy lại gần, tiến lên đối với Hoắc Thai Tiên cung kính thi lễ một cái. Ngươi tới, ta nói ngươi biết. Hoắc Thai Tiên chỉ vào phong thần bảng, móc ra một cây bút vẽ, sau đó rạch ra nhà mình cánh tay, tự cánh tay bên trong chậm rãi chảy ra màu đỏ sẫm chạch máu tươi. Đúng. Đối mặt với Hoắc Thai Tiên bộ kia vẻ mặt sát cơ biểu tình, Lưu An không khỏi trong lòng run một cái, liền vội vàng tiến lên cung kính thi lễ một cái. Trương Tam Lý Tứ đám người khóc ròng ròng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn cuốn sạch mấy tỷ dân chúng đại kiếp nạn phát sinh, chính mình lại bất lực, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình. Huống chi nhóm người mình thân là Trường An sai dịch, Đê Long môn bị hủy, thiên tử tất nhiên sẽ hàng chỉ truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó đại gia có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ chạy. Vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên a. Hoắc Thai Tiên ôm Tống Vạn Toàn thi thể, trong ánh mắt tràn đầy bi thống, song quyền cầm thật chặt. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, quyền quý bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Các ngươi muốn đào lên lớn đê, ta lại vẫn cứ không thể để cho các ngươi như ý, phải là hỏng bọn ngươi kế hoạch không thể. Quay đầu nhìn về phía Lưu An, ngươi làm thật nguyện ý vì cứu vớt cái kia mấy tỷ bách tính. Nếu có thể cứu lại cái này mấy tỷ thương sinh, tại hạ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Coi như là gọi ta đi chết, hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Lưu An sắc mặt nhăn nhó, trong vẻ mặt tràn đầy phẫn hận. Chuyện giống vậy, đồng dạng một màn, hắn ở kiếp trước trải qua rất nhiều. Vốn tưởng rằng sau khi sống lại, mình có thể khoai y ân cửu, giải quyết đã từng tiếc nuối, có thể không hề nghĩ tới đầu tới vẫn là như vậy vô lực. Hận a, ý khó giản. Lưu An thanh âm bên trong tràn đầy khàn khàn. Hoắc Thai Tiên trong tay áo thần quang lấp lóe, lấy ra một con đồ quyển, sau đó ở trên mặt đất chậm rãi phô khai, một đôi mắt nhìn về phía Lưu An, ta đến nói, ngươi tới viết. Nói xong lời nói, Hoắc Thai Tiên đem dư thúy bút đưa cho Lưu An, sau đó một thanh cắt đứt cổ tay, đưa tới Lưu An trước người, lời nói không thể nghi ngờ. Ấn ta nói viết. Lưu An không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tiếp nhận bút, sau đó nhiệm Hoắc Thai Tiên dòng máu. Tiểu hầu gia, Quan Sơn. Hoắc Thai Tiên nói một câu. Lưu An nghe vậy cứ bút, trực tiếp đem tiểu hầu gia tên Quan Sơn rơi vào cái kia phong thần bảng bên trên. Tại Lưu An ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy cái kia màu đỏ sẫm chữ viết lấp lóe qua một vệt thần quang, sau đó đều bị hấp thu, hóa thành một đạo màu vàng kim tự thể, phảng phất như là trời sinh lạc ấn ở trong đó giống nhau. Bút họa rơi xuống, khí số trôi qua, nhưng Lưu An lại chưa từng nhận thấy được chút nào. Cái này, Lưu An bị trước mắt dị tượng sợ ngây người, cho dù là kiếp trước và kiếp này, hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy bảo vật. Lấy hắn đến gần vô hạn thần thoại cảnh giới kiến thức, cái này thời đã ý thức được trước người quyền chủ cũng không phải bảo vật tầm thường. Bảo này có thể chế hành tiểu hầu gia. Nhất thời gian Lưu An trong lòng hiện ra to lớn chấn động, khó có thể nói hết hoan hỉ. Vương Cao Thu, Văn Thuyên, Hoắc Thai Tiên lại nói câu. Lưu An không dám nhiều lời, liền vội vàng tiến lên đặt bút, viết xuống tên Vương Cao Thu. Hoắc Thai Tiên một đôi mắt nhìn về phía Lưu An, viết xuống cái này lượng đạo danh tự. Lưu An trên thân trôi đi khí số vẫn là chín châu mất sợi lông. Bên kia tranh đấu là ai? Hoắc Thai Tiên nhìn về phía khói trên sông mênh mông hồ mặt, hai đạo nhân ảnh không ngừng tranh phong, cuốn lên trùng điệp sóng lớn, không ngừng lay động lấy cái tiêu kiên cố vô cùng đê điều. Cái đó là. Mọi người đều là nhất tề nhìn lại, Trương Tam Lý Tứ không ngừng lắc đầu biểu thị không nhận thức. Lưu An nhưng là ánh mắt phức tạp, thông thả thở dài, Đại Chu Trường An Họa Viện giáo tổ chân truyền đệ tử Lý Văn Vương. Cái kia bàn lòng chính là Đại Chu trấn quốc thần thú, Ngao Khâm. Hai người kia hắn kiếp trước quá mức quen thuộc đến cho dù là cách xa nhau mấy trăm dặm, đã nhận ra nó khí cơ sau, cũng đệ nhất thời gian đem nhận ra. Viết, Lý Văn Vương, Ngao Khâm. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hai vị này cũng đều là thần thoại cảnh giới cường giả. Lưu An mới vừa rơi xuống bút, chỉ thấy đầu đỉnh khí số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi lên, trong chốc lát đã thấy đáy. Lý Văn Phương danh tự rơi xuống, Lưu An khí số trừng phát rồi bá thành. Tên Ngao Khâm rơi xuống, Lưu An khí số lại bốc hơi lên tứ thành, cái này thời hóa thành nửa bình tử sắc hạt cát. Cái này Lưu An tốt khổng lồ khí số, thằng ngãi này khí số từ đâu tới? Hoắc Thai Tiên trong lòng không hiểu, trong chỗ u minh như trước nộ số không ngừng không hiểu tụ đến, mỗi cái hô hấp đều chuyển hóa thành một viên tử sắc hạt cát, rơi vào Lưu An trên thân bên trên. Như thế khổng lồ khí số, không tiêu hao sạch ta thật sự là trong lòng không cam lòng. Hoắc Thai Tiên nhìn Lưu An đỉnh đầu khí số, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, xoay chuyển ánh mắt, lập tức trong lòng bừng tỉnh. Lưu An người này lai lịch không rõ, lại cũng không đại ý. Ngẫm lại lúc trước một nhóm người không hiểu xông vào nha môn, bước lên chu diệt cựu tộc tội lớn, liền vì cướp đoạt một cây bút. Nghĩ như thế nào cũng làm sao không đáng tin cậy. Nhìn trong ngực Tống Bạt Toàn, Hoắc Thai Tiên đột nhiên cảm giác được thế giới này rất nguy hiểm. Khắp nơi đều là dụng ý khó dò từng bước sát khí, gọi hắn một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Lưu An. Hoắc Thai Tiên nói một câu. Tiểu nhân ở đâu? Lưu An sắc mặt khiêm tốn. Tên đem ngươi cũng viết lên. Hoắc Thai Tiên bỗng nhiên nói một câu. A. Lưu An nghe vậy sửng sốt. Tên đem ngươi cũng viết lên. Hoắc Thai Tiên lại lặp lại một lần. Tiểu nhân chính là tiện danh, cũng xứng vẩn đục đại nhân bảo vật. Lưu An miễn cưỡng cười. Làm sao, ngươi không vui sao? Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Lưu An, lúc trước trong nha môn sát thủ, có thể tất cả đều là hướng về phía ngươi tới. Một cây bút vẽ, không đến mức chọc đối phương trả giá như vậy đại giới. Nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta sao lại bị đánh trở tay không kịp? Hoắc Thai Tiên một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Lưu An nghe vậy không nói. Hắn đương nhiên không vui trên họa quyển viết xuống chính mình danh tự. Cũng chẳng biết tại sao, mỗi lần trên họa quyển khắc xuống một cái danh tự, hắn đều có một loại hết hồn tâm huyết lai chiều cảm giác. Nhất là Hoắc Thai Tiên ở bên cạnh gọi hắn tên đem chính mình viết đi lên, trong lòng hắn càng là tâm huyết tuôn ra, một cô bất an xông thẳng đại não. Lưu An trong lòng run lên, cảm thụ được Hoắc Thai Tiên càng ngày càng bén ánh mắt, túi đầu trừng mắt to nhìn trước mắt họa quyển, lại cũng thấy không rõ này họa quyển lai lịch, nhất thời gian trong lòng lưỡng lự, trên đời này có thể bị hắn Lưu An không nhìn ra lịch, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, gần như không có. Cưỡng chế bên dưới trong lòng bất an, Lưu An hỏi một câu. Công tử, này họa quyển là lai lịch gì? Có gì công hiệu? Ngươi nếu là không biết, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Hoắc Thai Tiên lời nói phong khinh vân đạm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu An, ngũ tạng nội phủ thần lôi khí cơ lưu chuyển, nó trong tay háo lôi quang lấp lóe, xa lôi bắn ra, đánh hư không đùng đùng rung động. Lôi pháp, ngươi là họa sĩ? Lưu An khiếp sợ nhìn Hoắc Thai Tiên, hắn vẫn thật nhìn lầm, vẫn cho là trước mắt Hoắc Thai Tiên cần phải là thể sắc phàm tục mới đúng, làm sao cái này thời vậy mà trở thành họa sĩ rồi? Hơn nữa còn là nắm giữ lôi pháp họa sĩ. Lôi pháp, đây chính là liền liền thần thoại, cũng không khả năng nắm giữ lực lượng, trừ có chút yêu thú cường đại ở ngoài. Nhân loại không có khả năng miêu tả lôi điện pháp tắc. Vậy đối phương là thế nào giấu giếm được chính mình hai mắt? Dựa vào bản thân kiếp trước và kiếp này bị pháp, Hoắc Thai Tiên làm sao có thể trở thành họa sĩ sau đó, còn giấu giếm được chính mình nhãn giới? Điều đó không có khả năng. Căn bản cũng không khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Nhưng rõ ràng chuyện không thể nào, hết lần này tới lần khác trở thành hiện thực. Giống như là Hoắc Thai Tiên, cái này thời tuyệt không nên xuất hiện tại Trường An huyện giống nhau, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác xuất hiện ở nơi đây. Ha ha, đại nhân hảo thủ đoạn. Lưu An bất đắc dĩ mạnh mẽ ép xuống trong lòng bất an, chỉ có thể ở phong thần bảng trên viết xuống tên tự mình. Chạy là không chạy thoát được đâu, tốc độ của hắn không chạy nổi lôi đỉnh. Viết hoàn tất, lộ ra một nụ cười, Lưu An giả vờ không biết trong đó huyền liền rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Đại nhân, tiểu nhân thực sự là vô tội, hiện tại có thể chứng minh tiểu nhân trong sạch đi. Bốn mắt tương đối, Hoắc Thai Tiên gật đầu, đương nhiên. Lưu An cúi đầu, nhìn về phía phong thần bảng bên trên tên nhà mình đã hóa thành kim hoàng sắc, cùng cái kia đồ quyển hòa làm một thể, không khỏi khoe miệng giật một cái. Đại nhân hảo thủ đoạn, vậy mà là cấn nguyên sang đồ quyển mang theo. Hơn nữa còn là lôi pháp đồ quyển. Chưa chừng nghe nói nhân tộc ta có nắm giữ lôi pháp đại tu sĩ, không biết là ai là đại nhân là cấn bản mệnh đồ. Bản mệnh đồ? Cái gì bản mệnh đồ? Hoắc Thai Tiên không hiểu. Đại nhân không biết bản mệnh đồ? Lưu An ngây ngẩn cả người, một đôi mắt đánh giá Hoắc Thái Thiên, không giống như là giả bộ, có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Bản mệnh đồ quyển, cũng xưng là bản mệnh thần thông, bản mệnh căn cơ. Thế nhân đều là biết, trên đời này có nguyên sang đồ quyển nhập phẩm sau đó, có thể thu vào bên trong cơ thể. Mà thu vào bên trong cơ thể đồ quyển, có thể làm bản mệnh đồ quyển. Lưu An giải thích câu. Đương nhiên, nguyên sang đồ quyển còn có một cái công năng, đó chính là trở thành của người khác bản mệnh đồ. Nguyên sang hỏa quyển có thể truyền thụ cho người khác sử dụng, bị người khác dùng pháp mực thác quá khứ, hóa thành thần thông chi lực, cũng có thể hóa thành căn cơ. Đại năng thác thiên địa pháp tắc, mà cái sau trực tiếp dùng pháp mực thác đại năng hỏa quyển. Sao chép, dán, thác ấn tới hỏa quyển, pháp tắc cùng nguyên bản không khác nhau chút nào, chỉ là uy năng phải kém hơn mấy phần, cần phải không ngừng dựng dưỡng, còn bị nguyên bản khắc chế. Chương 51, một lưới bắt hết. Đơn giản đến nói, Hoắc Thái Thiên lôi bộ đồ tập có thể kêu người đến thác ấn, trực tiếp đem lôi bộ đồ tập lấy pháp mực thác ấn tới, trở thành một loại hình thức khác nguyên sang đồ quyển, hình thành bản dập nguyên sang đồ tập. Cả hai như lúc giống nhau, không sai chút nào. Sau đó giấu ở trong người lấy pháp mực ngày đêm cẩn thận dưỡng dưỡng, không ngừng làm sâu sắc nó vết tích, lớn mạnh kỳ pháp tắc. Dù sao, nhập phẩm nguyên sang thuộc về thiên tiêu, mà người tầm thường mới là chủ lưu. Khắp cả Trung Quốc cổ kim nội ngoại 5000 năm tới, lại có mấy quyển lưu danh thanh sử danh họa. Bất quá mỗi thác ấn một lần, liền sẽ phân đi bản đồ quyển một phần lực lượng. Mà thác ấn thời, nguyên sang đồ quyển cũng sẽ đem pháp tắc thác ấn tại cái kia bản dập bên trên, trở thành hơi yếu bản mệnh đồ quyển, bị người lấy tinh khí thần dưỡng dưỡng, trở thành của người khác bản mệnh đồ quyển. Bất quá bởi vì sẽ tiêu hao bản bộ đồ tập pháp tắc bản nguyên, cho nên loại này tổn kỷ lợi nhân hành vi, có rất ít người sẽ làm như vậy. Mà đáng giá bản dập dùng làm bản mệnh đồ quyển đã ít lại càng ít. Nhất Bá Đạo Thác vốn là trực tiếp đem nguyên bản dán tại chính mình đồ quyển bên trên, đem hai tờ đồ quyển hòa làm một thể. Mình làm một tờ giấy trắng, trực tiếp đem cái kia nguyên bản dán trên giấy trắng, đi ngang qua pháp mực sử dụng cả hai hòa làm một thể. Vương Cao Thu vì sao muốn Trường An Đồ, căn do ở nơi này. Chỉ cần Vương Cao Thu đem Trường An Đồ dung nhập chính mình đồ quyển bên trong, chính mình cũng không chút nào tốn sức nhiều hơn một phó bản mệnh đồ quyển, hơn nữa còn là cấp độ thần thoại đồ quyển. Chỉ cần an tâm tu luyện, coi như mình sáng tạo không ra cấp độ thần thoại nguyên sang, chỉ bằng mượn cái này một quyển Trường An Đồ liền có thể được cấp độ thần thoại lực lượng. Hoắc Thái Thiên bàn tay duỗi một cái, phong thần bảng hóa thành một vệt sáng, rơi vào rồi nó trong tay áo. Cái này, gặp một màn này, Lưu An không khỏi đồng tử co rụt lại. Thay đổi, toàn cũng thay đổi. Trương Tam Lý Tứ có lẽ không biết một màn trước mắt ý vị như thế nào, nhưng tiếp trước nửa bước thần thoại Lưu An, há có thể không biết điều này có ý vị gì. Đại nhân, không biết cái này danh tự thu trên đồ quyển có hàm nghĩa gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đặc thù đồ quyển? Lưu An cẩn thận từng ly từng tí lại gần hỏi một câu. Hoắc Thái Thiên nghe vậy cười cười, không có trả lời Lưu An, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa đê điều, nhìn chính đang chỉ huy mọi người đào móc đê điều tiểu hầu ra, một đôi mắt chỉ một thoáng liền hồng, "Quan Sơn, nạp mạng đi." Hoắc Thái Thiên một câu lời vừa mới vừa hô lên miệng, sau một khắc chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dường như là như sấm sét rung động cửu thiên thập địa, sau đó liền đại dương mênh mông văn trường trôi chảy, thần châu đại địa chấn chiến không thôi. Xong. Vỡ đê. Nhìn cái kia gầm thét nước hồ, Trương Tam Lý Tứ trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ thấy cái kia đê điều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt xuống, nghìn dặm đê điều trong chốc lát toàn bộ tan vỡ. Hồng thủy dậy sóng, mang theo lấy bùn cát, hướng quanh thân không cố kỵ cắn nuốt đi. Vỡ đê. Hoắc Thái Thiên sững sờ tại nguyên chỗ. Chạy mau a. Trương Tam Lý Tứ tay chân tê dại, nhưng cuối cùng là người dày dạn kinh nghiệm, liên tha đái duệ đem Hoắc Thái Thiên túm bên trên phi thuyền, trôi nổi mà lên, tránh né cái kia trời long đất lở sóng chiều. Vỡ đê. Vỡ đê. Lưu An trong con ngươi chảy ra hai hàng huyết lệ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoắc Thái Thiên trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, chỉ kém một bước mà lấy. Tại sao sẽ như vậy? Hoắc Thái Thiên trong lòng không hiểu, cũng chỉ thiếu kém một bước mà lấy. Phong thần bảng tại tay, tại bằng vào chính mình ngũ lôi pháp, cũng không tin còn bắt không xuống một cái tiểu hầu ra. Đi nhanh trở lại huyện nhà, chuyển cáo bách tính rút lui khỏi. Hiện tại thời gian còn kịp. Lưu An phục hồi tinh thần lại, vội vã phân phó câu. Đúng. Còn có Bao Tử cùng Cầu Thạng Tử, còn có Lưu Thị. Bọn họ không thể chết. Không thể chết tại hồng thủy bên trong. Hoắc Thái Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã hô một tiếng. Đập đê đã phá vỡ, cái này thời cũng không phải là dây dưa với đối phương thời điểm, trước đem đê điều phá vỡ tin tức truyền đi, sau đó đem thân nhân của mình cứu đi lại nói. Mọi người nghe vậy cũng không dám quá nhiều lưỡng lự, vội vã thôi động phi thuyền, hướng Trường An huyện nhà phương hướng chạy đi. Đường nhỏ thôn trang, mọi người đứng ở trên không bên trong hô một cú họng, về phần nói có thể đảo tàu bao nhiêu bất tính, còn muốn tất cả đều bằng vật khí. Hồng thủy tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phi thuyền tốc độ nhanh hơn. Mấy cái người không ra nửa canh giờ, liền đã đến Trường An huyện nhà. Các vị bộ khoái chính đang thu thập trên đất đồ vật. Nhanh, Quan Sơn con chó kia đồ vật vịnh Long Môn, hiện tại đại hồng thủy đang lan tràn, không cần nửa ngày liền sẽ cuốn tới, các ngươi không cần quản những cái kia hư hại kiến trúc, đi nhanh thông chi dân chúng trong thành thoát đi đi ra ngoài. Trương Tam Lý Tứ mới vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu gân giọng gào một tiếng. Lời vừa nói ra, cả kinh các vị sai dịch nhao nhao kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt viết đầy vẻ không dám tin. Trương Tam Lý Tứ, các ngươi không sẽ nói đùa a? Tiểu hầu gia lại không điên, vô duyên vô cớ đi đào ra đê Long Môn làm gì? Đúng vậy a. Đúng a. Phỉ báng quý tộc có thể là tử tội. Tiểu hầu gia làm sao sẽ đi đào ra đê Long Môn? Mọi người nghe vậy thất truy bắt thiệt ba. lại không thể tin được. Chuyện này nghe lên hơi bị quá mức tại Thiên Phương Dạ Đàm. Hoắc Thai Tiên không để ý tới mọi người, một đường kính sộc thẳng vào hậu viện, thấy được đang u ám thiếp đi bao tự cùng cậu thằng tử. Đêm qua một đêm chờ đợi lo lắng, cái này thời hai đứa bé đang ngủ say, cũng không đi gọi tỉnh, Hoắc Thai Tiên tiến lên đem hai người ôm vào trong ngực, sau đó đứng dậy liền đi. Nương theo lấy trong cơ thể dòng máu màu vàng nóng diễn sinh, Hoắc Thai Tiên cảm thấy nhà mình thân thể không ngừng phát dục, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Lôi quang tại trong ngũ tạng lục phủ lặng yên lưu chuyển tẩy mao phạt thủy, Hoắc Thai Tiên tu vi càng thêm cường đại. Lúc này Hoắc Thai Tiên, hai tay ôm lấy hai cái hơn 50 cân hải tử, vậy mà chút nào không phí sức. Hắn muốn đi tìm Lưu Thị. Tiểu hải tử ngủ được cú ám, nhìn trong lòng hai trương non nớt hai gò má, Hoắc Thai Tiên không khỏi một hồi đau lòng, sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ không có phụ thân. Đều tại ta, phải là đem Tống Vạn Toàn điều chỉnh đến Đê Long Môn, nếu không cả nhà bọn họ bao quanh tròn tròn, chẳng phải là hòa hòa mỹ mỹ. Hoắc Thai Tiên trong lòng dâng lên vô số tự trách. Đại nhân, ta tới giúp ngươi. Lưu An không biết tự nơi nào toàn đi qua, liền vội vàng tiến lên tương trợ Hoắc Thai Tiên ôm lấy cậu thằng tử. Ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa, muốn rất nhanh xe ngựa. Hoắc Thai Tiên nói một câu, sau đó đi tìm ta. Hắn biết Lưu An nhất định có thể tìm được chính mình. Lưu An người này tuyệt không đơn giản, là một cái lột không song lông dê. Cái này thời Lưu An khí số vậy mà đang lặng yên không tiếng động lại tự trong chỗ ưu minh chuyển hóa một chút. Nhìn Hoắc Thai Tiên đi xa bóng lưng, Lưu An trong lòng thoáng thở dài một hơi, ngược lại cũng còn tốt, vẫn là cái kia trọng tình trọng nghĩa người khiêm tốn. Nhân nghĩa quân tử danh tiếng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoắc Thai Tiên đi tới một nửa, cước bộ dừng lại nhìn về phía sau nhà Vương Thái trụ sở, sau đó mày nhăn lại. Đều do hắn dung túng tiểu hầu ra đánh cắp tấn tỷ, bằng không Trường An huyện sao lại rơi vào trình độ như vậy. Chết chìm cũng xứng đáng. Hoắc Thai Tiên xoay người rời đi, không để ý tới Vương Thái. Thân là họa sĩ, hơn nữa còn là khôi phục tu vi họa sĩ, Vương Thái rất an toàn, Hồng Thủy Há có thể làm gì được Vương Thái. Hoắc Thai Tiên một đường bên trên cước bộ vội vã xông vào trong nhà, Lưu Thị chính trong phòng biên chế giày rơm, nhìn thấy toàn thân trên dưới chật vật không chịu nổi Hoắc Thai Tiên, trong một đôi tròng mắt tràn đầy kinh ngạc đứng lên, "Thai Tiên, ngươi làm sao?" Đê Long Môn vỡ đê, Phan Dương hồ nước không ra nửa ngày, liền muốn vọt qua tới, thành Trường An không giữ được. Chúng ta hiện tại nhanh lên tìm một tòa núi cao, sau đó tách ra cái kia Hồng Thủy. Hoắc Thai Tiên trong giọng nói để lộ ra từng tia không giấu được vẻ bại. Nghe lời nói này, Lưu Thị không khỏi đồng tử co rụt lại, trong tay giày rơm rơi ở trên mặt đất, "Cha ngươi đâu?" "Cha ngươi ngay tại Đê Long Môn." "Cha ngươi thế nào?" Hoắc Thai Tiên nghe vậy sắc mặt khó coi, "Mẹ, ngài đừng có hỏi, tốt hơn theo ta đi thôi. Hồng Thủy sẽ tới, không trì hoãn được. Tại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ chúng ta sẽ bị Hồng Thủy cho chết chìm. Cha ngươi có phải hay không đã gặp nạn?" Lưu Thị mặc dù là một phố phường nữ tử, nhưng rất thông minh, cái này thời một đôi mắt nhìn Hoắc Thai Tiên, vội vã hỏi tới câu. "Là ta xin lỗi cha, nếu không phải là ta đưa hắn điều chỉnh đến Đê Long Môn." Hoắc Thai Tiên thấp giọng nói. "A." Lưu Thị hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp ngất tới. Hoắc Thai Tiên gặp một màn này, lộ ra vẻ cười khổ, chỉ là đáy mắt cừu hận càng thêm sâu nặng mấy phần, "Tiểu Hầu gia." "Tiểu Hầu gia, ngươi một cái mất trí bại hoại." "Thiếu gia, ngựa xe đã chuẩn bị xong rồi." Tiểu Xuân Tử cùng Lưu An cùng nhau chạy tới, đem Lưu Thị mang lên xe ngựa, "Chúng ta đi phụ cận cao nhất núi." Hoắc Thai Tiên trực tiếp chui vào xe ngựa. Xe ngựa bay nhanh, trong thành cái này thời một mảnh hoảng loạn, bách tính không ngừng tại đầu đường tán loạn, như giống như con rồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi. "Tên bại hoại này, ta không thể tha cho hắn." Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vệt lanh khốc, nhìn bên ngoài xe ngựa quay ngược lại cảnh sắc, trong ánh mắt lộ ra một vệt tâm lãnh. "Các ngươi tiếp tục lái xe đi về phía trước, không ra cơn giận này, trong lòng ta khó an. Thật xin lỗi cái này vô số bách tính. Tiểu Hầu gia bên người có vô số cao thủ thủ hộ, coi như đại chiếu sợ cũng khó mà gần người." Lưu An nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, "Chỉ cần có tâm, tổng có thể tìm tới đập muộn côn cơ hội." Hoắc Thai Tiên cười lạnh một tiếng, "Ta cái này muội muội đệ đệ, còn có mẫu thân, có thể đều giao cho các ngươi hai." Nói xong lời nói, Hoắc Thai Tiên thẳng thắn nhảy xuống xe ngựa, sau đó thân hình hướng về núi rừng mà đi. Hoắc Thai Tiên không có thể bay đồ quyển, nhưng hắn có ngũ quỷ bản vật đồ, ngược lại là có thể nắm nâng thân thể của hắn, nhanh hơn tốc độ của hắn. Bất quá một cách giờ, Hoắc Thai Tiên cũng đã lại một lần nữa đi tới Phan Dương Hồ, thấy được cái kia dậy sóng hồng thủy hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bên hai tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng đạo bóng người trong nước dãy rủa khóc đề, trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng ánh sáng. Nhìn hồng thủy bên trong rậm rạp chẳng chịt bóng người, Hoắc Thai Tiên cũng là hữu tâm vô lực, hắn coi như muốn cứu người, liệu có thể cứu mấy cái? Bảy quận mấy tỷ bách tính, liệu có thể cứu mấy cái? Chương 52, đả thần tiên gia. Chỉ hận ta không có suy nghĩ tốt, trong cơ thể điên đảo cổ cùng vận mệnh cổ đều là lâm vào ngủ say, bằng không mượn tới trong chỗ u minh khí số, có lẽ còn có cơ hội giải cái này hàng tỷ thương sinh kiếp số. Hoắc Thai Tiên song quyền nắm chặt, cái này thời trong lòng là không nói ra được hối hận, trong một đôi tròng mắt tràn đầy vẻ bi thống, tiểu hầu gia vô cớ đào ra đê điều, tuyệt không vẹn vẹn là bởi vì phát rồ, nó tất nhiên còn có càng lớn kế hoạch. Ngươi đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý, cái kia ta liền hết lần này tới lần khác muốn hỏng kế hoạch của ngươi. Đê điều đào ra, quần quần hồng thủy phát tiết mà xuống, cái này thời tiểu hầu gia cơi chiến hạm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn về phía xa xa dãy rùa bốn chân rắn, nghiệt xúc, ngươi dám lục ta, lừa gạt ta toàn bộ gia sản, hôm nay ta nhất định muốn đưa ngươi rút gân lột da không thể. Ngươi đến, cho ta đem xúc sinh này bắt sống. ta nhất định muốn tự tay đem thiên đao vạn quả, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Tiểu Hầu gia nhìn chằm chằm tại Phan Dương Hồ bên trong phiên giang đảo hải bốn chân rắn, lóe lên từ ánh mắt vẻ lạnh như băng. Quay đầu nhìn về phía vô số trong nước dãy rủa, hô hào bách tính, có phụ nữ và trẻ em chậm rãi chìm vào đáy nước, một lòng dường như là thiên đao vạn quả. Lòng người cũng là thịt dài. Hắn cũng không muốn a. Có thể phụ thân của hắn vô pháp nối lại mệnh số, đến lúc đó Tây Nam hệ người có thể sống bên dưới mấy cái. Chết đạo hưu không chết vần đạo, hắn Tây Nam hầu nhất mạch không thể tiêu vong.
Ngươi
sông đại họa. Bốn chân rắn nhìn không ngừng phát tiết ra nước hồ, trong nước dãy rủa bách tính, không khỏi một hồi tê cả da đầu. Lật Dương Hồ vỡ đê, nhưng là có hắn một phần công lao, mặc dù hắn là vô tội, nhưng Chu Thiên Tử sẽ nghe hắn giải thích, cùng hắn giảng đạo lý sao? Ta chính là một đầu tại Phan Dương Hồ bên trong được cơ duyên cùng tạo hóa không buồn không lo tiểu xà mà lấy, người ta muốn giết ta, ta cũng không thể đàng hoàng cho người đi giết đi. Ta chính là phản kích một lần, làm nhục đối phương một lần mà lấy, làm sao cứ như vậy? Bốn chân rắn có chút khóc không ra nước mắt. Giết. Phan Dương Hồ thủy mạch đã phát tiết, cái này giao long mượn tới thủy mạch chi lực sẽ chỉ càng ngày cùng yếu, cho ta đem bắt sống. Tiểu Hầu gia xuất lĩnh dưới trướng đại quân, hướng bốn chân rắn vây đánh tới. Giết. 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 Tiểu Hầu gia là hoàn toàn giết đỏ cả mắt, hắn đã không có đường lui. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Là thay nhà mình phụ thân kéo dài tính mạng, hắn tìm kiếm thần vật tìm 80 năm, đáng tiếc vẫn như cũ không có chút nào đoạt được. Mắt thấy nhà mình phụ thân sắp chết, mà cơ hội đang ở trước mắt, hắn có thể buông tha sao? Về phần nói đảo ra đê điều nước ngập bảy quận chịu tội. Nói lớn cũng rất lớn, nói tiểu cũng rất nhỏ. Hắn là huân quý. Hắn là bốn đại chư hầu bên trong Tây Nam hầu. Bây giờ thiên hạ chư hầu cùng Chu Thiên Tử trong lúc đó trong tối đọ sức, đã nội bộ lục đục, Chu Thiên Tử muốn phải xử trí hắn. 365 đường chư hầu nhất định liều mạng hết tất cả đưa hắn cho đảm bảo hạ xuống. Đương nhiên, thiên hạ 365 đường chư hầu, mặc dù đồng tâm hiệp lực đối kháng đại Chu Thiên Tử, nhưng nội bộ cũng có phe phái hoa phân. Hơn nữa có chư hầu lúc không có ai cùng triều đình quan hệ cá nhân rất dày, các lộ chư hầu trong lúc đó cũng không đồng tâm hiệp lực, mà là mỗi người có tâm tư riêng. Xa xa, tiểu thái sư Văn Thuyên sắc mặt vẻ sợ hãi, nhìn cái kia quần quần hồng thủy, gánh vác hai tay đứng tại một chỗ đỉnh núi, lợi hại, thật là lợi hại. Hắn chẳng lẽ là điên rồi phải không? Cũng dám đảo ra đê Long Môn. Cái kia con dao long là lai lịch gì, vậy mà để tiểu hầu gia không tiếc đào ra đê Long Môn cũng muốn bắt. Văn Thuyên kinh ngạc hỏi một câu. Tiểu thái sư Văn Thuyên bên người tự nhiên cũng theo ẩn sĩ cao nhân, nghe lời nói này nói một câu, lúc trước nghe người ta nói Phan Dương Hồ có vận mệnh cổ xuất thế, cái kia vận mệnh cổ chia ra làm ba, lường trước là cái kia dao long được vận mệnh cổ bản nguyên. Tiểu hầu gia muốn thay Tây Nam hầu kéo dài tính mạng, trên đời còn có so vận mệnh cổ tốt hơn bảo vật sao? Vận mệnh cổ. Tiểu hầu gia con mắt nhất thời sáng lên. Trời giáng bảo vật, nếu không lấy, ngược lại còn bị hại. Nên bảo này cùng ta có duyên a. Văn Thuyên trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy đạo không hết sắc mặt vui mừng. Bên kia bốn chân rắn đã nhận ra nguy cơ, không ngừng tại trong nước hồ trốn đông trốn tây đi về tán loạn, chỉ là nương theo lấy mực nước chợt giảm xuống, kỹ năng mượn tới thủy mạch chi lực cũng là không lớn bằng lúc trước. Lao tổ cứu ta. Lao tổ cứu ta a. Bốn chân rắn dường như là con rồi không đầu, không ngừng tại hồ mặt thoán lai thoán khứ, cuốn lên trùng điệp sóng biển, dùng sức căng giọng gầm rú. Trời cao bên trên, Bàn Long sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối diện Lý Văn Vương, đảo qua cái kia tan vỡ đê điều. Mãnh liệt tứ ngược hồng thủy, trong một đôi tròng mắt tràn đầy khó coi chi sắc, ngươi phải là như vậy sao? Chu Thiên Tử giáng tội hạ xuống, ta là không khỏi muốn bên trên quả long thai đi một lần, nhưng ngươi có thể tốt hơn rồi không? Giao ra vận mệnh cổ. Lý Văn Vương con mắt cũng hồng. Chính mình bỗng nhiên bị người an toán, vận mệnh cổ thất lạc, hắn như thế nào cùng giáo tổ bàn giao? Vận mệnh cổ chuyện liên quan đến trọng đại, chính là tự nhiên hỏa viện căn bản, quyết không thể có nửa phần sai lầm. Mất tích vận mệnh cổ, trì hoãn giáo tổ tu hành, đến lúc đó hắn Lý Văn Vương sẽ phải gánh chịu bực nào trách phạt, ngẫm lại đều không rét mà run. Con mẹ nó, ngươi muốn lao tử cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Ta không có cầm ngươi tự nhiên hỏa viện vận mệnh cổ, ta liền vận mệnh cổ mao đều chưa thấy, ngươi làm sao lại không tin đâu? Bàn Long tức chửi ầm lên, trong lỗ mũi phun ra từng đạo hỏa quang. Toàn bộ thành Trường An đại địa liền ngươi một vị thần thoại, hơn nữa Phan Dương Hồ là địa bàn của ngươi, ngươi nói không có cầm vận mệnh cổ, chính ngươi tin sao? Lý Văn Vương suy cười một tiếng. Bàn Long a tiếng mắng dừng lại, như nếu là bị bóp cổ gà trống, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Lý Văn Vương. Đúng vậy, đây nếu là đổi lại mình có thể tin sao? Ta cũng không tin. Bàn Long nhịn không được thở dài một hơi, lóe lên từ ánh mắt một vệt vẻ bất đắc dĩ, cho nên ta cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi, sau đó tại đi cứu trị phía dưới hồng thủy. Giết. Lão Bàn Long gầm lên một tiếng, móng vuốt cực kỳ sắc bén tách rời đám mây, bắn ra một đạo thiểm điện, hướng về đối diện Lý Văn Phương giết đi. Trên bầu trời hai người đánh không thể bung keo, phía dưới tiểu hầu gia cùng giao long tranh đấu, cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Tiểu tử, ngươi nếu như lại buộc ta, ra ta muốn phải nổ tung. Bốn chân rắn trên nhảy dưới nhảy, cưỡi dòng nước chạy trốn. Tránh né trên bầu trời trọng trọng điệp điệp thủy tinh linh lung vóng, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Hắn cũng không phải bùng nạn. Hắn bất quá là yêu quý chính mình vỏ trứng, không muốn theo liền xuất thế, đoạn chính mình con đường tu hành mà lấy. Chả ta càn khôn quyển. Chả ta chí bảo ứng long chi tâm. Chả ta chí bảo tự nhiên hòa quyển. Tiểu hầu gia tức chửi ầm lên. May trong nhà nội tình thâm hậu, nếu không sợ là muốn táng ra bại sản. Với anh, người cháu trai này, dám đối với nhà ngươi ra ra xuất thủ, nhìn ra ra ngươi cho ngươi biết mặt. Cái kia trứng rồng cười lạnh một tiếng, quanh thân một vệt sáng xanh lấp lóe, chỉ thấy hồ mặt hàn băng lan tràn, trong chốc lát xung quanh 10 dặm, tất cả đều bị đóng băng. Tất cả chiến hạm, hồ nước, hoa quyển đều bị đóng băng lại. Tốt nghiệt xúc, hảo thủ đoạn. Tiểu Hầu ra gặp một màn này nhìn hết hồn, Trường An Giang Sơn xã tắc đổ, giúp ta cuối cùng rút một tay. Chỉ thấy Tiểu Hầu ra trong tay Trường An Giang Sơn xã tắc đổ vậy mà hóa thành cho tàn, một đạo hư huyễn mông lung Trường An bản đồ lớn, từ cái này trong cho bụi bay ra, vượt qua 10 dặm đại địa, hướng về đối diện bốn chân rắn chân áp xuống. Tranh đấu đến tận đây, Trường An xã tắc đổ lực lượng cuối cùng hao hết, quan sơn trên thân chí bảo đều bị cắt đoạn, cái này thời đã hết biện pháp, như một kích này không thể kiến công, chỉ sợ là chính mình lại cũng cầm không bên dưới cái này giao long. Cũng may Tiểu Hầu ra vận khí không tệ, cái kia Giang Sơn xã tắc đồ một kích tối hậu kiến công, chỉ thấy cái kia đồ quyển bên trên lóe ra đạo đạo đường văn, còn không đợi trứng rồng phản ứng kịp, đã dính vào trứng rồng bên trên, ở đó trứng rồng bên trên tạo thành một bộ hơi co lại bản Trường An xã tắc đồ. Cái kia trứng rồng bị Trường An xã tắc đồ trấn áp, một thân thần thông đạo pháp đều bị cầm cố, lại cũng kiếm triển khai không được chút nào. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, đây là cái gì thủ đoạn, còn không nhanh chóng thả ta. Bốn chân rắn tại trứng rồng trong khí chửi ầm lên, đợi ta lão tổ ra ra trở về, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra tốt nhìn. Ngươi lão tổ ra ra trở về. Tiểu Hầu ra một bước tiến lên, xuyên qua băng tuyết thế giới, đem cái kia trứng rồng cầm trong tay. Ha ha ha, ha ha ha, đơn giản là thiên đại cười nhạo. Chờ ngươi lão tổ ra ra trở về, ngươi đều đã biến thành món ăn trong mâm. Nhìn ngươi còn hướng chạy đi đâu? Tiểu Hầu ra siết trứng rồng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Sớm biết như vậy, trước đó ngoan ngoãn bị ta bắt lại chẳng phải thành? Ngươi cần gì phải lại đi dãy rủa? Xa xa bờ bên trên, Hoắc Thai Tiên bàn tay duỗi một cái, đả thần tiên xuất hiện ở trong tay. Ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên tranh đấu, cái kia dao long gào thét, Lý Văn Phương dữ tợn, Tiểu Hầu ra điên cuồng, đều chiếu vào mắt liêm, lóe lên từ ánh mắt vẻ sắc cơ, loạn thế tặc tử, loạn thế tặc, nên chạm. Hoắc Thai Tiên trong tay đả thần tiên hóa thành một đạo kim sắc lưu quang rời khỏi tay, phá toái hư không thẳng thắn hướng về ngựa lên trời cuồng tiếu Tiểu Hầu ra đánh đi. Lưu quang nhanh chóng, nhanh như thiểm điện. Hầu ra cẩn thận. Một bên Mưu Sĩ Phong Dịch đồng tử co rụt lại, nhịn không được mở miệng hô to mở miệng nhắc nhở. Phong Dịch trong tay một đạo ấn tỷ bay ra, muốn ngăn cản đả thần tiên thế đi. Đáng tiếc vẫn như cũ tốn công vô ích, Hoắc Thai Tiên tất nhiên xuất thủ, tạo hóa đồ quyển thôi động, như thế nào hắn có thể ngăn cản. Cái kia đả thần tiên chính là tạo hóa đồ quyển, trời sinh nhân quả định luật. Phong thần bảng là nhân, đả thần tiên là quả. Hầu ra cẩn thận. Một bên Mưu Sĩ Trần Mậu cũng không nhịn được mở miệng lên tiếng, đột nhiên một bước bước ra, thẳng thắn hướng về Tiểu Hầu ra bay đi, hy vọng lấy nhục thể của mình, ngăn trở vậy đi thế nhanh chóng lưu quang. Thình thịch. Tiểu Hầu ra tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ, đột nhiên xoay người nhìn về phía cái kia chạy nhanh đến kim tiên. Sau một khắc nơi mi tâm một bộ kim hoàng sắc hỏa quyển lưu chuyển mà qua, hóa thành một lồng ánh sáng đem bảo vệ lấy. Bên trong cơ thể của ta có đai chiếu hỏa quyển, tổ thần hộ thể, là cấn tại ta tổ khiếu bên trong, há là ngươi có thể? Tiểu Hầu ra mặt mang vẻ khinh thường, chỉ là lời còn chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, tại Tiểu Hầu ra thử mục sắc nứt trong ánh mắt, cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng thình thịch một tiếng hóa thành một miệng, kim tiên khuynh hướng không giảm, tiếp tục hướng về nó cái chán đập tới. Chương 53, ngư ông đắc lợi văn thuyền. Nhà mình vẫn lấy làm ỷ vào hộ thân thủ đoạn, đối mặt với kim quang kia, vậy mà như là một cái bờ biển, trong chốc lát pha thoái, sau đó lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế, hướng về Tiểu Hầu ra cái chán đập xuống, muốn đem đánh đòn cảnh cáo cho đẻ chết. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tiểu Hầu ra nhìn đập tới kim tiên, vô ý thức giơ tay ngăn cản. Không. Bốn chân rắn một tiếng tuyệt vọng giống giận, trơ mắt nhìn cái kia kim tiên rơi vào nhà mình trên thân. Giang rắc. Một tiếng giòn vang, kim tiên tiêu thất, mà Tiểu Hầu ra trong tay trứng rồng cũng quẳng đi ra ngoài. Đả thần tiên đối mặt với không kim bảng bên trên sinh linh, mặc dù vẫn là bảo vật, nhưng tuyệt không có như vậy lực lượng mạnh. Lớn mật. Có võ sĩ chèo thuyền, hướng về Hoắc Thai Tiên chỗ ẩn thân đuổi theo, có cao thủ nhún người nhảy lên, rơi vào Tiểu Hầu ra bên người, trước đi kiểm tra Tiểu Hầu ra thương thế. Tiểu Hầu ra giờ này chưa tỉnh hồn đứng ở nơi đó, lúc trước ở đó kim tiên bên dưới, hắn tựa hồ tư duy đình chỉ lưu chuyển, dường như là gặp phải thiên địch đồng dạng, bản năng giơ trong tay lên trứng rồng. Đuổi theo cho ta, đuổi theo cho ta. Ta muốn thích khách kia chết, ta muốn thích khách kia chết. Tiểu Hầu ra phục hồi tinh thần lại, giờ này tự nguy cơ tử vong bên dưới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía xa xa bên bờ, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Thiếu chút nữa, chính mình thiếu chút nữa có thể liền chết. Ta trứng rồng, nhanh đem trứng rồng tìm trở về. Tiểu Hầu ra cả kinh đứng lên, vội vã nói một câu. Cái kia trứng rồng một hồi lan lộn, trong nước chìm nổi. Lúc trước đả thần tiên một kích, đúng là vẫn còn có hiệu quả, đến từ chính tạo hóa đồ quyền lực lượng, trực tiếp đem phong ấn trên trứng rồng Trường An xã tắc đồ sức mạnh còn sót lại xóa đi. Chỉ là thừa nhận đả thần tiên một kích, cái kia trứng rồng bên trên nhiều hơn một đầu nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Của ta thai trứng, của ta thai trứng. Bốn chân rắn tại trứng rồng bên trong, nhìn nứt ra một cái khe hở thai trứng, lóe lên từ ánh mắt một vẻ dữ tợn. Các người đám này chết tiệt hai chân thú, tại sao phải cùng ta làm khó dễ? Ta đến tột cùng phạm cái gì sai? Các ngươi phải đối với ta như vậy? Chỉ nghe long bên trong trứng bốn chân rắn rít lên một tiếng, vậy mà hóa thành một vệt sáng, mang theo lấy cơn sóng thần, hướng về Hoắc Thai Tiên vọt tới. Ngươi đập nát ta thai trứng, phá hủy ta khí số, ta liều mạng với ngươi. trứng rồng khí thế hung hùng, trước một bước đuổi tại võ sĩ trước người, hướng về Hoắc Thai Tiên đánh tới. Nhìn cái kia ngất trời sóng nước, sợ không phải có nặng mấy vạn cân, Hoắc Thai Tiên cả kinh tê cả da đầu. Cái này nặng mấy vạn cân hồng thủy nếu như đập trên thân, còn không phải muốn người mạng già. Đả thần tiên là ứng phó không được cái kia hồng thủy, Hoắc Thai Tiên trong đầu tốc độ ánh sáng lưu chuyển, trong tay háo lôi quang cổ động, xã lôi phụt ra mà ra. Giang giác. Chỉ nghe một đạo âm thanh, lôi quang nổ tung hư không, đầy trời cột nước phá toái, nhưng này trứng rồng lại không nhìn lôi quang, mang theo lấy gió rít gào âm thanh, dường như là đạn ra khỏi nòng, tiếp tục hướng về Hoắc Thai Tiên đập tới. Một viên đạn bắn vào trên thân Hoắc Thai Tiên đều thừa chịu không nổi, huống chi là trứng rồng. Bất quá lôi quang đều đã bị đối phương miễn dịch, giờ này Hoắc Thai Tiên đối mặt cái kia khí thế hung hung trứng rồng, vậy mà nhất thời gian hết biện pháp chỉ có thể ngồi chờ chết. Mắt thấy cái kia trứng rồng khí thế hung hung, liền muốn đem chính mình đụng thành bánh thịt, bỗng nhiên Hoắc Thai Tiên trong đầu một đạo linh quang lấp lóe, vô ý thức đem trong cơ thể phong thần bảng lấy ra, triển khai ở trước người. 3. Cái kia thai trứng đánh vào Hoắc Thai Tiên phong thần bảng bên trên, sau đó phong thần bảng kim quang lưu chuyển, điên cuồng cắn nuốt Hoắc Thai Tiên thần lực trong cơ thể, sở hữu đánh thẳng tới lực lượng, giờ này bị tiêu mất không còn một mảnh. Sau đó cái kia thai trứng rơi xuống đất, có chút ngậm bực nhìn Hoắc Thai Tiên, nhà mình mạnh mẽ như vậy một kích, vậy mà chỉ có một chút như vậy hiệu quả. Hơn nữa chính mình trước đó không nhìn lầm, cái kia hẳn là lôi pháp a. Hoắc Thai Tiên nhìn thai trứng bên trong bốn chân rắn nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, bốn mắt tương đối, nhìn nhau không nói gì. Tiểu tử này có chút tà môn. Bốn chân tim rắn bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn dự cảm, không đợi Hoắc Thai Tiên phản ứng kịp, liền muốn chạy trốn ra ngoài đảo tẩu. Hiện tại trứng rồng nứt ra, hắn mấu chốt nhất cần phải làm là tu bổ trứng rồng, mà không phải ở trong sân để lỡ thời gian. Chỉ là mới bay ra hơn một trượng khoảng cách, đã thấy giữa không trung đống nhiên đưa ra một con hắc quang lưu chuyển bàn tay, một thanh đem trứng rồng bắt lại. Rất tốt bảo vật, không nghĩ tới bản tướng quân ra cửa dò xét, vậy mà bảo vật trời giáng, tự động rơi vào bản tướng quân trong tay, chính xác là thiên tướng cơ duyên. Tiểu hầu ra cái kia trương yêu tà mặt chiếu vào Hoắc Thai Tiên trước mắt, giờ này trong tay nắm trứng rồng, mặc cho bốn chân rắn không ngừng dãy rủa, lại chạy không khỏi Văn Thuyên nắm giữ. Nguy rồi, hắn ngươi tới vào lúc nào? Nhìn thấy Văn Thuyên xuất hiện, Hoắc Thai Tiên không khỏi trái tim vừa nhảy. Hắn vốn muốn đập tiểu hầu ra một cái muộn côn sau đó liền lập tức đào tẩu, ai có thể biết từ bên trong văng ra một cái Văn Thuyên. Văn Thuyên ánh mắt tòng long trứng bên trên rời đi, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ngươi rất tốt, ngươi rất tốt à? Thế nhân đều nói ngươi không có thu được Hoắc gia truyền thừa. Hiện tại xem ra người trong thiên hạ đều bị nhầm đường. Ngươi nếu như không có thu được truyền thừa, làm sao có thể thao túng đồ quyền chi lực? Hơn nữa còn là nắm giữ lôi pháp, không thành họa sĩ mà nắm giữ đồ quyền lực lượng, là lớn con em gia tộc độc hưu bí pháp. Mời tổ thần trên thân, lấy tinh khí thần phụ tá bí bảo, thay thế pháp mực tiêu hao. Chỉ có đại gia tộc mới có tổ thần truyền thừa. Hơn nữa đây chính là lôi pháp a. Khắp cả thiên hạ, hắn còn không nghe nói có người có thể lấy lôi pháp thành đạo. Gặp qua tướng quân, Hoắc Thai Tiên sắc mặt trắng bệch thi lễ một cái. Lúc trước đả thần tiên một kích, lại tăng thêm phong thần bảng bên trên là cấn cái kia bốn trần rắn, nhưng là điều đi Hoắc Thai Tiên không ít thần lực. Tiện tay đem phong thần bảng thu hồi, liền gặp phía trên quả nhiên nhiều bốn cái kỳ diệu phù hào, Hoắc Thai Tiên đem phong thần bảng thu vào trong tay áo. Phan Dương Hồ vỡ đê, Vương Thái sợ là tránh không được đầy bụi đất, bọn ngươi lớn nhỏ sai dịch đều là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không như đầu ta đưa ngươi đảm bảo xuống như thế nào? Văn Thuyên nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên lắc đầu, đang muốn mở miệng cự tuyệt, bên kia tiểu hầu gia đã sắc mặt đỏ thẫm hoa lấy chiến hạm chạy tới. Còn không đi? Bên này ta thay ngươi gánh bên dưới. Muốn biết, Tây Nam hầu nhất mạch lửa giận, ngươi nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Văn Thuyên nhìn về phía xa xa tiểu hầu gia, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên gãi đầu một cái, nhưng cũng không dám nhiều lời, xoay người biến mất ở trong bụi cỏ. Trong lòng tối từ trầm tư, tổ thần. Những người này thi triển đồ quyển, mượn là tổ thần chi lực sao? Ta Hoắc gia cũng có tổ thần, chính là cái kia một quyển thất tinh đồ, cùng với Hoắc gia họa sĩ sau khi chết đi lão tổ. Nhưng ta dựa vào là không phải tổ thần chi lực, mà là trong cơ thể trong huyết mạch cái này cố kỳ diệu lực lượng a. Hoắc Thai Tiên cũng không có đi xa, mà là trốn một chỗ sau đại thụ lặng lẽ quan vọng. Đã thấy tiểu hầu gia chèo thuyền mà đến, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Văn Thuyên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi đánh lén ta, là ngươi hỏng ta đại kế. Tiểu hầu gia, ngươi đào ra Phan Dương hầu nghìn dặm đê điều, khiến mấy tỷ bách tính trôi dạt khắp nơi, ngươi có biết tội của ngươi không? Văn Thuyên không nhanh không chậm ném động trong tay trứng rồng. Ngươi lúc trước cái kia bảo quyển ngược lại là lợi hại. Tiểu hầu gia hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Suýt chút nữa đem ta cho một bên dưới đánh chết. Theo ta hồi triều đình thỉnh tội đi. Văn Thuyên cười híp mắt nhìn về phía tiểu hầu gia. Văn Thuyên, đem trứng rồng còn cho ta. Tiểu hầu gia sắc mặt tâm lãnh. Tất nhiên rơi trong tay ta, ngươi cảm giác mình còn có thể phải đi về sao? Văn Thuyên suy cười một tiếng. Tiểu hầu gia, ngươi nước ngập bảy quận, đào ra đê Long Môn, ngươi nhất định phải chết. Ngươi một người chết muốn bảo vật này làm gì? Bất quá là một ít dân đen mà thôi, giết cũng sẽ giết. Tiểu hầu gia cười lạnh một tiếng. Nhân vương sẽ hay không giết ta, ta không biết. Nhưng ngươi, đem trứng rồng cho ta. Bằng không ta chỉ có thể lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ. Trứng rồng ở nơi này, có bản lĩnh ngươi cứ tới đây cầm. Văn Thuyên suy cười một tiếng. Nói đến giờ này Văn Thuyên cũng là tức cành hông, hắn mặc dù phái người nhìn chằm chằm tiểu hầu gia, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tiểu hầu gia vậy mà như vậy phát rồ, phái người đào đê Long Môn. Hắn chính ở bên ngoài tìm kiếm thần thoại đồ quyền hạ lạc, đợi được hắn nhận được tin tức muốn chạy tới thời điểm, đã không còn kịp rồi. Hắn chính là triều đình vừa mới xá phong Đê Long môn trấn thủ, mới đến thành Trường An, liền ra như thế một gian hàng sự tình, sau này triều đình truy cứu tới, hắn mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tiểu Hầu gia khó thoát khỏi cái chết, hắn sợ là cũng phải bị bãi một lớp ra. Hắn cũng không có Tiểu Hầu gia như vậy cường thế thân phận cùng bối cảnh. Ngươi làm thật không chịu cho ta. Tiểu Hầu gia song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Bảo vật ta sẽ nộp lên trên Nhân Vương, ngươi theo ta hồi đi lên kinh thành, chờ đợi Nhân Vương xử lý. Như Nhân Vương bằng lòng đem bảo vật ban cho ngươi, ta tự nhiên không có hai lời nói. Văn Thuyên âm lãnh cười. Giao cho Nhân Vương, sau đó chính mình tại lấy công chủ tội, có lẽ có thể chạy trốn một kiếp. Thần Sách Quân. Tiểu Hầu gia lạnh lùng hừ một cái, tiếp lấy một tiếng lệnh hạ, 30.000 thần sách quân nhất tề đang lâm bên mở. Bảy trận. Văn Thuyên một tiếng lệnh hạ, trong núi rừng phía sau xuất hiện vô số nha dịch cùng binh sĩ, nhất tề bày ra trận thế không yếu thế chút nào. Trong núi binh sĩ không ngừng tóc ra, Hoắc Thai Tiên nhìn tả hữu trống rỗng giữa rừng núi, một cái kia cái không hiểu xuất hiện sĩ binh, không khỏi vô cùng kinh ngạc vô cùng, trong lòng có mấy phần suy đoán, nhất định là dùng đặc biệt pháp môn, tướng sĩ binh che đậy đi qua. Hoắc Thai Tiên ánh mắt đảo qua quần sơn, sau đó ánh mắt co rụt lại, trong cơ thể ngũ quỷ hơi động một chút, một đạo bóng người quen thuộc ưng nếu như tầm mắt, Vương Cao Thu. Ngược lại là có đoạn thời gian không thấy, hắn tại sao lại ở chỗ này? Liền gặp cái kia Vương Cao Thu giấu kín ở trong núi, lặng lặng nhìn chăm chú vào hai người giằng co, sau đó móc từ trong ngực ra một bức họa quyển phi trên thân, một hồi vặn vẹo sau đó hóa thành một đầu dài rắn, lặng yên không một tiếng động ở giữa lượn quanh qua đám người, một cái lặn xuống cấm chế hướng về Phan Dương Hồ đâm xuống. Họa bì chi thuật. Gì, hắn như vậy quỷ quỷ túy túy đi Phan Dương Hồ bên trong làm gì? Hoắc Thai Tiên trong lòng khẽ động, có tâm đuổi theo chạy tới, nhưng nhìn tả hữu hai bên vô số binh sĩ, mạnh mẽ ép xuống tâm tư. Không biết có không có cơ hội, thình lình một roi đưa Tiểu Hầu ra đi ứng tiếp, coi như là vì Tống Vạn Toàn báo thủ. Chương 54, đánh roi thần thoại. Nhìn Vương Cao Thu lẻn vào cái kia Phan Dương Hồ bên trong, Hoắc Thai Tiên không khỏi đồng tử co rụt lại, ngược lại là tiện nghi hắn. Bất quá nhân vật bậc này, trên thân nhất định có hộ thể thủ đoạn, muốn một roi quất chết, sợ cũng không bình thường. Tả Hưu đã thác ấn tại Phong Thần bảng danh sách bên trên, sau này tự nhiên có thủ đoạn xử lý hắn. Giết. Bên kia Tiểu Hầu gia đã sớm hướng mắt, giờ này một tiếng lệnh hạ, mấy vạn thần sách quân nhất tề xuất động, hướng về Văn Thuyên đánh tới. Ngươi điên rồi. Nơi này chính là Trường An huyện, ngươi đào ra lớn đê cũng cho qua, giờ này vậy mà quả thật dám tự ý điều binh, đánh Trường An nha môn quan sai, ngươi làm thật không sợ Nhân Vương đưa ngươi thiên đao vạn quả, chu diệt cửu tộc hay sao? Nhìn thấy Tiểu Hầu gia quả thật hạ lệnh khai chiến, Văn Thuyên cũng là không khỏi tê cả da đầu. Người điên. Đây là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Văn Thuyên trong lòng không ngừng thầm mắng, Tây Nam Hầu nhất mạch sẽ không có một người bình thường. Nhưng phàm là có cái bình thường, 80 năm trước cũng sẽ không theo cơ công đán làm ra loại kia điên cuồng, đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi nếu như lại dám phản kháng, ta liền đánh nát hắn. Văn Thuyên nhìn thấy điên cuồng Tiểu Hầu gia, vội vã giơ lên trong tay trứng rồng, trong cơ thể khí cơ vận chuyển, làm ra muốn đem trứng rồng phá hủy tư thế. Phá hủy trứng rồng. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu Hầu gia ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy bộ cận, đây chính là trứng rồng, há là ngươi nói phá hủy là có thể phá hủy. Trứng rồng nếu như phá hủy, ta muốn ngươi cho cái này trứng rồng bồi táng. Nói xong lời nói quanh thân khí cơ vận chuyển, trong tay áo một quyển tranh vẽ bay ra, hóa thành một con rồng lửa, đem Tiểu Hầu gia cho bọc lại, hướng về Văn Thuyên đánh tới. Mẹ hắn, thực sự là gặp phải người điên. Tây Nam Hầu nhất mạch trong óc đều tiến phân sao? Nhìn cái kia mãnh liệt mà đến Hỏa Long, Văn Thuyên mày nhăn lại, Kim Quyền, ngươi nếu không muốn cái này trứng rồng, cái kia ta liền ăn nó đi. Tây Nam Hầu không là muốn kéo dài tính mạng sao? Ta lại không như ngươi nguyện. Chỉ thấy Văn Thuyên cười lạnh một tiếng, vậy mà đột nhiên cầm lấy trứng rồng, hướng về bên cạnh cự thạch đập tới. Thật quá đáng. Lão tử chính là một cái cùng người vô hại trứng rồng mà lấy. Ta lại không có chiêu ngươi trọng, hắn tới đánh ngươi, ngươi không đánh lại, ngươi đánh ta làm gì? Trứng rồng bốn chân rắn một hồi chửi ầm lên. Con mẹ nó, quả là người hiền bị người bắt nạt, long thiện bị người kỵ. Hai người các ngươi vô liêm sỉ, có không hỏi qua tiểu gia cảm thụ của ta. Bốn chân rắn tại trứng rồng nội khí giơ chân, hắn biết hôm nay bất luận như thế nào, chính mình đều không thể chạy thoát, chỉ có thể phá ra thai trứng trận huyết chiến. Lời nói rơi xuống chỉ nghe một đạo tiếng long ngâm vang, cái kia trứng rồng phá toái, bốn chân rắn tự trứng rồng bên trong bay ra, một đầu đem Ôn Tuyển đụng ngã xuống đất, nhưng sau đó xoay người bay lên không, hướng về Phan Dương Hồ mà đi. Nước hồ mới là của hắn sân nhà. Phan Dương Hồ bên trong, Vương Cao Thu biến thành rắn nước đang trong nước du động, trong tối tìm kiếm dưới đất độc phủ, đống nhiên chỉ nghe một đạo tiếng long ngâm vang, quanh thân nước hồ đột nhiên nổ tung, trên thân mặt nạ bị cái kia sóng chiều cùng long uy vào nát, Vương Cao Thu bị một cái chiếu mặt đánh ra nguyên hình, sau đó bị cái kia đầu sóng sông bay ngược đi ra ngoài không rõ sống chết. Gì, trong nước lại vẫn cất giấu người? Đều là lòng dạ khó lường người, đều chết cho ta đi. Nhìn bị cột nước sông bay Vương Cao Thu, giờ này lửa giận cấp trên bốn chân rắn không cần suy nghĩ, hắn mang lấp lóe lợi chảo hướng Vương Cao Thu chụp tới. Cao Thu. Không trung Lý Văn Phương gặp một màn này, không khỏi đồng tử co rụt lại, đột nhiên thoát khỏi bản lòng, hướng về Vương Cao Thu bay đi. Vương Cao Thu không thể có ngoài ý muốn, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vương Cao Thu là Lý Văn Phương đồ đệ. Trong tối xem cuộc chiến Hoắc Thai Tiên không khỏi đồng tử co rụt lại. Giống. Cảm thụ được Lý Văn Phương buông xuống, bốn chân rắn đâm đầu thẳng vào trong nước, sau đó hướng về nước hồ chỗ sâu bay đi. Đuổi theo. quyết không thể để cái kia giao long chạy mất. Tiểu Hầu gia bất chấp để ý tới Văn Thuyên, không nói hai lời điều động đại quân đuổi theo. Gặp một màn này, Văn Thuyên cũng là trong lòng khẽ động, cái này giao long thật không đơn giản, cắn nuốt vận mệnh bản nguyên, như có thể đem thôn phệ, tất nhiên là thần thoại căn cơ, pháp mực nhất phẩm. Văn Thuyên sai đại quân theo sát phía sau, hướng về kia giao long đuổi kịp đi. Bên kia bản long từ bầu trời theo sát mà xuống, cùng Lý Văn Phương đại chiến tại Phan Dương Hồ bên trên, khiến cho Phan Dương Hồ gợn nước cuộn cuộn, vỡ đê tốc độ càng là nhanh mấy chục lần. Càng thêm mãnh liệt, dồn dập sóng lớn, thao thao bất tuyệt hướng về xa xa mãnh liệt đánh tới. Các ngươi những thứ này vô liêm sỉ, thân là quý tộc lại một cái cũng chưa từng đem bách tính để ở trong lòng, thật sự là rất đáng hận. Hoắc Thai Tiên nhìn sôi trào mãnh liệt, cường đại rồi mấy chục lần thủy triều, con mắt đều đỏ, nghĩ đến Tống Vạn Toàn chết, hắn tim như bị đao cắt. Lý Văn Phương, Vương Cao Thu lão sư, Đại Chu thần thoại cảnh cao thủ, ta cùng Lý Văn Phương giai vị kém quá nhiều, không biết ta đả thần tiên có thể hay không làm gì được nó. Cái này tặc tử chính là họa loạn căn nguyên, cái kia giao long chính là chấn thủ nghìn dặm đê điều chân long, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Văn Phương dây dừa không ngớt, ngăn cản cái kia chân long khống chế thủy thế. Hoắc Thai Tiên giờ này con mắt đều đỏ, nhìn trên Phan Dương Hồ đại chiến hai vị như giống như thần ma bóng người, không khỏi trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Dựa theo Lưu An thuyết pháp, Lý Văn Phương đã đặt chân thần thoại lĩnh vực, ta bây giờ liền Xuân Phong bút đều chưa từng tu được, không biết ta đả thần tiên có thể hay không lay động Lý Văn Phương. Một lần là xong, hội tụ ta toàn thân thần lực, phàm là có thể kiểm chế Lý Văn Phương một cái hô hấp, hắn cũng chết chắc rồi. Phan Dương Hồ là bản long địa bàn, được Phan Dương Hồ gia trì, bản long uy năng càng là cường đại đến không hết. Chỉ cần ta có thể vì đó sáng tạo cơ hội, dù là chỉ là một cái cơ hội. Hoắc Thai Tiên ánh mắt lấp lóe, nhìn Phan Dương Hồ giao chiến, chỉ thấy nó hai tay hợp nhất cùng trước ngực, sau đó âm dương điên đảo chậm rãi hư kéo ra, chỉ thấy bàn tay ở giữa một vệt thần quang lưu chuyển, chỉ có quả đấm lớn nhỏ đả thần tiên chậm rãi hiện hiện, nó bên trên lóe ra từng đạo đường văn. Đả thần tiên cùng sở hữu 24 tiết, mỗi một tiết trên có một đạo phù văn trấn áp. Bằng ta hiện tại thần lực, cũng chỉ có thể kích hoạt hai tiết đả thần tiên phù văn. Hoắc Thai Tiên lực lượng toàn thân dưới vào đả thần tiên đồ quyển bên trong, chỉ thấy tới gần tay cầm vị trí, tiết thứ nhất phù văn sáng lên, nương theo thần lực toàn bộ rót đi, tiết thứ hai phù văn lại chậm rãi sáng lên. Đi. Hoắc Thai Tiên trong tay đả thần tiên đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, tập trung hồ bên trên Lý Văn Vương, đánh tới. Hắn không cầu thương tích Lý Văn Vương, phàm là có thể kiểm chế được hắn, cho cái kia bản lòng sáng tạo cơ hội, đối với hắn đến nói đều là to lớn thắng lợi, đủ để xoay chuyển thế cục then chốt. Đây là Hoắc Thai Tiên lần đầu tiên toàn lực thôi động đả thần tiên, mặc dù vẹn vẹn chỉ sáng lên hai quả phù văn, nhưng vẫn như cũ thần uy huy hoàng, dường như thiên đạo buông xuống, lộ ra hạo đại sảnh hoàng không thể kháng cự ý chí. Bên kia Lý Văn Phương cùng bản long chém giết cùng một chỗ, song phương đánh thẳng khó hòa giải. Lý Văn Phương đỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau một cỗ quần quận đường hoàng khí cơ tập trung chính mình, một cỗ khó có thể nói hết khí cơ định trụ nhà mình trong cơ thể văn trường, định trụ nhà mình trong thân thể đổ quyển pháp tắc. Khí cơ kia rộng rãi quần quận, tựa hồ là chính mình thiên địch, dường như là trâm trọng, dâu giống nhau, hướng mình hung hăng ghim đi qua. Đồ chơi gì? Có người đang đánh lén ta. Lý Văn Phương trong đầu lóe ra một đạo ý niệm, còn không đợi phản ứng, đả thần tiên đã rơi vào sau đó lưng. Thình thịch. Lý Văn Phương một cái lảo đảo, trong cơ thể khí cơ trầm xuống, pháp mực vận chuyển bị đánh tan, hộ thân thần thông bị đánh về nguyên hình, hóa thành một bức tranh, tại Lý Văn Phương ra thịt hạ du đi. Đồ chơi gì? Lý Văn Phương quá sợ hãi. Một kích này đối với hắn thương tổn giống như là không có, nhưng đưa hắn thần thông phá hỏng đánh về nguyên hình, hơn nữa trong cơ thể pháp mực vận chuyển dừng lại một cái hô hấp. Một cái hô hấp không dài, chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, nhưng đối với đồng vị cao thủ Bàn Long đến nói, lại đã đủ rồi. Giết! Bàn Long trưởng bên trong lôi đình bắn ra, chui vào Lý Văn Phương trong cơ thể, đem Lý Văn Phương đánh vào Phan Dương Hồ bên trong. Gặp ủy. Đơn giản là gặp ủy. Lý Văn Phương mặt như màu đất, bất chấp Vương Cao Thù, hóa thành một vệt sáng, xoay người liền muốn trốn chạy. Hắn vốn là không phải là đối thủ của Bàn Long, bây giờ càng bị thương nặng, tại tiếp tục tranh đấu, chỉ sợ cái mạng của mình muốn hoàn toàn ở lại chỗ này. Chạy đi đâu? Hắn muốn đi, nhưng Bàn Long lại không chịu từ bỏ ý đồ, rít lên một tiếng sau đó, chỉ thấy không khí vặn vẹo phá toái, quần quận long uy hướng Lý Văn Phương nghiền ép đi. Bàn Long, ngươi đánh cắp vận mệnh cổ, giáo tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái này trang tử, ta tự nhiên họa viện nhất định phải tìm trở về. Lý Văn Phương hét thảm một tiếng, một cánh tay hóa thành huyết vụ nổ lên, ngón tay trên không trung vũ động, cái kia huyết vụ là mực, hư không là bản vẽ, làm ra một bộ môn hộ, sau đó đột nhiên đẩy mở môn hộ chui vào. Muốn đi? Chạy đi đâu? Bàn Long lúc này cũng là rết đỏ cả mắt rồi, nhìn cánh cửa kia, đột nhiên một tia sét tự trong miệng phun ra, đem cánh cửa kia đánh thành hai nửa. Trong môn hộ hét thảm một tiếng, Lý Văn Phương rơi xuống đi ra ngoài, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu chạy ra ngoài. Bàn Long đang muốn chém tận giết tuyệt, đột nhiên chỉ nghe một đạo gào thét, lão tổ tông cứu ta. Lão tổ tông cứu ta a. Phía dưới giao long trên nhảy dưới nhảy, đối mặt Tiểu Hầu gia cùng Văn Thuyên liên thủ cắn giết, mấy vạn đại quân đem làm thành một đoàn, đánh khó hòa giải, nhất thời gian liên tục bại lui rơi vào hạ phong. Nhìn thấy bốn chân rắn vỏ trứng lại bị đánh vỡ, Bàn Long lập tức tức giận. Đây chính là có ứng long tiềm lực long tộc hạt giống, cứ như vậy bị người làm hỏng, hắn lại sao có thể dung nhẫn. Giờ này Bàn Long đã sớm tức thì nóng giận công tâm, bị lửa giận làm đầu góc mê muội, không nói hai lời lập tức chấn đánh tiếp, chết hết cho ta. Các ngươi cả gan đảo ra đập đê, tất cả chết hết cho ta. Đem bọn ngươi tất cả đều giết chết, ta lại hướng đi Chu Thiên Tử thỉnh tội. Đại vương, ta là Chu Thiên Tử kinh đô và vùng lân cận nha môn thống lĩnh, ta là vô tội, ta là đang ngăn trở hắn, là hắn đánh nát Tiểu Long Vương vỏ trứng, cũng không quản chuyện của ta tình a. Mắt thấy Lao Long Vương không quan tâm đại khai sát giới, cái kia Văn Thuyên lập tức nóng nảy, cả người đụng tiên quất. Hắn mặc dù có tiểu tâm tư, nhưng thật không phải là hắn làm, cũng không quản hắn sự tình a. Hắn chính là người bị hại. Chương 55, Vương Thái chứng đạo. Bàn Long nóng nảy, bốn chân rắn nhưng là cắn nuốt thời gian cổ bản nguyên, có hy vọng ứng Long Long trùng. Văn Thuyên cũng gấp, hắn bất quá chỉ là tới đánh tương du, sau đó muốn nhặt cái tiện nghi mà lấy, hắn thì có lỗi gì đâu. Trang bên trong bầu không khí đọc lại. Bàn Long buông tha nửa chết nửa sống Lý Văn Vương, xoay người hướng đê điều phương hướng đánh tới, khí thế hung hăng một trảo chấn áp mà xuống. Đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Cùng bốn chân rắn so với tới, Lý Văn Vương mặc dù là thần thoại, lại cũng không đáng giá được một đề. Hú hồ, chính mình nếu có thể đem bốn chân rắn dẫn vào Đông Hải, đến lúc đó Long Vương thượng xuống tới, chính mình tất nhiên có thể huyết mạch tiến hóa, đến lúc đó bóp chết một người Lý Văn Vương, trong nháy mắt mà thôi. Cái kia Lý Văn Vương đều bị chính mình phế đi, lại có thể có cái gì coi như. Lão Long Vương, bọn ta là Đại Chu quý tộc, ngươi nếu như giết bọn ta, Chu Thiên Tử cũng thủ hộ không được ngươi, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đón lấy cái kia che khuất bầu trời long trảo, Tiểu Hầu gia lập tức tức giận, vội vã mở miệng hô một tiếng. Thình thịch. Phan Dương Hồ quyển thượng lên thiên trọng lãng, Tiểu Hầu gia bị một kích đánh vào Phan Dương Hồ bên trong, không rõ sống chết. Uống, phi. Lão Long Vương suy cười một tiếng, Chu Thiên Tử. Được cái này long chủng, lão tử liền đi đầu quân Đông Hải Long Cung, nơi nào sẽ còn cho hắn Chu Thiên Tử bán mạng. Các ngươi phá hỏng đại sự của ta, tất cả đều chết cho ta tới. Lời nói rơi xuống, lại là che khuất bầu trời, dường như ngọn núi nhỏ một chảo, hướng về Văn Thiên bộ tới. Bờ bên trên, Hoắc Thai Tiên vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sau đó dùng sức đem thân thể giấu ở sau đại thụ, nguy rồi, tính sai. Cái này lão Long Vương vậy mà nổi lên phản bội Đại Chu quyết tâm. Sớm biết như vậy, ta cần gì phải xuất thủ ám toán Lý Văn Vương. Lý Văn Vương thua chạy, cái này lão Long Vương giờ này như giao long nhập hải, thật là vô địch tại thiên hạ quét ngang tại chỗ. Chỉ thấy cái kia đuôi rồng đảo qua, không mấy chiến hạm trong chốc lát hóa thành một mịt, trên thuyền thần sách quân hóa thành huyết vụ. Mắt thấy lão Long Vương nảy sinh ác độc, muốn đem Phan Dương Hồ bên trên tất cả mọi người bộ tàn sát, đột nhiên chỉ nghe một đạo cười nhạt ở trong thiên địa vang lên, ha ha, thật can đảm. Ngao Khâm, ngươi thật lớn mật, cũng dám phản bội ta Đại Chu Thiên Tử. Chỉ nghe trong thành Trường An vang lên một đạo cười nhạt, tiếp theo liền thấy một đạo mênh mông khí cơ xông lên trời không, vô cùng dị tượng ở trong thiên địa hiển hóa. Cực quang. Thiên địa ở giữa bỗng nhiên hiện hiện một đạo cực quang. Cái kia cực quang xuyên qua trời cao, soi sáng Đại Chu 365 huyện, toàn bộ thiên địa đều mông lung một mảnh huyễn lệ nhiều vẻ thái sắc, gọi người như rơi vào mộng, rơi xuống tại thần thoại thế giới. Ở đó cực quang bên trong, có vô cùng mây đen tràn lan mà ra, cái kia mây đen khổng lồ, che nghìn dặm, trong đó sấm sét vang dội, ẩn chứa mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn. Chỉ nghe một đạo kỳ lạ kêu to, đã thấy một con toàn thân màu đen chim to từ cái này cực quang bên trong bay ra. Phu côn là cá, lạn biển xanh, lạn thương lưu, thầm mang cá sinh bột hải bên trong, rơi đuôi tử phong đảo bên dưới, mà hào cá giếng phụ, tự cho là có thể được mà tế đâu. Bằng là chim cũng, xoát lông chim, tứ bốn mổ, tập dược sinh thiên địa trong lúc đó, huyện cổ tử giang hải bên mở, mà song phụ thừa nhạn, tự cho là có thể được mà tế đâu. Cực kỳ hóa lông rủ xuống thiên, đoàn phong cửu vạn, chấn lân hoành hải, vô lên mặt nước 3000. Nhìn cái kia chim to, che đậy toàn bộ trời cao, Hoắc Thai Tiên không khỏi trong lòng run lên. Trong đầu vô ý thức nổi lên côn bằng miêu tả, hắn bản mệnh đồ quyển dĩ nhiên là bằng đại bàng. Hoắc Thai Tiên nhìn cái kia cánh che trời cuồn cuộn 3000 dặm, toàn bộ trời cao đều hóa thành màu đen, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Thần thông như thế, như vậy sức mạnh to lớn, đã có di sơn đảo hải uy năng, há là phàm tục chi lực có thể nắm giữ. Thình thịch, côn bằng vỗ cánh, hà lạc đảo lưu, lúc đầu vỡ đê 3000 dặm đê điều, vậy mà chạy ngược rồi trở về, một lần nữa hội tụ ở Phan Dương Hồ bên trên. Thần thoại đồ quyển, thần thoại đồ quyển, người chứng thành thần thoại. Ngươi vậy mà chứng thành thần thoại. Ngao Khâm đứng trên Phan Dương Hồ, bị cái kia đại bảng chấn đến thân hình lão đảo muốn ngã, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Bọn họ không phải nói ngươi đã chứng đạo thất bại sao? Ngươi làm sao có thể làm ra thần thoại độ quyển? Ngươi làm sao có thể làm ra thần thoại độ quyển? Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy tất cả. Nghiệp chướng, còn không nhanh chóng theo ta về Đại Chu thỉnh tội, gặp mặt Chu Thiên Tử. Đại bảng một tiếng bén nhọn đề khiếu, rung động vạn dặm, chỉ thấy một bắt đưa ra tập trung thời không, không gian trở nên độc lại. Cái kia Ngao Khâm tựa hồ là bị bình tĩnh tại hồ phách bên trong con rồi, giờ này chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lợi chảo bắt bên dưới, chính mình vậy mà không thể động đậy chút nào. Đối mặt với cái kia đại bàng, hắn vậy mà liền sức phản kháng đều làm không được. Cái kia có thể cùng thần thoại cảnh giới Lý Văn Vương tranh đấu không phân cao thấp, thậm chí còn đè nặng Lý Văn Vương đánh lao bản lòng Ngao Khâm, giờ này đối mặt với cơ công đán một chảo, yếu ớt như là một con run rế. Đại vương tử tha mạng. Đại vương tử tha mạng a. Ngao Khâm giờ này liều mạng xin khoan dung. Thình thịch. Lời nói rơi xuống, đầy trời dị tượng tiêu thất. Cái kia vô cánh 3000 dặm đại bảng tiêu thất, cơ công đán khuôn mặt tái nhợt tự giữa không trung rơi xuống, đứng ở Phan Dương Hồ mặt, trong tay cầm một quyển lấp loé thần thánh khí tức hỏa quyển. Bàn Long tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ này chưa tỉnh hồn nhìn Vương Thái, lập tức ngửa đầu cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, thân thể đều run rẩy thành một đoàn, ha ha ha. Ha ha ha. Cười ngạo cha. Ngươi vậy mà pháp mực đã tiêu hao hết. ha ha ha, ngươi thần thoại đồ quyển là Lý Văn Phương người kia gấp trăm ngàn lần, nhưng tiêu hao pháp lực cũng là gấp trăm ngàn lần. Ngươi mới bất quá vừa mới thành tựu thần thoại, nơi nào có như vậy nhiều pháp mực. Ngươi vậy mà chỉ có nhất kích chi lực. Lão bản Long cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy không cố kỵ vui sướng, ha ha ha, ngươi bản vẽ này quyển coi như tại trong thần thoại, cũng là đứng đầu nhất. Đáng tiếc, pháp lực của ngươi căn bản cũng không đủ để chống đỡ ngươi thi triển đồ quyển. Ngươi coi như là lợi hại hơn nữa lại có cái gì? Chỉ có thể thi triển nhất kích chi lực. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta đưa ngươi bắt xuống, đang đoạt cái kia long chủng, nhất định tại trong long cung có thể là đầu danh trạng, từ nay về sau nhất phi xuống tiêu, tốt hơn tại ngươi nhân tộc bị khinh bỉ. Ngao Khâm ngửa đầu cùng thiếu. Bên mờ. Hoắc Thái Tiên nhìn Vương Thái, không khỏi gãi gãi đầu óc, giờ này cái kia đầy trời dị tượng đều đã tiêu thất. Nhất kích chi lực. Cũng chỉ có nhất kích chi lực. Đây không phải là cùng ta đả thần tiên, ngũ lôi đồ không sai biệt lắm. Lợi hại hơn nữa có ích lợi gì? Pháp mực không đủ, căn bản là mở không phát ra được đồ quyển uy năng a. Cái này làm sao còn lớn? Hoắc Thái Tiên trong lòng lo âu lên. Bất quá Vương Thái được trang tử Tiêu Giao Du, lấy Tiêu Giao Du là lập mệnh căn cơ, đó cũng là thật lợi hại, một kích bên dưới Phan Dương Hồ 3000 dặm sóng nước cuốn ngược, cái kia vốn là ngập trời hồng thủy, giờ này lại bị nó ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Nhưng bây giờ thế cục này làm sao phá? Vương Thái tốt xấu phá quan thành công, chứng thành thần thoại cảnh giới, sẽ không như thế yêu a. Hoắc Thái Tiên trong lòng không nói. Ngay tại Vương Thái chứng đạo thần thoại xuất quan một khắc này, quần quận thần uy cuốn sạch thiên hạ, đại chu vô số cao thủ đều là nhất tề nhìn về phía Trường An phương hướng, từng vị ẩn sĩ cao nhân ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt biến hóa thất thường. Đại chu khí số chưa hết, vẫn còn có thần thoại xuất thế. Trường An huyện Vương Thái không phải chứng đạo thất bại sao? Đây đã là Trường An huyện quyển thứ 2 thần thoại đổ xuất thế a. Tự nhiên họa viện đang bế quan giáo tổ mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thật trọng. Ta lấy vận mệnh cổ đoạt tận tương lai khí số, thúc đẩy thiên định 12 thần thoại, cắt giảm đại chu thực lực. Có thể giờ này làm sao còn sẽ có thần thoại xuất thế? Hạo Kinh, sân phơi bên trên, đại chu thiên tử một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Trường An huyện phương hướng, trong tay áo song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Đó là đại huynh khí cơ, đó là đại huynh khí cơ, đó là tiêu giao ý cảnh, đó là tiêu giao ý cảnh. Chu thiên tử thân thể đều tại run không ngừng, đối với phía sau râu tóc bạc Phơ Văn chủ nói, thái sư, ngài nhìn thấy không, là đại huynh, đại huynh thành công, đại huynh thành công. Hắn ngủ đông 80 năm, không có cô phụ lao tổ chờ mong, hắn thành công. Ta đại chu thêm nữa vận mệnh quốc gia, ta đại chu lại thêm thần thoại, chứng minh thiên số vẫn ở chỗ cũ ta đại chu. Chu thiên tử thân thể đều tại run không ngừng. Dâu tóc bạc Phơ Văn thái sư không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Trường An huyện phương hướng, sau một hồi mới nói, Trường An huyện hơi nước trùng tiêu vân khí tràn ngập 8 vạn dặm, sợ là 3000 dặm bản long hồ vỡ đê. Cái gì? Chu thiên tử nghe vậy sửng sốt, lão thái sư không phải là nhìn lầm rồi? Sai. Làm sao sẽ sai? Lão thái sư lắc đầu, Trường An huyện tại sao lại vỡ đê? Chỉ sợ một trận đại chiến chính đang phát sinh đây. Đoan Vương phủ bên trong, Mễ Sĩ nhìn thiên dị tượng trên không trung, không khỏi đồng tử co rụt lại, thật là cường đại đồ quyển, coi như lại thần thoại đồ quyển bên trong, cũng là nhất đẳng tồn tại. Lẽ nào cơ công đán tiểu tử kia quả thật đã có thành tựu? Không nên a. Hắn bị nhốt Trường An 80 năm, làm sao còn có cơ hội lĩnh ngộ đại tiêu giao ý cảnh? Hơn nữa, cái này cô tiêu giao ý cảnh đã siêu thoát rồi pháp tắc. Hoắc gia phủ đệ, Mộ Dung Thu cùng Đoan Vương đang tự lời nói, Đoan Vương vừa ăn hải sâm, một bên cùng Mộ Dung Thu thương thảo như thế nào đem Hoắc Thai Tiên điều phái trở lại. Muốn đem Hoắc Thai Tiên điều phái trở lại nói dễ vậy sao? Mộ Dung Thu lắc đầu, không có lấy cớ, thân ta là mẹ kế, cũng vô pháp mạnh mẽ đem điều phái trở lại. Đoan Vương nghe vậy im lặng, sau một hồi mới nói, nếu là hắn không trở lại nữa, không đợi ta thành đạo, ngược lại là muốn trước cho hắn hút khô rồi. Nói lời nói, Đoan Vương chính nếu nói nữa, chợt liền thấy bầu trời nhuộm dần một tầng cực quang. Cái này cố ý cảnh. Đoan Vương cả kinh đột nhiên đứng lên, đại bá tiêu giao ý cảnh. Đại bá chứng thành thần thoại. Hoắc Thai Tiên sự tình sau này hay nói, ta hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nói xong lời nói, Đoan Vương vội vã cáo từ rời đi. Chương 56, côn bằng đồ, âm dương kính. Phan Dương Hồ bên trên, nương theo lấy Vương Thái thu pháp tướng, chỉ thấy Phan Dương Hồ nước lại bắt đầu vỡ đê, thao thao bất tuyệt hướng về kia xa xa bảy quận phát tiết đi. Bên kia lão bản Long đang cười, cười ngửa tới ngửa lui, thân thể run rẩy thành một đoàn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng ánh sáng. Ha ha ha, ha ha ha. Hôm nay ta chém đại chu lớn nhất tiềm lực thần thoại, sau đó tại mang theo Long chủng đi tìm nơi nương tựa Đông Hải Long cung, ta cần gì phải nương thân cho đại chu làm trâu làm ngựa. Lão bản Long mục quang lãnh lệ nhìn về phía Vương Thái, lại đảo qua cách đó không xa bốn chân rắn, sau đó sắc mặt ôn hòa nói: "Tiểu gia hỏa, đến lão tổ tới nơi này, lão tổ mang ngươi thoát ly hiểm cảnh." "Lão tổ, ta." Bốn chân rắn nhìn lão bản Long nụ cười, chẳng biết tại sao trong lòng máy động, trong chỗ u minh hiện ra một cỗ bất an cảm giác. "Đi Đông Hải Long cung, ngươi liền là chân long chi tử, tương lai Đông Hải chủ thể. Theo lão tổ ta đi Đông Hải Long cung đi." Lão bản Long nhìn về phía bốn chân rắn. "Tiểu xà, ngươi đừng có nghe hắn lừa gạt, hắn đều không có đi qua Đông Hải, làm sao biết Long cung là dạng gì? Ngươi nếu như theo hắn đi Đông Hải, chính là bị những cái kia Long tử Long tôn nuốt huyết mạch, ăn liền xương đều không còn lại. Không như theo ta đầu nhập vào Đại Chu Nhân Vương, có ta Đại Chu Hoàng thất cung ứng, không ra trăm năm ngươi nhất định có thể tiến hóa thành ứng Long, nghìn năm tất thành tiên Long." Bên kia Vương Thái mở miệng nói lời nói. Đừng có nghe hắn nói bậy, nhân loại nhất là gian xảo. Trước đây Cơ Phát cái kia vô liêm sỉ, vẫn cùng ta tổ tông nói, chỉ cần nhà ta tiên tổ đầu nhập vào hắn, liền có thể tương trợ nó đột phá thật rồng thì sao? Kết quả tổ tông nhà ta hiện tại nát vụn mảnh xương vụn cũng bị mất. Lão Bàn Long tức giận đến giơ chân, chửi ầm lên. Tiểu tử, ngươi còn không qua đây? Lão Bàn Long nhìn về phía bốn chân rắn, mở miệng hô một tiếng. Lão tổ, ta sợ. Bốn chân rắn đã nhận ra không ổn. Sợ cái gì, chúng ta đều là đồng loại, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngao Khâm Long chảo bay ra, thẳng thắn hướng về bốn chân rắn cầm đi. Có ta ở đây, há cho ngươi làm cản. Vương Thái lạnh lùng hừ một cái, bàn tay đưa ra một thanh trường kiếm hiện hiện, trường kiếm bên trên miêu tả lấy vô số huyền diệu đường văn, phá vỡ trời cao chặn lao long vương lợi chảo. Ngươi ngay cả mình bản mệnh đồ quyển đều thúc dục không động được, dựa vào cái gì ngăn cả ta? Ta hôm nay chẳng những muốn dẫn đi bốn chân rắn, càng phải đem bọn ngươi tất cả đều chém giết hầu như không còn, là ta tấn thăng chi tư. Lão Bàn Long lạnh lùng hừ một cái, sau đó phóng người lên, quanh thân lôi điện lưu chuyển, đem Vương Thái trường kiếm văng ra. Ta dựa vào cái gì ngăn cả ngươi? Vương Thái trong tay cầm thần thoại đồ quyển, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta thần thoại đồ quyển, như thế nào ngươi có thể hiểu được? Lời nói rơi xuống chỉ thấy Vương Thái cùng thần đồ hợp làm một thể, cái kia thần đồ chui vào trong cơ thể, ta tất nhiên thành đạo, cái kia dĩ nhiên không phải phổ thông thần đồ. Cứ gọi ngươi nhìn ta một chút thần đồ chi lực. Nói xong lời nói Vương Thái thân thể lắc một cái, vậy mà hóa thành một quái vật lớn, khống chế 3000 dặm Phan Dương Hồ. Hoắc Thái Tiên nhìn Phan Dương Hồ bên trong như ẩn như hiện cá lớn, trong đầu vậy mà tự chủ hiện ra Tiêu Giao Du bên trong kinh văn, Bắc Minh có cá, tên gọi côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Đương nhiên, Vương Thái côn không có mấy ngàn dặm, nhiều lắm cũng chính là trăm dặm mà thôi. Nhưng dù vậy, lại cũng như trước một mắt không nhìn thấy bờ, có thể nói là cự vô phách. Chỉ thấy cái kia côn đột nhiên chấn động, mang theo sóng nước hướng Bàn Long đánh tới. Ngươi đổ quyển vậy mà như vậy thần dị, có hai loại hình thái, chẳng lẽ ngươi đã chạm tới đồ tập huyền diệu? Ta không tin. Ngươi thôi động đồ quyển, hóa thành như vậy quái vật lớn, có thể kiên trì bao lâu? Nhìn cái kia dài trăm dặm côn, giờ này 3000 dặm Phan Dương Hồ gợn nước đảo lưu, lại bị cái kia côn vững vàng định trụ. Lão Bàn Long rít lên một tiếng, quanh thân gân cốt mở rộng 30 dặm, lôi quang lượn lờ không sợ hai chút nào hướng côn đánh tới. Hừ, coi như là bởi vì ta đồ quyển đẳng cấp rất cao vô pháp duy trì liên tục lâu lắm, nhưng chấn áp ngươi lại đầy đủ. Côn trong cơ thể truyền đến Vương Thái, trong chốc lát hai người chiến thành một đoàn, Lật Dương Hồ cuốn lên thiên lý thủy lãng, tiểu hầu ra 30000 thần sách quân, toàn bộ trở thành trong nước cá tôm no bụng vật. Các ngươi xuất thủ bắt cái kia giao long, có lẽ có thể đi trước đại chu thứ tội, đền vỡ đê chịu tội. Vương Thái nhìn về phía sóng biển bên trong lung lay sắp đổ mọi người, mở miệng đánh thức mấy người. Tiểu hầu gia, Văn Tuyên hai người gặp cái này không dám thất lễ, vội vã xuất thủ, hướng về bốn chân rắn đánh tới. Giờ này phong dịch, Trần Mậu nhất tề xuất thủ, hai vị đái chiếu xuất thủ, tự nhiên là không tầm thường, giết cái kia bốn chân rắn liên tục bại lui. Nghiệt xúc, trả ta bảo vật tới. Tiểu hầu gia nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đâm phá hư không, hướng về kia bốn chân rắn phóng đi. Vô liêm sỉ, các ngươi đào ra Phan Dương Hồ quản ta chuyện gì? Lại nói, là ngươi tự nguyện quỳ rạp xuống đất cho ta dập đầu gọi ra, cũng không phải lão tử bức bách ngươi. Bàn Long giờ này không vui, không khỏi mở miệng chửi ầm lên. Nhưng giờ này đối mặt nhân tộc cường giả vây công, nhưng không ngừng trên nhảy dưới nhảy trốn đông trốn tây, tại 3000 dặm Phan Dương Hồ triển khai truy trục chiến. Vương Thái, ngươi làm thật muốn cùng ta làm địch, không chết không thôi không được sao? Lão Bàn Long thanh âm trong tràn đầy lửa giận. Hai người giao thủ, giờ này Vương Thái lại bị Lão Bàn Long ngăn chặn, rơi vào rồi hạ phong. Vương Thái thân thể to lớn, lực lớn vô cùng, nhưng Lão Bàn Long thân thể linh hoạt, niệm động ở giữa hóa thành điện quang chính là nghìn dặm xa, hơn nữa kỳ lợi chảo không gì không phá, thường thường tại Vương Thái biến thành thân thể khổng lồ bên trên lưu xuống từng đạo vết cào. Hừ, ngươi phản bội Đại Chu Vương thất, ta lại có thể dung ngươi. Vương Thái nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng. Chính là thương thế mà thôi, hắn côn hình thái da dày thịt béo, bất quá là chảy ngoài ra mà lấy. Chưa thấy qua phụ nữ đánh nhau có thể cào người chết. Thế nhưng côn lực lớn vô cùng, Vương Thái ngược lại là phải cẩn thận ứng phó, bằng không một khi bị cái kia côn đập trúng, chính là đứt gân gãy xương hạ chẳng. Chỉ là một cái thân hình mạnh mẽ, một cái thân thể ngốc da dày thịt béo, giờ này đánh tới đều là có một loại đập đá cảm giác, ai cũng không làm gì được ai, nhưng ai cũng không dám đại ý, miễn cho bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Lão Bản Long kiêng kỵ Vương Thái hóa thành bay thiên bằng cái kia một chảo, mà Vương Thái kiêng kỵ Lão Bản Long có ẩn giấu thủ đoạn. Một đầu sống không biết bao nhiêu năm lão gia này, há có thể không có thủ đoạn ẩn giấu. Vương Thái, ta tới giúp ngươi một tay. Tiểu tại này thời, thưa không một đạo âm thanh, lúc trước ly khai Lý Văn Vương, không biết gì thời xuất hiện ở trong tràng. Giờ này Lý Văn Phương sắc mặt trắng bệnh, quần áo trên người rách nát, không có chút nào song tốt chỗ, nó bên trên vết máu loang lổ, dường như là một kiện quần áo dính máu. Đã thấy Lý Văn Phương đứng giữa không trung, mặt mang vẻ cừu hận nhìn chằm chằm Lão Bàn Long, bàn tay duỗi một cái xuất ra một bức tranh họa quyển, triển khai bức tranh đó sau, bên trong lộ ra một viên tạo hình xưa cũ cái gương. Âm dương kính bản dập. Nhìn tấm gương kia, Lão Long Vương không khỏi trong lòng căng thẳng. Hừ, ngươi cho rằng không có một chút thủ đoạn, giáo tổ dám yên tâm đem vận mệnh cổ giao cho ta không? Lý Văn Phương lạnh lùng cười. Lão Bàn Long, ta hỏi lại ngươi một câu, cái kia vận mệnh cổ ngươi đến cùng trả là không giao? Ta giao mãi mãi ngươi cái chân. Lão Bàn Long khí chửi ầm lên, ai nhìn thấy ngươi vận mệnh cổ, ta nếu như nhặt được vận mệnh cổ, còn lại ở chỗ này lời thừa. Con vịt chết mạnh miệng, đợi ta đưa ngươi bắt bên dưới, lại gọi ngươi biết được sự lợi hại của ta. Nói xong lời nói, bức tranh đó bên trên âm dương kính bên trong bắn ra một vệt thần quang, hướng về lão bản lòng chiếu tới. Con mẹ ngươi đơn giản là không hiểu ra sao cả, ra ra không cùng các ngươi chơi. Nói xong lời nói, lão bản long liền muốn chạy. Đại vương tử, làm phiền ngươi định chủ hắn, ta cho hắn một kích chí mạng. Lý Văn Phương trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Vận mệnh cổ ném, hắn như thế nào cùng giáo tổ bàn giao? Phía dưới bốn chân rắn giờ này tả hữu xuyên loạn, đối mặt với tiểu hầu gia đám người, chỉ có thể liên tục bại lui. Giờ này quan sát chiến trường, nhìn rơi vào hạ phong lão bản long, không khỏi chân mày căng thẳng, phiền phức lớn hơn rồi. Cái này lão long vương sợ là bất chấp ta. Ta còn là đi trước chạy thoát thân đi. Trong lòng nghĩ, nhìn bốn phía vây giết mà đến nhân tộc cao thủ, đột nhiên lặn xuống nước, hóa thành một con cá, chui vào đá cội bên trong. Cái kia giao long đâu? Mọi người vốn tưởng rằng đem cái kia giao long vây ở chính giữa, đang muốn xuất thủ cầm nã, ai có thể biết cái kia giao long thân hình nhất chuyển, đã biến mất không thấy tung tích. Cái này giao long trong cơ thể huyết mạch cường thịnh, sợ là đã có mấy phần chân long huyền diệu, có thể hóa thành chim muông trùng cá thuộc. Cái kia giao long hóa thành cá trạch, cá tôm giấu kín trong nước. Phong Dịch sắc mặt khó coi lên. Phan Dương hồ sóng lớn mênh mông 3000 dặm, cá tôm vô tận, coi như hơn 10 vị thần thoại xuất thủ, cũng đừng hòng đem cái kia Phan Dương hồ bên trong cá tôm cho đánh mò tận. Lẽ nào chỉ có thể nhìn hắn cứ như vậy giấu lên hay sao? Tiểu Hầu gia không cam lòng. Nghe Văn Thái sư phụ có một mặt đặc thù họa quyển chiếu yêu kính. Phong Dịch nhìn về phía Văn Thuyên. Cái kia đồ quyển chính là Thái sư phụ trọng bảo, ta làm thế nào có thể mang trên thân? Văn Thuyên suy cười một tiếng, muốn bắt được cái kia giao long đi hướng thiên tử lập công chỗ tội, đó là mơ tưởng. Ta sẽ không tương trợ ngươi. Ngươi! Tiểu Hầu gia chỉ vào Văn Thuyên, tức giận đến thân thể run run, nói không nên lời nói, sai không ngươi trong tối xuất thủ hỏng ta tính toán, cái kia giao long ta đã sớm cầm nã tại tay, sao lại có hôm nay như vậy khúc chiết? Văn Thuyên mặc kệ hắn, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm hồ mặt. Hầu gia bất giận, tìm kiếm cái kia giao long quan trọng hơn, không thể giờ này làm đánh nhau vì thể diện. Phong Dịch vội vã khuyên câu, cái kia giao long hóa thành cá tôm đi không xa, nhiều lắm là mười mấy dặm phạm chủ. Chúng ta liền đem cái này mười mấy dặm cá tôm toàn bộ một lưới bắt hết, bức bách cái kia giao long hiện thân. Chúng ta có thủy tinh linh lung võng, sợ lồng không được cái kia giao long. Việc đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Chương 57, mượn côn bốn chân rắn. Tiểu Hầu gia mất như thế sức lực lớn, là vì cái gì? Còn không chính là vì cái này con giao long. Nhưng bây giờ cái này con giao long vậy mà chui vào trong nước trốn, ngươi gọi hắn như thế nào bằng lòng từ bỏ ý đồ? Cho ta đem phương viên trăm dặm phong tỏa. Tiểu Hầu gia lóe lên từ ánh mắt một vệt ánh sáng lạnh, coi như là đào ba tấc đất, cũng muốn đưa hắn cho ta móc ra. Liên liên một cái con tôm ra đều không thể bỏ qua. Nương theo lấy Tiểu Hầu gia một tiếng lệnh hạ, mọi người nhao nhao xuất thủ, liên liên Văn Viên cũng không có nhàn rỗi, giờ này vội vàng xuất thủ đi đánh mỏ trong sông cá tôm. Bên bờ, Hoắc Thái Tiên nhìn lên bầu trời bên trong tranh đấu, bàn long cùng côn bằng tranh đấu, trong ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tốt một đầu bàn long, tốt một đầu côn bằng. Cái này côn bằng thật là thần lực vô biên, bằng càng tại côn bên trên. Chỉ là thi triển thần lực hơi bị quá mức tại tiêu hao pháp mực. Hoắc Thái Tiên lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc. Ngón tay đập bên hông, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, Hoắc Thái Tiên lóe lên từ ánh mắt vẻ lạnh như băng, đáng tiếc ta thần lực hao hết, bằng không lúc này ở cho Lý Văn Phương mở roi, cũng hoặc là trực tiếp tại cho Tiểu Hầu ra mở roi, khẳng định đưa nó ứng kiếp, coi như là vì cái kia hàng tỷ thương sinh báo thù, vì Tống Vạn Toàn báo thù. Hoắc Thái Tiên trong lòng ảo não đứng tại sau đại thụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng cái gì cũng không làm được. Cái kia lão bản long phản loạn, là Hoắc Thái Tiên tuyệt đối không có dự liệu đến. Ngay tại Hoắc Thái Tiên trong lòng hàng ngàn hàng vạn ý niệm lưu chuyển thời, đột nhiên chỉ cảm thấy dưới chân dị động, một cỗ kỳ quái lực lượng không ngừng đánh vào bàn chân của chính mình. Hoắc Thái Tiên cảm giác được không thích hợp, vội vã đem bàn chân lấy ra, đã thấy trên đất bùn đất không ngừng lăn lộn, không nhiều thời một cái ngón cái lớn nhỏ đầu góc, gian rảo tự trong đất bùn chui ra ngoài, trong miệng nói nhỏ chửi ầm lên. Mẹ hắn, các người đám này hai chân thú, đơn giản là không làm con người. Đơn giản là không làm con người. Ra ra ta không làm gì hết, các ngươi dựa vào cái gì tới bắt ta? Dựa vào cái gì muốn mạng của ta? Bốn chân rắn không ngừng hùng hùng hổ hổ, sau đó hung hăng chấn động rất xuống trên đầu bùn đất, chờ ta về sau tu thành bản lòng, phải là đem các ngươi chém tận giết tuyệt, cho lão tổ ta bữa ăn ngon không thể. Thu này, chúng ta kết. Bốn chân rắn đầu góc chuyển động, tả hữu quan sát, đồng nhiên chỉ nghe sau đầu sinh phòng, còn không đợi phản ứng, chính là một hồi thiên toàn địa chuyển, chỉ cảm thấy đầu góc đau xót, cả người bị cắm ở trong đất. Hoắc Thái Tiên đứng ở nơi đó, nhìn dưới chân bốn chân rắn, trong tay đả thần tiên thần quang lưu chuyển, một roi nhanh chuẩn hung ác đem bốn chân rắn đập đổ xuống đất. Mặc dù nói Hoắc Thái Tiên trong cơ thể không có thần lực, nhưng cũng không phải là thật hoàn toàn không có. Tựa như một người nói hết hơi, lẽ nào liền một chút khí lực cũng không có sao? Bốn chân rắn đã bên trên phong thần bảng, đả thần tiên chính là nó tự nhiên khắc tinh. Đừng có đánh, đừng có đánh, ta chịu thua, ta chịu thua. Bốn chân rắn bị đả thần tiên đập được choáng váng chuyển não, vội vã mở miệng xin khoan dung, lão tổ đừng có đánh, đừng có đánh. Nhỏ chịu thua, nguyện ý thần phục với lão tổ. Bốn chân rắn là cái có bản lĩnh thật sự, vậy mà hóa thành lớn bằng ngón cái, dài bằng chiếc vuông ngắn, giờ này tự trong đất bùn chui ra ngoài, một đôi mắt chừng xem trọng lấy Hoắc Thái Tiên, mở miệng liên tục xin khoan dung, nằm úp sấp ở trên mặt đất thở mạnh. Hắn là cái có bản lĩnh thật sự, nhưng tiếc là thời vận quá xui xẻo, vậy mà trực tiếp chui vào Hoắc Thái Tiên dưới chân. Giờ này bốn chân rắn đầy bụi đất, đuôi rơi nửa đoạn, một chân trưởng bị hoàn toàn cắt tới, trên đầu sừng rồng càng là hiện đầy vết tích, hiển nhiên là thê thảm tới cực điểm. Có thể trốn ra được đã đến cực hạn, nơi nào còn có khí lực tại thừa nhận đả thần tiên lực lượng. Ngươi quả nhiên nguyện ý thần phục ta. Hoắc Thai Tiên nhìn dưới chân bốn chân rắn, cả người không khỏi nở nụ cười. Nguyện ý thần phục. Tiểu nhân nguyện ý thần phục. Bốn chân rắn vội va nói. Hoắc Thai Tiên nhìn từ trên xuống dưới bốn chân rắn, nhưng có bằng chứng. Sau này ngươi nếu như chữa khỏi thương thế bỗng nhiên đổi ý, bỗng nhiên xoay đầu lại hại ta lại có thể thế nào? Bốn chân rắn cũng là khổ não, một đôi mắt đánh giá Hoắc Thai Tiên, một lúc sau mới nói, ta nguyện làm ngươi bản mệnh đồ quyền, như thế nào? Làm ta bản mệnh đồ quyền. Ngươi một cái động vật, cũng có thể làm ta bản mệnh đồ quyền. Hoắc Thai Tiên kinh ngạc nói, ngươi cho rằng cõi đời này bản mẫu, cũng chỉ là họa quyền sao? Cái này sơn xuyên, cây cỏ, thần linh, thiên địa vạn vật đều là có thể hóa thành bản mẫu. Ngươi có thể trực tiếp thác ấn thân hình của ta tại họa quyền bên trên, cứ như vậy bức tranh đó liền có thể mượn lực lượng của ta. Bốn chân rắn nhìn chằm chằm Hoắc Thai Tiên đả thần tiên, nhìn cái kia đả thần tiên tại trước mắt mình lắc lư, không khỏi có chút sợ hãi, vội vã nói: "Đại gia, tiểu nhân là tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Tiểu Long có Thiên Long tiềm lực, sau này chính là Thiên Long cấp bậc bản mẫu. Ngài muốn miêu tả tiểu nhân đạo vận, trực tiếp đem tiểu Long ấn trên đồ quyển là được, đơn giản bất việc. Ngươi như thế nào biến thành ta bản mệnh đồ?" Hoắc Thai Tiên không hiểu. Người vươn tay ra, bốn chân rắn ánh mắt chuyển động, một đôi mắt nhìn Hoắc Thai Tiên. "Ta cho ngươi biết, ngươi có thể nhất thật là thành thất điểm, bằng không đừng có trách ta đả thần tiên vô tình." Hoắc Thai Tiên cơ cơ trong tay kim tiên, một khi gây ra động tĩnh, kinh động đê điều bên kia, có thể kiên quyết không có ngươi mạng sống cơ hội. Đại nhân yên tâm, Tiểu Long đoạn không dám làm chút hoa chiêu gì. Bốn chân rắn khiêm tốn cười, sau đó nhìn Hoắc Thai Tiên đưa tới ngón tay, vậy mà thả người nhảy lên, cắn một cái chúng trong đó ngón tay. Hoắc Thai Tiên cả kinh bội vã rút tay, muốn thừa cơ tránh né, ai có thể biết cái kia bốn chân rắn động tác nhanh như thiểm điện, đã không còn kịp rồi, vậy mà dường như là một đầu nước gợn, chui vào trong cơ thể. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Thai Tiên cả kinh bội vã quát lớn. Tiểu tử, về sau lão tổ ta sẽ là của ngươi bản mệnh đồ. Ngươi muốn dùng chính mình tinh khí thần tới dựng dưỡng ta, còn nhiều hơn tìm đến thiên tài địa bảo cho ta ăn, bằng không ra ta cũng không thuận. Đến lúc đó dày vò lên, có thể đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nghe đối phương cực kỳ phách lối mở miệng, Hoắc Thai Tiên không khỏi trong lòng hoảng loạn, mẹ hắn, vậy mà chúng quỷ kế. Ta bị những thứ này chuyện loạn thất bát tao cho quậy đến tâm thần khó chịu, vậy mà tin cái này bốn chân rắn quỷ lời nói. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Thai Tiên trong lòng sợ hãi. Làm cái gì? Đương nhiên là gọi ngươi coi ta là tổ tông giống nhau cung phục lên. Bốn chân rắn tại Hoắc Thai Tiên trong cơ thể tức giận nói. Hoắc Thai Tiên chỉ cảm thấy một cỗ bén khí cơ ở trong người trong kinh mạch xuyên toa, hướng về nhà mình lồng ngực đi khắp mà đi, nhưng hắn vẫn không làm gì được chút nào. Ngươi không thấy được, người ta cung phụng thần linh, lấy thần linh là bản mẫu, cũng đều là mỗi ngày hương khói tế tự, tam sinh lục xúc không ngừng. Ra ta cũng không cần ngươi tam sinh lục xúc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói của ta liền tốt, bằng không ra không cho ngươi thần lực, ngươi cũng chỉ có thể. Động đóa, đây là cái gì quỷ đồ vật? Cái kia bốn chân rắn đang Hoắc Thai Tiên trong cơ thể dương dương đắc ý nói ẩu nói tả. Muốn thừa cơ tiến nhập trong cơ thể, cướp đoạt nó tinh khí thần tiến hành ôn dưỡng, ai có thể biết sau một khắc vậy mà một đầu đụng phải Thái Công Đồ bên trên. Chỉ thấy Thái Công Đồ bên trên Khương Thái Công nhẹ nhàng mở mắt, đối với cái kia bốn chân rắn cười nhạt, sau đó bốn chân rắn cả kinh cuống quýt chạy trốn, tự Hoắc Thai Tiên lồng ngực, hướng về ngực trái chạy đi. Động đóa, bên trong cơ thể ngươi đây là cái gì ngọn ý? Cái này là cấp bậc gì thần linh? Đây là thần linh sao? Đây là tạo hóa đồ quyển. Trong cơ thể của ngươi lại có tạo hóa đồ quyển, hơn nữa còn là nguyên sang tạo hóa đồ quyển. Ta siết cái qua loa. Tiểu tử ngươi bất quá là một phàm nhân con kiến hôi, làm sao làm ra tạo hóa đồ quyền? Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Ta không cần làm ngươi bản mệnh đồ quyền. Ô ô ô, lão tổ tông ngươi liền tha cho ta đi. Tiểu Long cũng không dám nữa. Tiểu Long cũng không dám nữa. Bốn chân rắn tại Hoắc Thai Tiên trong cơ thể tán loạn, cuối cùng chạy trốn tới nó nơi ngược trái, bản co lại thành một đoàn lạnh run. Ngươi không phải nói muốn ta đưa ngươi trở thành tổ tông giống nhau cung cấp tới sao? Hoắc Thai Tiên giống như cười mà không phải cười nói một câu. Tổ tông a, Tiểu Long nói sai. Tiểu Long nói sai vẫn không được sao? Bốn chân rắn lạnh run. Ngươi đang ở đâu? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Lão tổ tông, ta ngay tại ngài ngực trái thân, ngươi chỉ cần ngăn y phục là có thể nhìn thấy ta. Bốn chân rắn ủy khuất ba nói. Hoắc Thai Tiên ngăn xiêm y, quả nhiên thấy được dường như là hình xăm bốn chân rắn, đoàn lạnh run, ủy khuất ba nhìn Hoắc Thai Tiên. Không làm tổ tông rồi. Hoắc Thai Tiên giống như cười mà không phải cười. Không làm. Không làm. Tiểu Long nào dám a, ngài là tạo hóa cảnh giới lại năng, ngài là Tiểu Long tổ tông. Về sau ngài gọi ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây, ngài gọi ta đánh chó, ta tuyệt không nhận gà. Bốn chân rắn tràn đầy khiêm tốn, lĩnh hót đối với Hoắc Thai Tiên thảo tốt cười. Hoắc Thai Tiên nghe vậy thỏa mãn gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Lao ra, ta chính tốt biết, cái kia Phan Dương hồ nước bên dưới, cất giấu một cọc đại tạo hóa, ngài không như theo ta đi vào lấy cái kia tạo hóa như thế nào? Bốn chân rắn vội vã định hót nói, cái kia Phan Dương hồ bên dưới, cất giấu ngao khâm đại tạo hóa, chính thích hợp lao tổ ngài mang tới hưởng dụng. Phan Dương hồ bên trong có tạo hóa. Hoắc Thai Tiên kinh ngạc nói một câu. Đang nói lời nói thời điểm, bên kia trong tràng đã lại có biến hóa mới. Chương 58, đáy hồ tạo hóa. Đối mặt với Lý Văn Phương cùng Vương Thái hai người liên thủ vây quét, lão bản Long giờ này cũng không thể chịu được tình, không nói hai lời xoay người chạy, một tiếng sấm rền âm thanh tiêu thất ở giữa không trung, duy có thanh âm trên bầu trời Phan Dương Hồ vang lên. Các ngươi cướp lấy chân long hạt giống, ta Long tộc là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này ta Long tộc nhất định có đại năng tự mình đến nhà bái phỏng, lấy về chân long trùng. Nói xong lời nói mấy cái lên xuống, người đã biến mất ở chân trời. Bàn Long đi xa, Lý Văn Vương không nói hai lời, hóa thành một vệ sáng biến mất ở Phan Dương Hồ trong hơi nước, căn bản cũng không dám cùng Vương Thái nhiều lời, miễn cho bị Vương Thái thanh toán. Hắn hiện tại đã bị thương nặng, há là thời kỳ tột cùng Vương Thái đối thủ. Mặc dù nói Vương Thái bởi vì thần thoại đồ quyển đẳng cấp rất cao, mà tiêu hao pháp mực quá mức, nhưng trấn áp hắn một cái nửa tàn thần thoại vẫn là không có vấn đề. Lý Văn Vương rời đi, Vương Thái không có đội kịp, cùng Lý Văn Vương so với tới, Phan Dương Hồ nước ngập bảy quận, hàng tỷ bách tính gặp nạn trọng yếu hơn. Hắn muốn trước trấn áp Phan Dương Hồ lũ lụt mới được. Chỉ thấy nó đột nhiên vỗ một cái đuôi cá, sau đó bay lên trời, 3000 dặm khói trên sông mênh mông hồ hồng thủy đảo lưu, đều bị một lần nữa thu nạp tại trong nước hồ. Sau đó chỉ thấy Vương Thái côn thân bị đánh hồi nguyên hình, hóa thành thân người, đứng ở Phan Dương Hồ bên trên, nhìn Phan Dương Hồ bên trên mênh mông 3000 dặm nước hồ, lúc này mới vừa mới tụ tập tới, liền lại một lần nữa có phát tiết ra ngoài khí thế. Cái này, Vương Thái mày nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, đơn giản là đáng ghét. Bút tới. Vương Thái vung tay lên, tự trong tay áo móc ra một con thần bút, vậy mà chống rông vẽ tranh, muốn trấn áp cái kia 3000 dặm lũ lụt. Hoắc Thái Tiên đứng ở bên hồ, nhìn ba lưu dũng động nước hồ, không khỏi có chút chần chừ, ngươi nói cơ duyên kia ngay tại trong nước hồ. Không sai, cái kia trong nước hồ có một động tiên thế giới, là cái kia lão bản lòng trấn thủ vật, trong đó nhất định có trọng bảo. Bốn chân rắn không chút do dự nói, ta có thể không biết kỹ năng bơi a. Hoắc Thái Tiên có chút phát sầu. Có ta a. Ta bám vào trên người ngươi, ngươi đã có thể mượn tới ta bộ phận lực lượng. Ngươi trực tiếp nhảy vào trong nước hồ, tuyệt không có việc gì đâu. Bốn chân rắn trả lời một câu. Ngươi nên sẽ không muốn đem ta lừa gạt đến trong nước hồ chết đuối ta đi. Hoắc Thái Tiên nửa tin nửa ngờ hỏi một câu. Bốn chân rắn nghe vậy yên lặng, trong ánh mắt tràn đầy im lặng biểu tình, tự Hoắc Thái Tiên bả vai bên trên đưa ra một viên đầu gà lớn nhỏ đầu rắn, lặng lặng nhìn chằm chằm Hoắc Thái Tiên. Bốn mắt tương đối, Hoắc Thái Tiên tách ra ánh mắt, sau đó thẳng thắn nhảy vào trong nước hồ. Xôn xao, bọt nước văng khắp nơi, Hoắc Thái Tiên mới rơi vào trong nước, đệ nhất thời gian liền đã nhận ra bất đồng. Nước hồ trước nay chưa có thân thiết, trong nước hồ mỗi một giọt nước đều tựa hồ đang chào hỏi mình, truyền lại ý chí của mình. Nơi đây tựa như là nhà của mình, chính mình rồng về biển lớn, nơi này chính là địa bàn của mình. Trong lòng nhập chuyển, nước hồ tự động rạch ra, Hoắc Thái Tiên tại nước bên dưới như là một con cá mà du động. Da thịt của mình tại cùng nước hồ kêu gọi kết nối với nhau khí cơ lẫn nhau, sử dụng được bản thân miệng núi không còn cần hô hấp. Hoắc Thái Tiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngươi cái này bốn chân rắn thật đúng là có hai phần bản lĩnh. Đó là đương nhiên, tiểu gia giàu gì cũng là một con giao long, đường đường chính chính giao long. Bốn chân rắn dương dương đắc ý nói, nhanh, ta cho ngươi chỉ đường, chúng ta đi đem cái kia bảo tàng đoạt. Bằng không đợi lão giao long phản ứng kịp, trong tối ẩn nấp trở về, chúng ta sợ là phiền toái. Cái kia giao long không phải ngươi lão tổ sao? Ngươi nói như thế nào cái gì lão giao long? Hoắc Thái Tiên không hiểu. Dám lão tổ, đừng cho là ta không biết con chó kia đồ vật trong lòng kìm nén đến cái gì hỏng, liền là muốn đem ta cho bắt được, sau đó đưa đến Đông Hải là các vị long tử long tôn đi để thăng huyết mạch. Bốn chân rắn tức miệng mắng to một câu. Trên đời này, có thể giấu giếm được ta bí ẩn rất ít. Rất ít. Hai người một đường tiềm hành du động, không nhiều thời liền đã đến cái kia trong hồ nước phần bụng, đi tới hang núi kia trước. Ngừng lại. Bốn chân rắn đột nhiên nói một câu. Làm sao? Hoắc Thái Tiên kinh ngạc nói. Bên trong hang núi này có người, hơn nữa còn là hai người. Xem ra đã có người nhanh chân đến trước. Bốn chân rắn sắc mặt nghiêm túc lại, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Bên trong nhưng là một cái động tiên phúc địa, nhưng có người nhanh chân đến trước, ngươi muốn là vì cầu an ổn, lúc đó lui xuống ngược lại cũng không sao. Nhưng, ngươi nếu như muốn tương lai có cao hơn thành tựu, liền muốn liều mình liều một phen, tuyệt không bỏ sót mỗi một lần cơ duyên. Hoắc Thái Tiên nghe vậy hơi chần chờ, sau đó cười nói, chúng ta trước trong tối ẩn nấp vào xem lại nói. Ta biết họa bì chi thuật, ta tới giúp ngươi. Chỉ thấy bốn chân rắn tự trong miệng kéo ra một bức tranh, khoác ở Hoắc Thái Tiên trên thân, Hoắc Thái Tiên một hồi vặn vẹo vậy mà hóa thành một con cá mà, sau đó lặng yên không tiếng động hướng bên trong động phủ bơi đi. Thật thần kỳ họa thuật. Hoắc Thái Tiên kinh ngạc nói. Bốn chân rắn cười đắc ý, làm ra một cái ra dấu im lặng, sau đó lặng yên du động đến trong động phủ, Hoắc Thái Tiên lượn quanh ngược lại một chỗ trong khe đá, định thần nhìn lại không khỏi trong lòng giật mình. Bên trong động phủ có hai người, chẳng những có hai người, hơn nữa hai người kia Hoắc Thái Tiên cũng đều nhận ra. Một cái trước đây Trường An Họa Viện làm khó dễ chính mình Vương Cao Thu, còn có một cái dĩ nhiên là Vương Cao Thu lão sư Lý Văn Vương. Vương Cao Thu vẫn như cũ bộ dáng kia, giờ này đứng tại trước vách đá cao mày suy tư. Lý Văn Vương một cánh tay tiêu thất, chống rông tay háo trong nước phiêu đãng, cả người có vẻ chật vật không thôi. Sư phụ, hiện tại làm sao bây giờ? Vương Cao Thu nhìn về phía Lý Văn Vương. Nơi đây là năm đó giáo tổ bố trí xuống, vì 12 thần thoại vừa chuẩn bị nội tình, cái kia đồ quyển bên trong phong ấn chính là nhất nguyên trọng thủy, không phải giáo tổ xuất thủ, hoặc là thiên định người không có thể mở ra. Lý Văn Vương chỉ vào cái kia treo tại Thạch Bích Sơn Họa Quyển. Quái lạ, lão bản Long ẩn cư nơi đây, làm sao sẽ không có nhận thấy được cái kia đồ quyển? Không có mở ra cái kia động thiên thế giới. Vương Cao Thu trong lòng không hiểu. Ha ha ha, ngươi cũng quá để cao cái kia lão Long Vương, nơi đây nếu là giáo tổ bố trí, cái kia lão Long Vương coi như là phát hiện hỏa quyển, sợ cũng như trước hữu tâm vô lực. Lý Văn Vương cười híp mắt nói, cái này đồ quyển bên trong phong ấn nhất nguyên trọng thủy, so toàn bộ Phan Dương Hồ đều nặng, nếu không thể luyện hóa đồ quyển, ai cũng cầm không đi. Cái kia lão Long Vương hữu tâm vô lực, mang không nổi đồ quyển. Lão sư, đệ tử suy tính Trường An đồ chính là ở đây, nhưng vì sao đến rồi nơi đây nhưng cũng không có Trường An đồ? Trước đây giáo tổ lại miếng vải này đưa thủ đoạn, chẳng lẽ là cái kia Trường An đồ bị giáo tổ giấu kín lên rồi? Vương Cao Thu không hiểu. Ngươi nhìn cái kia thạch bích. Lý Văn Vương chỉ vào khắc đá, khoe miệng vểnh lên, cái kia khắc đá có thể không tầm thường, là năm đó Đại Chu Thiên Tử tìm thấy dị bảo Trấn Long Thạch, cho nên mới có thể tiếp nhận được động thiên lực lượng. Giáo tổ trước đây bố cục, chỉ sợ con rồng già này cũng là trong đó then chốt một vòng, chỉ cần lao long ở chỗ này ngây người hơn mấy năm, liền có thể công đức viên mãn, bị cái kia Trấn Long Thạch bắt được chân hình lạc ấn nó bên trên. Sau đó tại đem lấy nhất nguyên trọng thủy trọng lượng, đem động thiên thế giới khắc trên Trấn Long Thạch, đến lúc đó Trấn Long Thạch liền sẽ trở thành một bộ tự nhiên hòa quyển. Cái kia lão bản long bởi vì chân hình bị Trấn Long Thạch khắc, cũng sẽ bị Trấn Long Thạch chế ước, trở thành ta giáo bên trong đệ tử môn nhân hộ pháp thần thú. Đáng tiếc, bị ngươi khoe dối. Thật sự là một bước sai, từng bước sai. Lý Văn Phương đi ra phía trước, đi tới Trấn Long Thạch trước. Cái kia Trường An đồ ở nơi này Trấn Long Thạch bên dưới, Trấn Long Thạch mới là Trường An huyện thành cùng Trường An đồ quyển phù hợp chỗ mấu chốt. Chỉ cần di chuyển Trấn Long Thạch, liền có thể hiện Trường An đồ. Trấn Long Thạch kỳ nặng không gì sánh được, như thế nào lấy ra? Vương Cao Thu ngây ngẩn cả người. Lý Văn Phương cười cười, trước đây giáo tổ tất nhiên ở chỗ này bố cục, vậy dĩ nhiên là có chỗ an bài. Ta đã mang đến giáo tổ đích thực hình dáng, ở nơi này dâng hương cầu xin, đến lúc đó tự nhiên có thể mời giáo tổ ra chỉ thần lực, giúp ngươi đoạt Trường An đồ. Nói xong lời nói, Lý Văn Phương tự trong tay áo đảo làm ra một bộ tranh cuộn, đưa cho bên người Vương Cao Thu. Trấn Long Thạch kỳ nặng không gì sánh được, trước đây võ vương Cơ Phát cũng là bằng vào Giang Sơn xã tác đồ, điều lấy nhân tộc đại địa chi lực mới đem đá kỳ lạ di chuyển đến tận đây. Trước đây võ vương Cơ Phát đều không rời nổi cự thạch, bây giờ giáo tổ bằng vào một bộ phận thần lực liền có thể di chuyển, chẳng phải là nói giáo tổ còn ở võ vương Cơ Phát bên trên? Vương Cao Thu cười cười nói, như thế võ vương Cơ Phát không gì hơn cái này. Không cũng đoạn không thể khinh thường võ vương Cơ Phát. Cơ Phát như còn sống, giáo tổ vạn ác không là đối thủ. Giáo tổ có thể lay động cái này Trấn Long Thạch là bởi vì lịch đại giáo tổ trong tối bố cục, 18.000 năm qua ngày đêm xâm nhập cái này cự thạch, khiến cho Trấn Long Thạch giao phó chân long linh tính. Giáo tổ xuất thủ không phải di chuyển Trấn Long Thạch, mà là kích phát Trấn Long Thạch bên trong linh tính. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, liền có thể gọi Trấn Long Thạch nuốt cái kia lão bản long, đoạt lão bản long linh tính, khiến cho lão bản long trở thành Trấn Long Thạch linh hồn. Lý Văn Vương yếu ớt thở dài, thì ra là thế, chắc không được cái kia lão Long Vương lúc trước ngủ say như vậy chết, ta đến rồi nó trước mặt đều không biết, nguyên lai là tao thụ giáo tổ tính toán. Bốn chân rắn tại Hoắc Thai Tiên bên thai nói nhỏ lẩm bà lẩm bẩm. Sai không, lúc trước trong thành Trường An bỗng nhiên có kinh lôi xẹt qua, thần thoại cảnh giới thiên lôi đem lão Long Vương chân linh ý thức đánh thức, chỉ sợ lão Long Vương liền muốn thành toàn Trấn Long Thạch. Từ 18.000 năm, võ vương là trấn áp tứ hải, đem Trấn Long Thạch na di nơi đây, sau đó hội tụ thần châu thủy mạch đến tận đây, trải qua đảm nhiệm giáo tổ liền bắt đầu trong tối bố cục, trên Trấn Long Thạch gian lận, ai có thể biết vậy mà trời xui đất khiến thất bại trong gang tấc. Lý Văn Vương yếu ớt thở dài. Bất quá cũng may Trấn Long Thạch đã sinh ra linh tính, chỉ cần đem cái kia động thiên hỏa quyển lạc ấn vào Trấn Long Thạch bên trong, liền có thể đem Trấn Long Thạch hóa thành hỏa quyển, sau đó trở thành ta tự nhiên hỏa viện vô thượng trí bảo, lại lấp một nội tình. Đến lúc đó thần thoại hàng thế, cầm bức hỏa này quyển, đủ để trấn áp Đại Chu 18.000 năm vận mệnh quốc gia. Xa xa, Hoắc Thai Tiên nghe hai người đàm thoại, không khỏi một hồi hết hồn, gì ngọn ý? Tự nhiên hỏa viện vậy mà muốn làm phản, đoạn Đại Chu vận mệnh quốc gia. Cái này Trấn Long Thạch vốn là Chu Thiên Tử là trấn áp tứ hải long tộc, kết quả lại bị tự nhiên hỏa viện ám toán, chuẩn bị dùng tới trấn áp Đại Chu vận mệnh quốc gia. Bí mật này quá lớn hắn có chút không chịu nổi, rất sợ không cẩn thận bị người giết chết. Tự nhiên hỏa viện như biết chính mình nghe nói tin tức này, chẳng phải là muốn cùng mình không chết không thôi. Chương 59, muộn côn thần thoại. Tiểu tử, đây chính là võ vương Cơ Phát có được trí bảo, ngươi liền bất động tâm. Gián bốn chân nhìn thấy Hoắc Thai Tiên kinh sợ, vội vã mở miệng đầu độc câu. Bảo vật này cầm trong tay, liền liền Đại Chu 18.000 năm vận mệnh quốc gia đều có thể trấn áp, huống chi là thần thoại cao thủ. Ngươi nếu có thể được trí bảo này, coi như nhân vương gặp ngươi, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Gián bốn chân con mắt lại bắt đầu sáng lên. Bảo vật là tốt bảo vật, nhưng có mạng cầm, mất mạng dùng. Huống hồ như thế bảo vật, thôi động lên nhất định là rộng lượng pháp mực, giống như là cơ công đán thần thoại đồ quyển, coi như làm được cũng không dùng được, cầm rêu dao khắp nơi cho người làm bia ngắm sao? Hoắc Thai Tiên lắc đầu cự tuyệt gián bốn chân. Tiểu tử, gia ta có thể xem được quá khứ tương lai một góc, ta có thể nói cho ngươi, thiên hạ hạo kiếp tức sắp đến, ngươi nếu là không có thể nắm lấy cơ hội, cướp đoạt tất cả có thể cướp được cơ hội, chỉ sợ đại kiếp đến thời khắc, ngươi ngay cả dây rủa cơ hội cũng không có. Trời ban không lấy, ngược chịu tội lỗi a. Gián bốn chân tại Hoắc Thai Tiên bên thai khuyến khích Hoắc Thai Tiên. Lý Văn Vương nhưng là thần thoại cao thủ. Hoắc Thai Tiên nói, một cái tàn huyết thần thoại, còn không phải ngươi một roi sự tình. Gián bốn chân nói, ngươi đánh cho bất tỉnh Lý Văn Vương, ta đánh cho bất tỉnh Vương Cao Thu, đơn giản là hoàn mỹ. Cái kia Trấn Long Thạch đâu? Ngươi có thể rời động. Hoắc Thai Tiên nói, ngươi không phải có tạo hóa đồ quyển sao? Đưa ngươi tạo hóa đồ quyển lạc tin bảo, đoạt cái kia Trấn Long Thạch chưa hóa ra linh hồn, đến lúc đó Trấn Long Thạch không sẽ là của ngươi. Gián bốn chân nói, chỉ đơn giản như vậy, đem đổ quyền bản dập lạc in vào liền là được rồi. Hoắc Thai Tiên trong lòng không hiểu. Đương nhiên, đây chính là tạo hóa đổ quyền. Ngươi sợ là đối với tạo hóa đổ quyền có chỗ hiểu lầm. Gián bốn chân nói, Hoắc Thai Tiên nghe vậy lưỡng lự, sau đó nhìn về phía gián bốn chân đầu góc, ngươi bây giờ là nửa tàn thân thể, có thể giải quyết được Vương Cao Thu. Đương nhiên, gián bốn chân gật đầu, rất là khẳng định gật đầu, ta chí ít tương đương với nhân tộc đái chiếu cảnh giới, mặc dù bị thương nặng, nhưng trước đó vài ngày được một món bảo vật. Hoắc Thai Tiên nghe vậy hiện lộ thân hình, lặng lẽ trốn cự thạch sau, một đôi mắt nhìn trong tràng chuẩn bị tế đàn Vương Cao Thu, sau một khắc hai tay khoanh ở trước người, sau đó song trưởng chậm rãi kéo ra, nương theo lấy hai trưởng khoảng cách dần dần kéo xa, một điểm kim quang diễn sinh. Kim quang dần dần biến lớn, hô hấp ở giữa hóa thành một đạo lóe ra kim quang, cánh tay dài ngắn kim tiên. Nhìn Hoắc Thai Tiên giữa song trưởng kim tiên, gián bốn chân hô hấp dồn dập, một đôi mắt đều thẳng, bảo bối tốt. Đơn giản là bảo bối tốt ta. Nếu có được bảo này bối, lão tổ ta chẳng phải là thiên hạ đều là có thể tung hành. Hoắc Thai Tiên giờ này thần lực trong cơ thể đã hồi phục, xứng đáng thôi động Đả Thần Tiên hai tiết phù ấn, sau đó chỉ nghe Hoắc Thai Tiên đốt một tiếng thôi động cầu quyết, sau một khắc trong tay Đả Thần Tiên hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, hướng về trong tràng Lý Văn Phương cái gáy đập đi. Bên kia Lý Văn Phương nghe nói sau hai ác phong vang lên, trong lòng đã nhận ra không ổn, đáng tiếc còn không đợi phản ứng thôi động đồ quyền, trên thân chỉ là mới sáng lên một vệt sáng, cái kia Đả Thần Tiên đã đánh nát quang huy, rơi trên cái gáy. Thình thịch. Một câu lời nói đều không nói ra, Lý Văn Phương cả người trực tiếp xỉu. Lý Văn Phương thân là thần thoại cường giả, vốn không nên như vậy không tốt, liền liền nhà mình bản mệnh thần thông đồ quyền đều không thi triển được, đáng tiếc lúc trước một phen đại chiến, nhà mình bản mệnh đồ quyền bị phá, lại tăng thêm gặp cái kia chân long bị thương nặng, trong cơ thể sớm cũng đã gần như dầu hết đèn tắt, ở nơi nào mạnh mẽ trèo trống, phụ tá Vương Cao Thu lấy đi thần thoại đồ quyền, gắng đạt tới đem lần này tổn thất bù đắp lại, bằng không giáo tổ nơi nào sợ không? Tiện bàn giao. Bằng không hắn cần gì phải gọi Vương Cao Thu tự mình xuất thủ đi tế tự đồ quyền? Hắn trực tiếp xuất thủ không được sao? Ai? Bên kia Vương Cao Thu như chim sợ cành cong, quanh thân một vệt thần quang sáng lên, đang muốn thôi động nhà mình đổ quyển, nhưng là sau một khắc một vệt kim quang vụt ra, còn không đợi nó thôi động hỏa quyển, kim quang kia đã nện ở hắn cái chán, trực tiếp đem đập mắt trợn trắng, dường như là hán tử say đầu vóc tròn váng, sau đó lảo đảo muốn phải cố gắng đứng lên. Càn! Càn khôn! Khôn quyển! Ngươi! Ngươi! Là tiểu hầu gia! Sau đó cuối cùng là không chống nổi bản năng, cả người hôn mê bất tỉnh. Kim quang trở về, bị rắn bốn chân ngậm ở trong miệng. Hoắc Thai Tiên nhìn rắn bốn chân trong miệng càn khôn quyển, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngươi đây không phải là hỏa quyển a? Hoắc Thai Tiên cảm giác mình đến nhầm thế giới, tựa hồ đi tới một cái tiên hiệp thế giới. Cái này kim cương quyển không giống như là hỏa quyển, ngược lại giống như pháp bảo. Càn khôn quyển. Rắn bốn chân dương dương đắc ý nói, đương nhiên là hỏa quyển. Bất quá là đem tranh vẽ khắc trên cái vòng này. Sau đó liếc Hoắc Thai Tiên một mắt, dường như là đang nhìn một con người quê mùa, ai quy định hỏa quyển chỉ có thể khắc trên quyển trục rồi? Cây cỏ sơn xuyên, thiên địa vật đều có thể là hỏa quyển. Ngươi bảo vật này tựa hồ rất không tầm thường. Hoắc Thai Tiên con mắt có chút phát thẳng. Đối phó một cái dựa vào ngoại lực, không nhập phẩm người phàm mà thôi. Gián bốn chân một ngụm đem càn khôn quyển nuốt vào trong bụng, đừng có rong dài, chúng ta nhanh lên động thủ dọn đi chấn long thạch đi. Hoắc Thai Tiên đi ra phía trước, nhìn trên đất Lý Văn Phương cùng Vương Cao Thu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng, đang muốn đau nhức hạ sát thủ, lại nghe gián bốn chân nói: "Chấm đã, chấm đã. Ngươi đừng hồ đồ. Người này phá hỏng đại sự của ta, không thể không chết." Hoắc Thai Tiên một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vương Cao Thu. "Đừng, đừng xung động. Tiểu tử này nhưng là có tác dụng lớn chỗ." Gián bốn chân vội vã ngăn cản, "Chúng ta đánh cắp trấn áp thiên hạ thủy mạch 18.000 năm trấn long thạch, đến lúc đó Đại Chu thiên tử há có thể từ bỏ ý đồ. Không như lưu xuống hai người kia thay chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác gánh tội thay. Vì trấn long thạch, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn a." Gián bốn chân tận tình khuyên câu, "Đây chính là trấn long thạch, chỉ cần ngươi thần lực đầy đủ, coi như là thần thoại cường giả, cũng có thể một lần đẻ chết. Cái gì chó má thần thoại đồ quyền, có thể chống đỡ được trấn long thạch một kích hay không? Vậy lưu xuống Lý Văn Vương, giết chết Vương Cao Thù, tóm lại là không có vấn đề a." Hoắc Thai Tiên đấy mắt tràn ngập sắc cơ. Vương Cao Thu trên người có tự nhiên hỏa viện thủ đoạn, giết chết tất nhiên sẽ kinh động tự nhiên hỏa viện giáo chủ, đến lúc đó cái này đáy hồ bảo vật, ngươi sợ là không mang được. Giết hắn về sau có khi là cơ hội, nhưng cấp đoạt trấn long thạch cơ hội chỉ có một lần. Vậy giết cái này thần thoại. Hoắc Thai Tiên vẫn không chịu bỏ qua. Giết hai thay chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hoắc Thai Tiên nghe vậy miễn cưỡng thu liễm trong lòng sát khí, sau đó nhìn về phía treo trên vách tường đồ quyển đầu tiên, cái này đồ quyển chúng ta liền bỏ qua. Có người nói cái này đồ quyển bên trong là tự nhiên hỏa viện giáo tổ, là tự nhiên hỏa viện hạt giống chuẩn bị thần thoại căn cơ. Cái này đồ quyển. Gián bốn chân nhìn trên vách tường đồ quyển, trà sát động hai cặp long chảo, ngứa ngay trong lòng, trong cơ thể ta có từng tia chân long huyết mạch, có thể khống chế tiên tiên thần thủy, không biết cái này đồ quyển có thể hay không bị ta điều động. Nói xong lời nói, gián bốn chân tự Hoắc Thai Tiên trong thân thể chui ra, một đường cưỡi mây đạp gió đi tới cái kia đồ quyển trước, cái này đồ quyển giao cho ta, ngươi trước là cấn trấn long thạch, đoạt trấn long thạch bên trong cái kia tiên tiên phôi thai linh tính. Nói xong lời nói cả đầu thân thể ghé vào cái kia đồ quyển bên trên, động cũng không chịu động, tựa hồ là đóng dấu ở họa quyển bên trên giống nhau. Hoắc Thai Tiên nghe vậy không tiếp tục để ý rắn bốn chân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trấn long thạch, lóe lên từ ánh mắt một vệt thần quang, Trấn Long Thạch A Võ Vương lấy Giang Sơn xã tác đồ, mượn Đại Chu Long mạch lực lượng mới đem kéo lấy. Hoắc Thai Tiên giờ này cũng động tham nghiệm. Trấn Long Thạch không lớn, dường như một cái đỉnh núi, chỉ có cao 10 trượng tả hữu, chỉnh thể hiện ra màu đen nhánh, hiện lộ tại mắt liêm. Chỉ cần đem tạo hóa đồ quyển lạc ấn trên Trấn Long Thạch là được rồi sao? Hoắc Thai Tiên trong lòng niệm động, chỉ thấy nó tay phải thần quang lưu chuyển, Thái Công Đồ liền xuất hiện ở trong tay. Nhìn trước mắt ngăm đen Trấn Long Thạch, Hoắc Thai Tiên mở ra Thái Công Đồ, tiểu tại này thời cái kia Thái Công Đồ bên trên thần quang năm màu lưu chuyển, Khương Thái Công sau lưng ngũ quỷ giờ này một hồi nhảy, sau đó Hoắc Thai Tiên vô ý thức giơ lên trong tay Thái Công Đồ quyển lạc ấn đi vào, tiếp lấy chỉ thấy cái kia Trấn Long Thạch long long rung động, sau đó một vệt thần quang đem Hoắc Thai Tiên văng ra. Hoắc Thai Tiên vội vã nhìn lại, chỉ thấy nhà mình Thái Công Đồ bên trên, không biết lúc nào ngũ quỷ hành tích tiêu thất, cái kia Trấn Long Thạch bên trên thần quang năm màu lưu chuyển, ngũ quỷ vậy mà tự Thái Công Đồ chạy tới Trấn Long Thạch bên trên. Chỉ thấy cái kia ngũ quỷ giờ này trên Trấn Long Thạch ngửa lên trời gào thét, sau đó ngũ thải quang hoa tràn ngập, dần dần tỏ khắp toàn bộ Trấn Long Thạch. Trấn Long Thạch bên trên thải quang diệu diệu, một đạo hắc quang cuốn lên, tựa hồ muốn cùng cái kia năm màu ánh sáng đối kháng, tuy nhiên lại gặp cái kia thần quang năm màu hóa thành một cơn lốc xoáy, trong nháy mắt liền đem cái kia hắc quang cắn nuốt không còn một mảnh. Động đóa, ta cái Tào Tháo. Một tiếng, ngươi đây là tạo hóa đồ quyển, không phải chứ? Không quá giống a. Bên kia rắn bốn chân không biết lúc nào lẻn đến Hoắc Thai Tiên trước người, quay quanh tại Hoắc Thai Tiên bả vai bên trên, một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hoắc Thai Tiên Thái Công Đồ. Tạo hóa đồ quyển cũng không ngươi uy lực này a, chỉ là lạc ấn một góc, liền cắn nuốt cả tòa Trấn Long Thạch. Giết cái kia tự nhiên họa viện bồi dưỡng ra Trấn Long Thạch 18.000 năm linh tính liên tục bại lui không có lực phản kháng chút nào. Ngươi chọn bản mệnh thần thông là cái gì? Rắn bốn chân một đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thai Tiên. Bản mệnh thần thông? Đó là cái gì? Hoắc Thai Tiên không hiểu. Tiểu tử ngươi vẫn cùng ra ra ta chơi thâm trầm dạ vờ không biết. Rắn bốn chân khinh thường cười. Đang nói lời nói, chỉ thấy cái kia ngũ quỷ đã xâm nhập vào Trấn Long Thạch bên trong, ngũ quỷ đồ án lan tràn tới cả tòa Trấn Long Thạch bên trên. Sau đó chỉ nghe một đạo biến cố lớn âm thanh, 3.000 dặm Phan Dương Hồ cuốn ngược, vậy mà nhất tề bay lên trời, bị một cỗ không rõ lực đánh vào cất cao ba thước, lập đi lên. Phan Dương Hồ bên dưới biến cố lớn, một tòa khó có thể nói hết đại sơn, giờ này tự lòng sông bên dưới bay ra, trong chốc lát lao ra mặt sông. Ngọn núi lớn kia cao độ vô cùng, chiều dài vô cùng, bao trùm toàn bộ Phan Dương Hồ, một cỗ khó có thể nói hết lực đánh vào, rung động tâm thần của mỗi người. Sau đó ngọn núi lớn kia cực tốc co rút lại, trong chốc lát hóa thành quả đấm lớn nhỏ, rơi rụng tại Phan Dương Hồ trong nước. Vâng. 3.000 dặm Phan Dương Hồ rơi xuống, một cỗ mắt thường có thể thấy bụi bặm sóng chiều cuộn lên, đại địa tựa như là 18 tầng chấn động giống nhau run run. Không tốt. Ngay tại Phan Dương Hồ nước bay lên một khắc này, đang tu bổ đê điều Vương Thái trong lòng căng thẳng. Ngoại giới, Vương Thái cầm trong tay bức vẽ, bằng vào kỳ thần lời nói cảnh giới, chỉ thấy một vài bức quyển trục bay lên, hóa thành một đầu đầu đê điều, vậy mà đem cái kia mãnh liệt sóng lớn 3.000 dặm đê điều chặn lại. Hô nhìn bị tạm thời ngăn chặn đê điều, Vương Thái thật dài thở phào nhẹ nhõm, khá lắm, rốt cục xem như là ngăn chặn, bách tính cái này khiến được cứu rồi. Vương Thái thu hồi bức vẽ, đứng trên đê điều thỏa mãn cười, nhưng ngay khi giờ này bầu trời đột nhiên tối sầm lại, Vương Thái ngẩng đầu, nụ cười trên mặt chợt tiêu thất. Chương 60, Ngũ Quỷ Bàn Sơn, Thiên Thiên Thần Thông. Đó là Vương Thái thấy được trống rỗng trôi nổi mà lên 3.000 dặm Phan Dương Hồ. Ầm ầm. Còn không đợi nó phục hồi tinh thần lại, cái kia 3.000 dặm Phan Dương Hồ đáy hồ biến cố lớn, một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ trong đất bùn lòng trời lở đất chui ra ngoài, che toàn bộ Phan Dương Hồ. Một tòa che 3.000 dặm đại sơn, trôi nổi tại Phan Dương Hồ bên trên. Vương Thái thu bức vẽ, vẻ mặt mộng bức nhìn Phan Dương Hồ, còn có 3.000 dặm đại sơn, nhất thời gian vậy mà không biết làm sao, đại não có chút chậm mạch. Đống nhiên chỉ thấy 3.000 dặm Phan Dương Hồ đột nhiên chấn động, cái kia nước hồ trống rông trôi nổi bá trượng, sau đó đống nhiên rơi rụng mà xuống. Không muốn. Nhìn 3.000 dặm Phan Dương Hồ tự cao ba trượng không rơi rụng, Vương Thái cả kinh thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng a. Vương Thái muốn thi triển bản mệnh đồ quyển, ngăn cản trong chỗ u minh lực lượng rơi rụng, nhưng là giữa không trung ngọn núi lớn kia, có một loại không giải thích được chấn áp lực lượng, chính mình đứng tại ngọn núi lớn kia bên dưới, chỉ cảm thấy thân thể sợ run bàn tay run rẩy, một cỗ không giải thích được lớn sợ hãi tràn ngập trong lòng, nhà mình cái kia đại tiêu giao ý cảnh lại bị ngọn núi lớn kia cho chấn áp. Vương Thái thi triển không được thần thông, chỉ có thể đứng trên đê điều tiếng gào tuyệt vọng, trơ mắt nhìn ngọn núi lớn kia thu nhỏ rơi vào đáy hồ, cái kia 3.000 dặm Phan Dương Hồ dâng trào rơi rụng mà xuống. Đừng a. Đáng tiếc, mặc cho như gì la lên, lại cũng như trước ngăn cản không được cái kia Phan Dương Hồ rơi xuống, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia vốn là đã chữa trị đê điều, lại một lần nữa bị mênh mông Phan Dương Hồ nước đập mở đi. Mẹ hắn, cái nào vô liêm sỉ dám phá hỏng lão tử sự tình, tại Phan Dương Hồ tắc loạn. Đê điều bên trên Vương Thái bị hồng nước trôi một cái lảo đảo, giờ này đứng ở hồng thủy bầu trời chửi ầm lên. Hắn mới vừa đem Phan Dương Hồ đê điều tu bổ tốt, ai có thể biết cái kia Phan Dương Hồ đống nhiên bay lên trời, sau đó liền đưa hắn tu xây xong đê điều cho chúng qua. Vương Thái gặp phản vệ, cả người trực tiếp miệng nôn máu tươi bay ngược ra đi. Sắc mặt vàng như nến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Là ai? Phải là xuất thủ hỏng ta Đại Chu đại kế, phải là nước ngập ta Đại Chu bảy quận. Người cút ra đây cho ta. Vương Thái giờ này vậy mà không đi quản cái kia mãnh liệt sóng chiều, cả người trực tiếp hướng Phan Dương Hồ chui vào, xin thể muốn đem cái kia tất cả hung thủ đều tìm cho ra. Thấy không, cùng ngươi nói, cái kia tự nhiên họa viện hai cái ngu xuẩn không thể giết. Nếu như giết bọn họ, chúng ta đi như thế nào thoát? Trên bờ tòa nào đó sau đại thụ, Hoắc Thai Tiên thân hình đứng vững, thở hổn hển đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn về phía sóng lớn mãnh liệt Phan Dương Hồ, còn có cái kia tiết ra hồng thủy, dán bốn chân tại bên thai Dương Dương đắc ý nói một câu. Quả thực, Trấn Long Thạch bị trộm, triều đình bất luận như thế nào đều không có thể từ bỏ ý đồ. Có cái này hai cái ngu xuẩn cho chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, đã trải qua cái này một lần, hai người coi như không chết cũng muốn bái lớp ra. Hoắc Thai Tiên ngáy mắt lộ ra một vẻ kích động, một vẻ đại kiếp nạn sau này lòng vẫn còn sợ hãi rung động. Ngẩng đầu, tại trong tay xuất hiện một tòa tạo hình kỳ dị tảng đá dưới đáy quy tắc, là cấn lấy kỳ dị năm miếng phù văn, ngoại hình trong mơ hồ hóa thành năm ngọn núi lớn. Có điểm tương tự ta kiếp trước ngũ nhạc. Hoắc Thai Tiên nhìn trong tay Trấn Long Thạch, cũng không biết là bởi vì ngũ quỷ dung nhập trong đó, mới gọi Trấn Long Thạch hóa thành ngũ nhạc hình thái, vẫn là cái này Trấn Long Thạch vốn chính là ngũ nhạc hình thái. Ngũ quỷ bàn sơ đồ, hiện tại xem như là thành. Hoắc Thai Tiên cầm trấn ấn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui vẻ. Đúng rồi, ngươi lúc trước nói tiên tiên thần thông là cái gì? Hoắc Thai Tiên không hiểu kỳ ý. Tiên tiên thần thông ngươi cũng không biết. Ngươi đừng không phải không có thần thông. Không thể nào, ngươi có tạo hóa đồ quyển mang theo, vậy mà không có tiên tiên thần thông. Gián bốn chân thanh âm trong lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Nói mau, tiên tiên thần thông là cái gì? Hoắc Thai Tiên tức giận nói. Ngươi có thể biết, tất cả nhập phẩm nguyên sang hỏa quyển đều có thể thu vào bên trong cơ thể, có phải thế không? Gián bốn chân nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên nghe vậy gật đầu. Tiên tiên thần thông chính là tại nhập phẩm nguyên sang đồ quyển hình thành một khắc này, trực tiếp đem một phân thành hai thắc hai, đem huyết nhục của chính mình trở thành bản vẽ, thắt trên người thịt. Đem cái kia nguyên sang hỏa quyển lạc ấn tại thân thể bên trong. Coi như sau này nguyên sang hỏa quyển không ở phía sau bên trên, cũng có thể trực tiếp thi triển thần thông. Hơn nữa hỏa quyển thi triển thần thông, cuối cùng là chậm chút, những cái kia tiên thần thông đáng tiếc động ở giữa trực tiếp thi triển. Có thể gọi nhà mình thân thể có các loại năng lực khó tin. Những cái kia đại thần thông giả, không khỏi là đem nhà mình đồ quyển thắt ở tại thân thể bên trên. Mặc dù sẽ hư hao hỏa quyển phẩm chất, nhưng tiên thiên thần thông vốn có các loại khó tin diệu dụng, có thể thoát khỏi hỏa quyển gông cùm xiềng xích, lấy thân thể trực tiếp tiếp dẫn thiên địa pháp tắc. Gián bốn chân nhìn Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy nuối tiếc. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Đây chính là tạo hóa đồ quyển, nếu như thắt trên người thịt, chẳng phải là khắp trời bên dưới tại không địch thủ. Ngươi chính là trời sinh thần thoại đồ quyển, đem đồ quyển thắt trên người thịt, lẽ nào sẽ không có tệ đoan sao? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Tệ đoan đương nhiên là có, hỏa quyển thi triển thần thông tiếp dẫn thiên địa pháp tắc. Phản phệ lực lượng bị hỏa quyển gánh chịu, mà tiên thiên thần thông trực tiếp bị thân thể gánh chịu, ngươi nói trong đó trên lệch đâu? Gián bốn chân nói. Hoắc Thai Tiên nhìn trong tay trấn ấn, đến có điểm giống đời sau pháp bảo. Trong lòng nhậm động, trấn ấn lóe ra ngũ thải quang hoa, trực tiếp chui vào Hoắc Thai Tiên trong cơ thể, rơi vào thái công đồ bên trong, bị thái công đồ quyển dung nhập trong đó. Cái này, gián bốn chân thấy như vậy một màn, không khỏi con mắt ngẩn ngơ, chẳng lẽ đây cũng là nguyên sang đồ quyển? Có muốn hay không như thế tú? Hai người đang nói, xa xa Phan Dương Hồ phá vỡ. Vương Thái sắc mặt âm trầm dẫn theo Lý Văn Vương cùng Vương Cao Thu tự trong nước hồ chui ra ngoài, trong một đôi tròng mắt tràn đầy sát khí. Người đến, cho ta đem hai cái này tặc tử cho trói. Có sai dịch tiến lên, trực tiếp đem Vương Cao Thu cùng Lý Văn Vương dụng hình cụ trói buộc lên, khóa lại nó xương bả vai. Đại nhân, ngài, đột phá thần thoại. Tiểu hầu gia giờ này nhìn về phía Vương Thái, thanh âm kích chuyển động thân thể tại run không ngừng. Hồ đồ, trong ngày thường ngươi hồ đồ còn chưa tính, hôm nay vậy mà gây ra như thế nhiễu loạn lớn, ngươi để ta kết cuộc như thế nào? Vương Thái khiển trách một tiếng. Tiểu nhân nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì trách đảm nhiệm, chỉ cầu đại nhân cứu ta phụ hầu. Tiểu hầu ra trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cho dù thiên đao vạn quả, hồn phi phách tán, ta cũng không hối hận. Hừ, cứu cha ngươi sự tình, ngày sau hay nói đi. Trước mắt quan trọng nhất là trùng kiến đê điều, bù đắp ngươi phạm vào sai lầm, chứng thành Phan Dương Hồ lũ lụt. Đơn giản đê điều vỡ đê, chưa đủ thành hủy diệt hậu quả, tất cả còn có bay lượn cơ hội. Nói xong lời nói chỉ thấy Vương Thái một lần nữa hóa thành côn, đem cái kia hồng thủy ngăn chặn lại, sau đó bắt đầu thi triển thủ đoạn. Ở chỗ này thi triển bút vẽ, một lần nữa xây dựng 3000 dặm đê điều. Văn Thuyên. Tiểu hầu gia xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Văn Thuyên, nghiến răng nghiến lợi tất cả đều là hận ý. Gọi ta làm gì? Văn Thuyên lười biếng nói. Ngươi vì sao hỏng ta đại kế? Tiểu hầu gia ánh mắt băng lãnh. Cái nào xấu ngươi đại kế? Văn Thuyên xem thường, chỉ là gặp đến ngươi vậy mà mất trí đào ra đê điều, đi vào ngăn cản mà thôi. Việc này chúng ta không để yên. Tiểu hầu gia ánh mắt băng lãnh. Việc này chúng ta đúng là không để yên. Hoắc Thai Tiên mặc vải thô áo gai, một đôi giày đã sớm không biết đi nơi nào, giờ này trần trụi hai chân, dẫm lên lầy lội hướng trong tràng đi tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tiểu hầu gia. Một cái dân đen cũng dám như thế nói chuyện với ta, là ai cho ngươi dũng khí? Tiểu hầu gia nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, lóe lên từ ánh mắt ba phần miệt thị, ba phần băng lãnh còn có ba phần sát khí. Xem ra bản hầu nhân từ nương tay, liền liền không biết tự từ đâu tới dân đen, cũng dám đến đây khiêu khích ta. Là ngươi giết Tống Vạn Toàn. Hoắc Thai Tiên hai tay nấp ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tiểu hầu gia. Bản hầu giết nhiều người, cũng là ngươi một cái dân đen có thể chất vấn. Tiểu hầu gia suy cười một tiếng, tả hữu, cho ta đưa hắn loạn côn đánh chết. Quả nhiên là hung hăng bá đạo, thái độ ngang ngược. Hoắc Thai Tiên không khỏi lắc đầu, đây chính là quyền quý sao? Mắt thấy Tiểu Hầu gia bên người thân vệ liền muốn động thủ, Văn Thuyên liền vội vàng tiến lên ngăn cản, "Chậm đã, người này là ta hảo hữu Chí Giao. Ngươi nếu như muốn cùng ta luận bàn một phen, ta ngược lại là không ngại thành toàn ngươi." "Hừ, quản tốt bằng hữu của ngươi, quý tộc không cho phép kẻ khác khinh nhẫn." Tiểu Hầu gia lạnh lùng hừ một cái, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Vương Thái, bắt đầu phái người tu kiến đê điều. "Ngươi quá mức kích động. Ngươi mặc dù vẫn như cũ đại gia tộc đệ tử, nhưng đã không còn là quý tộc, Hoắc gia thân phận tại Tây Nam Hầu trước mặt không đáng chú ý." Văn Thuyên tiến lên nói một câu. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng, chỉ là trong tay áo song quyền gắt gao nắm lại. "Ngươi yên tâm, Tiểu Hầu gia đào móc đê điều, lần này chết chắc rồi. Tây Nam Hầu cũng không che chở được hắn." Văn Thuyên cười nói, hà tất cùng người chết chí khí, đem chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng, lặng lặng đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận, hắn chết chắc rồi sao? Phan Dương Hầu như thế nhiễu loạn lớn, hắn không chết ai chết? Văn Thuyên vô vô Hoắc Thái Tiên bả vai. Nhìn đúc lại đê điều mọi người, Hoắc Thái Tiên đi dạy dỗ Tống Vạn Toàn thi thể, sau đó đi tìm Tiểu Xuân Tử đám người. Hồng thủy thối lui, một mảnh hỗn độn. Hoắc Thái Tiên lấy ngũ quỷ tập trung Tống Vạn Toàn thi thể, sau đó ôm Tống Vạn Toàn thân thể, chỉ thấy nó quanh thân thần quang năm màu lấp lóe, sau một khắc cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ngũ quỷ bản sơn, ngươi nói ta hiện tại nếu như ám sát Tiểu Hầu gia, có mấy phần nắm chặt? Hoắc Thái Tiên hỏi một câu. Vương Thái là tuyệt sẽ không cho phép ngươi giết hắn. Cái kia Tiểu Hầu gia trên người có đại chiếu cấp bậc tiên thiên thần thông, hơn nữa còn có cao thủ thủ hộ, theo đạo lý lấy lá bài tẩy của ngươi, muốn ám sát hắn không khó. Thế nhưng ngươi vậy mà chưa nhập phẩm, thúc dục không động được bảo quyền lực lượng chân chính. Gián bốn chân lắc đầu. Huống hồ triều đình sẽ không tha hắn, ngươi không cần thiết vì chính là một cái tiểu hầu gia, chỉ hoan chính mình đại hảo tiền đồ. Hắn nếu là chết, lấy Tây Nam Hầu quyền thế, cha ra là ngươi không khó, đến lúc đó toàn bộ Hoắc gia đều muốn bồi táng. Hoắc Thái Tiên yếu ớt thở dài, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cảm thụ được hư không lưu chuyển, không khỏi yếu ớt thở dài. Đáng trách a. Hắn không thể chính tay đâm cựu địch. Chương 61, Chu Vũ Vương phản ứng. Hoắc Thái Tiên tại thành Trường An ý khó giản. Giờ này Hạo Kinh Chu Thiên Tử cũng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngay tại Hoắc Thái Tiên đánh cắp Chấn Long Thạch một khắc này, Chu Thiên Tử liền chạy tới Giang Sơn xã Tắc Đồ trước, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bình phong bên trên mở ra đồ quyển. Chu Thiên Tử bên trong tầm cung, giờ này Chu Thiên Tử nhìn trước người đồ quyển, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tại Chu Thiên Tử trước người, đứng thẳng một đạo bình phong bên trên rắc một bộ dài 10 mét họa quyển bên trên chim muông trùng cá, đại địa sơn hà, nhân tộc thần châu đại địa, đều là trông rất sống động, một tia không kém lạ cấn nó bên trên. Mấu chốt nhất là bức tranh đó bên trong cảnh tượng là sống, bức tranh đó bên trong nước chảy, chim muông trùng mưa đều là sống, tựa hồ bức tranh đó là một thế giới, toàn bộ sinh linh đều an nhiên sinh hoạt tại trong đó. Lúc này Chu Thiên Tử nhìn trước người đồ quyển, một khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, quanh thân một cỗ khó có thể nói hết kìm nén khí chất bao phủ cả tòa vương đỉnh, sợ đến cung nhân lạnh run, túi đầu nhìn đầu ngón chân, không dám có chút mở miệng. Đại vương. Dâu tóc bạc phơ Văn Thuyên từ ngoài cửa đi tới. Chấn Long Thạch mất tích. Chu Vũ Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước người đồ quyển, lóe lên từ ánh mắt một vẻ thận trọng. Cái gì? Văn Thuyên cả kinh bước chân dừng lại, thân thể không khỏi một cái lảo đảo, có chút không thể tin vào tai của mình. Đại vương nói cái gì? Chấn Long Thạch mất tích. Chu Vũ Vương hít sâu một hơi, gánh vác hai tay một đôi mắt nhìn chằm chằm trước người Chấn Long Thạch, ánh mắt tựa hồ lâm vào đọc lại. Cái gì? Chấn Long Thạch trấn áp tại Phan Dương Hồ dưới đất 18.000 năm, chính là ta Đại Chu khai quốc võ vương lấy Giang Sơn xã Tắc Đồ mới có thể kéo lấy kỳ thạch, nghe nói là trước đây chống trời trụ gãy sau kết quả, có thể trấn áp tất cả pháp tắc, định tất cả lực. Trừ cái kia không dám tiến nhập nhân tộc lão bất tử, còn ai có năng lực kéo lấy chống trời trụ? Văn Thuyên có chút chết lặng. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là, đã không có chống trời trụ chấn áp, tứ hải long tộc sẽ hay không nhân cơ hội gây sự tình. Có chống trời trụ chấn áp, thần châu đại địa thủy mạch bị định trụ, tứ hải long tộc tại nhân tộc ta thần châu một thân bản lĩnh không đến ngũ thành. Nhưng nếu như chống trời trụ ném, Chu Vũ Vương có điểm hoảng sợ. Nhất định phải tại tứ hải long tộc nhận thấy được Chấn Long Thạch thất lạc trước đó, đem chống trời trụ tìm trở về. Chu Vũ Vương hít sâu một hơi. Truyền Nam Khê công chúa, đại vương điều động Nam Khê đi Trường An. Văn Thuyên sửng sốt. Việc này nhất định muốn làm bí ẩn, hơn nữa còn thủ đoạn bất phàm. Bản vương dưới gối con cái vô số, chỉ có Nam Khê nhất giống như ta. Chu Vũ Vương yếu ớt thở dài. Thị vệ mệnh lệnh truyền xuống, không nhiều thời liền gặp một chừng 18 tuổi, đầu đội lụa mỏng đầu khấu thiếu nữ, từ bên ngoài đại điện đi đến. Thiếu nữ đầu đỉnh một viên viên thuốc đầu, trên mặt mang màu trắng cái khăn che mặt, mặt tốt nhất thêu cẩm sắc sơn xuyên, lớn tốt sơn hà. Một bộ rộng lớn áo bào màu trắng, đem cả người thân thể bao lại, giờ này cất bước đi vào đại điện, đối với phía trên Chu Vũ Vương thi lễ một cái, mà, Nam Khê, bái kiến phụ vương. Lên. Đừng có đa lễ. Chu Vũ Vương yếu ớt thở dài, phụ hoàng hôm nay cho đòi ngươi đến đây, là có chuyện muốn ngươi làm. Mời phụ vương phân phó. Thanh âm cô gái thanh thúy, dường như nước suối len keng. Đệ nhất, ngươi đại bá phụ đột phá thần thoại, ngươi thay ta đi vào hội kiến. Thứ hai, điều tra rõ Trường An phá đê chân tướng. Thứ ba, cũng liền là điểm trọng yếu nhất, Phan Dương Hồ bên dưới Chấn Long Thạch thất lạc, ngươi cần phải đem tìm trở về. Cái này chuyện thứ hai cùng chuyện thứ nhất, kỳ thực là một chuyện, đào móc Phan Dương Hồ, nhất định cùng lấy trộm thần sơn chính là một người. Chu Vũ Vương nhìn về phía Nam Khê. Nhớ kỹ, Chấn Long Thạch đánh mất sự tình, chỉ có thể nói cho ngươi đại bá. Chứ ngoài ra, bất kỳ cái gì người không được nói cho. bản vương ban thưởng ngươi cả tòa Giang Sơn xã Tắc Đồ Thác ấn bổn nhất phần, ngươi nắm chặt cơ hội. Chu U Vương nói, tất cả mọi chuyện đến rồi Trường An huyện ngươi toàn quyền làm chủ, không cần báo lên.
Hải Nhi tuân lệnh.
Nam Khê công chúa nghe vậy thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người lùi xuống. Nhìn Nam Khê công chúa bóng lưng, Văn Thuyên tự Thiên Điện đi tới, điện hạ đối với Nam Khê công chúa tựa hồ quá mức cương triều. Đây là ta Đại Chu có hy vọng nhất chứng thành thần thoại hạt giống, người này tương tự đại ca của ta. Chu Vũ Vương yếu ớt thở dài, ta đem Giang Sơn xã Tắc Đồ bản dập cho nàng, hy vọng nàng có thể biết được cô vương dụng ý, ngăn chặn cái kia Trường An Đồ, sau đó nuốt Trường An Đồ tạo hóa, cướp lấy Trường An khí vận, thành tựu thần thoại căn cơ. Chư vị vương tử hiện tại như thế nào?
Chu Vũ Vương lại hỏi câu.
Đoan Vương cùng Đại Vương tử đấu lợi hại, nghe người ta nói Đoan Vương gần nhất chỉ vì cái trước mắt bị thương nguyên khí trong cơ thể.
Văn Tuyên nói,
bên người hắn cái kia mễ sĩ cũng không phải là một người đơn giản.
Cái này người có chuyện,
có vấn đề lớn.
Chu Vũ Vương nói một câu.
Thần đã lệnh người đi nhìn chằm chằm.
Văn Thuyên gật đầu, Đại Vương vẫn là ngẫm lại thiên hạ chư hầu vấn đề đi.
Tứ Hải Bát Hoang không là vấn đề lớn nhất tại ta Đại Chu nội bộ.
Đại Vương tử bây giờ chứng đạo thần thoại, chỉ sợ Tây Nam hầu bên kia.
Trong đại điện trong chốc lát lại lâm vào yên lặng.
Hắn cái này thiên tử cũng khó a.
Đê Long Môn.
Hoắc Thai Tiên thân hình chuyển động, đã đến đỉnh núi, thấy được tâm thần bất định bất an Lưu An, dường như chấn kinh con thỏ giống nhau bao tự cùng cầu thẳng, còn có kế mẫu Lưu Thị.
Tiểu Xuân Tử giờ này đứng tại đỉnh núi, nhìn trong núi sóng lớn mãnh liệt hồng thủy, bất an đi tới đi lui.
Nhìn thấy Hoắc Thai Tiên tự dưới núi đi tới, Tiểu Xuân Tử vội vã chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Thai Tiên, vành mắt hồng nhuận, "Công tử, ngài không có sao chứ?"
"Ta tốt cực kỳ, có thể có chuyện gì?"
Hoắc Thai Tiên ôm Tống Vạn Toàn thi thể, trong ánh mắt tràn đầy bi thống.
"Cha,
Lang Quân."
Bên kia hai tiểu chỉ cùng Lưu Thị giờ này nhìn thấy chết thảm Tống Vạn Toàn, nhao nhao tự dưới núi đánh tới, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bi thống.
Nhìn khóc tê tâm liệt phế ba người, Hoắc Thai Tiên yếu ớt thở dài, hàng ngàn hàng vạn lời nói đến rồi bên mép, có thể giống như là trong cổ họng bỏ vào một khối sắt thép, cái gì cũng nói không nên lời.
Ta nhất định sẽ báo thù.
Nhất định.
Hoắc Thai Tiên song quyền nắm chặt.
Hoắc Thai Tiên đứng ở trong núi, một đôi mắt nhìn phi nhanh không thôi quần quận sông nước dần dần rút đi, trong ánh mắt vẻ sát cơ đang lưu chuyển.
Tiếng kêu khóc dần dần dừng, hai tiểu chỉ yên lặng chảy nước mắt, Lưu Thị ôm Tống Vạn Toàn thi thể, ngơ ngác quỳ ở nơi đó, trong ánh mắt toàn không hào quang.
Mẹ, ngươi yên tâm đi, tiểu hầu gia vẹn đê điều, cái này hồi chết chắc rồi.
Nước ngập bảy quận mấy tỷ mét tính, triều đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.
Hoắc Thai Tiên tiến lên nói một câu.
Không muốn báo thù.
Nhất định không muốn báo thù.
Con ta, nhất định không muốn báo thù.
Lưu Thị trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, bọn họ là quý tộc, chúng ta là bình dân, không thể chơi vào.
Chúng ta không thể chơi vào.
Mẹ chỉ hy vọng các ngươi đều kiện kiện khang khang, chúng ta không thể chơi vào a.
Mẹ, ngươi yên tâm, trong lòng ta tự có quyết định, người xem lấy là được.
Hoắc Thai Tiên đem hai tiểu chỉ nhét vào bên trong xe ngựa, một bên an ủi Lưu Thị, sau đó lại đem Lưu Thị nâng nâng đỡ xe, đoàn người khu đánh xe ngựa giống dưới núi đi tới.
Chỉ là mới đi đến nửa đường, bỗng nhiên chỉ nghe giữa không trung tiếng sấm nổ vang, tinh không vạn lý bỗng nhiên có lôi đình biển gầm cuốn tới, cái kia đen tủi lùi mây đen, dường như là hạch bạo đồng dạng, phiên giang đảo hải từ đông phương mà đến.
Mây đen cuồn cuộn, che và dặm, trong đó có kinh thiên động địa lôi đình lưu chuyển.
Đó là,
trong xe ngựa Hoắc Thai Tiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, khí thế thật là mạnh mẽ.
So Ngao Khâm Chí ít mạnh một bậc.
Giác Long,
đó là thuộc về Giác Long khí cơ.
Hoắc Thai Tiên trên bả vai rắn bốn chân thanh âm tại Hoắc Thai Tiên trong đầu vang lên, thân thể không ngừng đang run rẩy, huyết mạch đã bắt đầu sôi trào.
Long tộc đẳng cấp, Hủy, Cầu, Ly, Giao, Bàn Long, Giác Long, Giác Long, Ứng Long, Tổ Long.
Bàn Long đã có thể cùng cấp độ thần thoại giao thủ, Giác Long tất nhiên càng tại thần thoại bên trên.
Hoắc Thai Tiên có thể nhận thấy được cái kia khí thế khủng bố, Trường An đại địa, đê điều bên trên mọi người, lúc này cũng có thể nhận thấy được trong chỗ U Minh cái kia cô khí thế khủng bố.
Lớn mật, còn đây là nhân tộc thần châu, Chu Thiên Tử phát chỉ, không cho phép thần thoại cảnh giới hiển thánh, ngươi là phương nào Long tộc đại năng, cũng dám tới đây làm cản.
Không không sợ quả Long thai bên trên đi một lần.
Vương Thái nhịn không được cao giọng giống giận, nhìn cái kia vạn dặm mây đen, sấm chớp rền vang khí thế kinh khủng, một lòng trong chốc lát đề lên.
Từ đâu tới Long tộc đại năng, vậy mà như vậy bất thủ quy củ.
Vương Thái nhịn không được chửi ầm lên, hắn mới vừa đột phá tới thần thoại cảnh giới mà lấy, làm sao lại đụng phải nhiều như vậy mưa gió.
Chương 62, Đông Hải Long Vương.
Mây đen bên trong, hai đạo bóng đen chạy song song với, không ngừng trên không trung cưỡi mây đạp gió khuấy động mưa gió.
Ngao Khâm, ngươi làm chân thật nhận phát hiện chân long huyết mạch.
Trong đó một đạo hắc ảnh mở miệng nói một câu.
Hồi bẩm đại vương, tiểu long tận mắt nhìn thấy.
Sai không như vậy, tuyệt không dám kinh động đại vương.
Ngao Khâm vội vã trả lời một câu, việc này tiểu long tự mình kiểm tra thực hư, tuyệt không sai lầm.
Giờ này phía dưới Vương Thái khí cơ xông lên trời không, đối với tầng mây bên trong bóng đen hô lời nói.
Gì, Phan Dương Hổ khí cơ làm sao bất đồng rồi?
Đoạn đường này đi tới Thần Châu đại địa, làm sao cảm giác cái kia loại áp chế cảm giác chính đang yếu bớt.
Cái kia Đông Hải Long Vương nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nghe nói Chu Thái Hồ lời nói, một viên dường như hoa sơn lớn nhỏ long đầu, tự tầng mây bên trong lộ ra tới.
Ta là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng.
Nghe nói ngươi Phan Dương Hổ có long tộc dòng chính huyết mạch, đặc biệt tới đón đưa trở về.
Chỉ cần ngươi giao ra cái kia long tộc huyết mạch, ta liền lập tức trở về, tuyệt không quấy rầy. Ngao Quảng đầu góc tự tầng mây bên trong lộ ra, mắt nhìn xuống toàn bộ Trường An đại địa. Vô liêm sỉ, nhân vương pháp chỉ, thần châu không được có thần thoại hiển thánh, ngươi con rồng già này còn không nhanh chóng thối lui, miễn cho sau này nhân tộc ta cường giả đưa ngươi áp giải tới Quả Long Thai. Các hạ tự ý bước vào thần châu đại địa, chẳng lẽ làm nhân tộc ta Quả Long Thai bất lợi hay không? Chu Thái căn bản cũng không nghe đối phương nói cái gì, liền lối ra a mắng. Đông Hải Long Vương lại có thể thế nào? Nơi này là nhân tộc đại địa, có chấn long thạch tại, coi như là cường đại long tộc, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cơ Công Đán, ngươi bất quá mới vừa chứng thành thần thoại, cũng dám cùng nhà ta Long Vương nói như vậy lời nói, thật là sống trắng án. Lại nghe phía trên tầng mây truyền đến một đạo cười nhạt, Ngao Khâm đầu góc tự tầng mây bên trong chui ra ngoài. Giao ra chân long chủng, bằng không hôm nay liền dẹp yên ngươi Trường An huyện. Ta không biết cái gì chân long chủng, ta chỉ biết ngươi con rồng già này phạm vào nhân vương pháp lệnh, nếu không thể hối cải e sợ cho không còn sống lâu nữa. Cơ Công Đán ngửa đầu nhìn trời, quanh thân thần lực lưu chuyển. Bất quá là một cái mới vừa nhảy qua nhập thần thoại cảnh giới hậu bối mà thôi, vậy mà cũng dám như vậy nói chuyện với ta, xem ra lão long ta thật là già rồi, nhân tộc đã không biết được bản vương uy danh. Ngao Quảng đảo qua phía dưới mọi người, sau một khắc một con long chảo bao phủ xung quanh vài dặm, hướng về phía dưới mọi người nghiền đè ép xuống. Long vương đừng vội cản rỡ, ta tới sẽ ngươi một hồi. Cơ Công Đán thân hình vặn mèo, hóa thành một con cự côn, đột nhiên tự Phan Dương Hồ bên trên thả người nhảy lên, mượn 3000 dặm quần quận Phan Dương Hồ chi lực, chui vào trong tầng mây. Lão Long Vương cùng Cơ Công Đán thân hình đều là nhất tề biến mất ở trong tầng mây, mọi người chỉ thấy bầu trời mây đen lăn lộn sấm sét vang rội, trên bầu trời mây đen không ngừng nổ tung, rồi lại trong chốc lát di hợp, thường thường có sừng rồng, đuôi cá lộ ra, rồi lại kinh hồng vừa hiện, nháy mắt tiêu thất. Thình thịch. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, to lớn côn tự tầng mây bên trong rơi rụng, sau đó hóa thành Cơ Công Đán hình tượng, thân hình chật vật quần áo tán loạn đứng ở Phan Dương Hồ bên trên, sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng bầu trời mây đen. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trong thiên hạ tất cả thủy tộc cường giả đi tới thần châu đại địa đều sẽ áp chế ngũ thành thực lực, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Cơ Công Đán, lão phu không có thời gian nghe ngươi lời thừa, cái kia long chủng ngươi đến cùng giao không giao? Ngươi nếu là không giao, ta có thể cũng chỉ có thể đưa ngươi Trường An huyện lật qua, sau đó tự mình động thủ tìm. Trên không trung lão Long Vương trong ánh mắt sát khí lãnh khốc. Xa xa đê điều dưới chân, Hoắc Thai Tiên cước bộ dừng lại, nhìn cái kia phiên vân phúc vũ đại chiến, không khỏi trong lòng khẽ run lên. Tìm được ngươi rồi. Không nghĩ tới Đông Hải lão Long Vương vậy mà đích thân đến. Dán bốn chân cũng là cả kinh không ngừng suy loạn. Làm sao bây giờ? Cái này có thể thế nào là tốt? Cái kia Cơ Công Đán mặc dù đột phá thần thoại, hơn nữa bản mệnh đồ quyển đẳng cấp cũng cao vô cùng, nhưng chúng quy pháp mực không đủ, không phải cái này lão Long Vương đối thủ. Đến lúc đó lão Long Vương khởi sướng nộ tới, lấy bí pháp tìm kiếm, người ta sợ là trốn không qua một kiếp này. Xe đố. Hoắc Thai Tiên hô câu. Công tử. Tiểu Xuân Tử cùng Lưu An đều là đồng loạt trông lại. Hoắc Thai Tiên ánh mắt chuyển động, rơi vào Lưu An trên thân, có chuyện, ngươi còn phải hỗ trợ. Đối mặt cái này rắc long cảnh giới lão Long Vương, Hoắc Thai Tiên duy nhất có thể nghĩ đến chu toàn biện pháp, chính là lợi dụng Đả Thần Tiên đánh lén, tương trợ Cơ Công Đán thối lui lão Long Vương. Hoắc Thai Tiên tự trong tay háo móc ra phong thần bảng, nhìn Lưu An đã tràn đầy tử sắc khí số, còn có cái kia vô tận tường vân, không khỏi khỏe miệng nứt ra. Việc này không ngươi không thể. Chỉ là lời vừa mới dứt, liền bỗng nhiên chỉ nghe trời quang một đạo tiếng sét đánh vang, sau một khắc đê điều bầu trời xuất hiện một cánh cửa, đã thấy cánh cửa kia mở rộng ra, một con màu trắng thêu vân vân dày chậm rãi bước ra. Sau đó là một bộ màu xanh áo lụa, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đê điều bên trên đã nhiều hơn một đạo thân xuyên lụa mỏng, cắt tỉa viên thuốc đầu, đầu đeo khăn che mặt nữ tử. Đông Hải Long Vương, ngươi ngược lại là tốt đại uy phong. Nữ tử một đôi mắt nhìn hướng trên bầu trời Đông Hải Long Vương, lời nói tràn đầy trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Ngươi là người phương nào, cũng dám tới ngăn trở ta? Ngao Quảng cười lạnh một tiếng. Ta là ngăn cản ngươi không được, nhưng ta có một vật, không biết lão Long Vương ngăn cản không chống đỡ được. Nữ tử tự trong tay háo đảo làm ra một bộ quần trụ, hai tay nâng ở lòng bàn tay, trong suốt như nước trong mắt trắng đen rõ ràng, giờ này lặng lặng nhìn phía trên lão Long Vương. Giang Sơn xã tắc đổ bản dập. Không đợi Ngao Quảng mở miệng, bên cạnh Ngao Khâm đã kinh hô thành tiếng. Giang Sơn xã tắc đổ bản dập. Lão Long Vương nghe vậy sắc mặt khó coi, vậy mà không nói thêm câu nữa lời thừa, mang theo lấy cái kia vạn dặm mây đen trực tiếp thối lui. Mây đen tiêu tán, tinh không vật lý. Nữ tử thu đồ quyển, ánh mắt chuyển động, lạnh lạnh như nước mắt nhìn hướng về phía Cơ Công Đán. Nam Khê gặp qua đại bá, phụ vương ta đã tại Hạo Kinh lộ đại thiết tiến, chờ đại bá trở về. Nam Khê a, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng lớn như vậy. Cơ Công Đán nhìn cô gái trước mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, phụ vương của ngươi làm sao phái đi ngươi đã đến. Là một cọc công sự, không ta không thể. Nam Khê đứng dậy, sau đó nói, đại bá sau đó, ta có nhân vương pháp lệnh, còn muốn làm một kiện phái đi. Nói xong lời nói Nam Khê một bước bước ra, dưới chân Phan Dương Hồ nước tự động bổ ra, mấy bước sau một kiện tiến nhập Phan Dương Hồ bên trong. Nhìn về phía Phan Dương Hồ cuối cùng bừa bãi cảnh tượng, Nam Khê công chúa sắc mặt khó coi, phiền thoái. Trấn Long Thạch quả nhiên mất tích. Nhưng sau đó xoay người đi hướng bên bờ, ánh mắt như điện đảo qua trong tràng mọi người. Phan Dương Hồ có triều đình lịch đại họa tiến sĩ gia trì, 3000 năm nay chưa bao giờ vỡ đê, hôm nay vì sao đống nhiên vỡ đê? Có thể là có người quấy phá. Phan Dương Hồ vỡ đê, tất nhiên cùng Trấn Long Thạch thoát không ra căn hệ, muốn triệu hồi Trấn Long Thạch, liền muốn trước từ đê Long Môn hạ thủ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là túi đầu không dám ngôn ngữ.
bên kia Văn Tuyên lông mi run lên, muốn nói cái gì đó, cuối cùng là không có nói ra. Tiểu Hầu gia lúc này cũng là cúi đầu, rủ xuống mặt mày không nói lời nào.
Mẹ, đệ đệ, muội muội.
Bên ngoài xe ngựa Hoắc Thai Tiên bỗng nhiên ngừng lại lời nói, một đôi mắt nhìn về phía Lê Điểu, trong thanh âm tràn đầy kích động. Báo thủ cơ hội đã đến. Triều đình công chúa lĩnh lệnh vua mà đến, tiểu hầu gia đảo ra Đê Long Môn, nước ngập bảy quận, như công chúa truy cứu trách đảm nhiệm, người này tất nhiên sẽ gặp phải có nghiêm phạt. Cha ta đại thù có thể báo. Bên trong xe ngựa khóc tiếng gáy hơi ngừng, sau đó màn xe xốc lên, Lưu Thị cặp kia hồng sừng con mắt tự bên trong xe ngựa lộ ra tới, ánh mắt tràn đầy bao hàm mong đợi nhìn về phía Lê Điểu, con ta, quả thật có thể báo thủ. Tiểu hầu gia đào móc đập đê, bằng chứng như núi, hắn không chết ai chết. Hoắc Thai Tiên song quyền nắm chặt, trong thanh âm tràn đầy kích động. Hắn chết chắc rồi. Tiểu hầu gia đào móc Đê Điểu, chính là nhân sở cộng chi, vô số đôi mắt chính mắt thấy, không ai có thể phá vỡ. Hắn bất tử ai chết? Người này thảo giai mạng người, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Chết tiệt vô liêm sỉ, ta muốn nhìn tận mắt nhân vương, đem đầu của hắn chặt xuống. Cậu thặng tử hận đến con mắt đều muốn lòi ra. Mọi người ở đây đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Đê Điểu thời, bên kia Đê Điểu bên trên vương thái lên tiếng. Công chúa, đào gia Phan Dương Hồ chính là tự nhiên họa viện thần thoại Lý Văn Vương, cùng tự nhiên họa viện chuẩn họa sĩ Vương Cao Thu, bây giờ đều đã tập nã quý án, đang muốn áp giải vào Hạo Kinh, mời nhân vương định tội. Lời vừa nói ra, trong tràng yên tĩnh như chết, mọi người đều là ngốc lăng tại chỗ. Không đơn thuần là mọi người ngây ngẩn cả người, một bên Vương Cao Thu cùng Lý Văn Vương cũng đều là ngây ngẩn cả người. Đây coi như là chó ngáp phải rồi sao? Đúng là hắn thiết kế tiểu hầu gia đào gia Phan Dương Hồ, nhưng hắn chỉ là trong tối thiết kế mà lấy, ai lại có chứng cứ? Việc này quyết không thể thừa nhận, một khi thừa nhận hạ xuống, giáo tổ cũng cứu không được hắn. Vương Cao Thu cùng Lý Văn Vương đang muốn cãi lại, chợt chỉ nghe xiềng xích âm thanh, cơ công đán trong tay áo bay ra hai cây xiềng xích, trong chốc lát xuyên thủng hai người xương bả vai, sau đó lại thi triển thần thông đem hai người miệng phong bế. Thập nhân người đã chóc nã quý án, còn mời công chúa phân phó. Vương Thái đem xiềng xích đưa tới Nam Khê công chúa trước người.
Ô, ô.
Bên kia bị câu tỉ bà ngăn chặn miệng Lý Văn Vương đầu tiên là sửng sốt, có chút hoài nghi nghe lầm lỗ tai, nhưng là sau một khắc liền kịch liệt dãy rủa, liều mạng rung động dây thừng, đáng tiếc miệng ngăn chặn, lại là cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là mặt mang tuyệt vọng ngồi ở kia trong, một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Vương Thái. Vương Cao Thu giờ này cũng sợ choáng váng, dùng sức dãy rủa, thế nhưng xuyên xương bả vai đau nhức, gọi hắn không dám dãy rủa, chỉ có thể vô ích lao nước nở. Chương 63, mệnh. Vương Cao Thu cùng Lý Văn Vương tức giận, đào ra Đê Điểu nước ngập bảy quận, cái này các tội lớn cũng không phải là hai người có thể thừa nhận. Hai người liều mạng dãy rủa, đáng tiếc nhưng không ai để ý tới. Ai tới mau cứu ta à? Vương Cao Thu nội tâm tại kêu rên tuyệt vọng, thật không phải là ta làm. Thật không phải là ta làm. Vương Thái, ngươi một cái lao thất phu, vậy mà nói như vậy trái lương tâm lời nói, ta và ngươi không để yên.
Xong.
Xong. Thành dê con thế tội. Lý Văn Vương cũng là dường như ngũ lôi oanh đỉnh, một đôi mắt cửu hận nhìn chằm chằm Vương Thái, con mắt một mảnh đỏ thẫm. Như vậy chịu tội, coi như hắn tự nhiên họa viện cũng không gánh nổi. Giờ này khắc này, không đơn giản Lý Văn Vương cùng Vương Cao Thu ngây dại, liền liền phía dưới Hoắc Thai Tiên một nhà cũng ngây dại. Tình huống gì? Cái này? Lưu Thị ngốc lăng tại chỗ. Hoắc Thai Tiên con mắt lại bắt đầu hồng, tức giận đến thân thể run rẩy, nói bậy nói bạn. Nói bậy nói bạn. Đơn giản là lừa dối đổi trắng thay đen, ta muốn đi tìm hắn lý luận. Nói xong lời nói không đám người phản ứng kịp, đã ôm Tống Vạn Toàn thi thể, sải bước hướng về đỉnh núi đi tới. Đỉnh núi Đê Điểu bên trên, chính là bọn họ hai cái sao? Tự nhiên họa viện, ngược lại là thật lớn mật. Nam Khê công chúa nhìn Lý Văn Vương cùng Vương Cao Thu, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Vương Thái đang muốn đem việc này giải quyết dứt khoát, hoàn toàn đè xuống lúc, đống nhiên chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang, cắt đứt Vương Thái chính là lời nói, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hoắc Thai Tiên đến tới, hấp dẫn trong tràng chú ý của mọi người. Thai Tiên, ngươi tới chính tốt. Lão phu rốt cục chứng đạo. Vậy ở Trường An huyện 80 năm không được dãy rủa, lão phu còn tưởng rằng cuộc đời này liền phải chết già nơi đây. Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Hắn chứng thành thần thoại, Hoắc Thai Tiên công lao quá vĩ đại, lúc này thấy đến Hoắc Thai Tiên đến, lập tức vui vô cùng. Sau đó đối với Nam Khê công chúa giới thiệu nói, người này là lại bộ thị lang Hoắc Giáp trưởng tử, trước đó vài ngày ở kinh thành bỏ qua dòng chính người thừa kế vị trí, ngươi hẳn nghe nói qua người này. Nam Khê công chúa nghe vậy mặt mang tò mò nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, bây giờ Vương Thái đã chứng thành thần thoại, nhưng đối với Hoắc Thai Tiên lại như vậy thân cận, nhưng là tuyệt không tầm thường. Vương Thái rồi hướng Hoắc Thai Tiên nói, vị này chính là Nam Khê công chúa, là đương triều thiên tử sủng ái nhất nữ nhi, có thể nói là nữ trung hào kiệt, không kém nam nhân. Không có nhìn Nam Khê công chúa, Hoắc Thai Tiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vương Thái, đến để Vương Thái trong lòng sợ hãi. Chúc mừng đại nhân chứng thành thần thoại. Hoắc Thai Tiên tiến lên thi lễ, sau đó đang cầm Tống Vạn Toàn thi thể, thẳng thắn quỳ rạp xuống Vương Thái trước người. Hán, chết như thế nào? Vương Thái giờ này thấy rõ thi thể dung mạo, thấy được Tống Vạn Toàn cái kia trương dại gió dầm sương mặt, không khỏi mày nhăn lại, trong lòng một cỗ vẻ bất an đang lượn lờ. Bị tiểu hầu gia giết chết. Ở nơi này Đê Điểu bên trên, bị tiểu hầu gia giết chết. Hoắc Thai Tiên hít sâu một hơi. Nghe lời nói này, Vương Thái chân mày càng là trói chặt hai ba phần, sau đó ánh mắt chuyển động, đối với bên người tiểu hầu gia nói, có thể là thật, bất quá là một cái tiện dịch mà thôi, giết lại có thể thế nào? Cùng lắm thì đền ngươi 10 con dê bò. Tiểu hầu gia khinh thường cười. mời đại nhân vì ta làm chủ. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Vương Thái. Thái Tiên, công chúa trước mặt, không thể thất lễ. Việc này cho sau đó mới nói, ta nhất định nhưng cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Đừng có để những cái kia thấp hèn chuyện, dơ bẩn công chúa lỗ thai. Vương Thái chừng tiểu hầu ra một mắt, sau đó nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, muốn hòa giải.
Nôn.
Tiểu hầu ra môi giật giật, cuối cùng là không có nói tiếp cái gì, giờ này hai vạ đến nơi, trước đem trước mắt sự tình lửa bịp được lại nói.
Công chúa tại bên trên, tiểu nhân Hoắc Thái Tiên có việc khải tấu.
Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Nam Khê công chúa.
Lời ấy rơi xuống, tiểu hầu gia đột nhiên biến sắc, Vương Thái cũng là sắc mặt của biến.
Nam Khê công chúa tò mò nhìn Hoắc Thái Tiên, vừa tò mò nhìn một chút tiểu hầu gia, sau cái khăn che mặt gương mặt nhìn không ra biểu tình, thanh âm vắng vẻ như trước, ngươi có chuyện gì khải tấu?
Thái Tiên, ngươi đừng có nói bậy.
Công chúa trước mặt, có thể dung không được ngươi hồ ngôn loạn ngữ.
Trương Tam Lý Tứ, còn không mau đưa hắn dẫn đi, an táng phụ thân.
Vương Thái vội vã phân phó.
Công chúa lại lộ ra vẻ hiếu kỳ, giơ tay cắt đứt Vương Thái lời nói, đại bá, ta xem hắn thần trí rất thanh tỉnh, không giống như là hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại không ngại nghe hắn nói xong.
Hoắc Thái Tiên,
tiểu hầu gia thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi có thể muốn vì ngươi phía sau ngươi Hoắc gia suy nghĩ kỹ càng, có chút lời nói có thể nói, có chút lời lại không thể qua quýt liên quan vu cáo.
Hạ quan tham tấu Trường An huyện lệnh Vương Thái tội bao che phạm lừa dối, đào ra đê điều chính là Tây Nam hầu con tiểu hầu gia, mà không tự nhiên họa viện Vương Cao Thu cùng Lý Văn Vương, còn mời công chúa minh giám.
Hoắc Thái Tiên túi đầu, quỳ rạp xuống hành lễ một cái.
Lời ấy rơi xuống, an phá thiên kinh, nhiều đầu người ép tới càng thấp, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên, hận không thể trực tiếp đem đầu góc gáp vào trong đất, đem toàn bộ lỗ thai ngăn chặn, biến thành từng cái lại điếc lại mù đích kẻ ngu si.
Bên kia lúc đầu tâm sinh tuyệt vọng Vương Cao Thu nghe vậy bỗng nhiên sắc mặt của vui, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, vậy mà trong lòng không nói được cảm kích.
Chính mình như vậy đại hắn vậy mà chịu vì chính mình biện hộ cho, đây quả thực là chữ thiên số một đại thiện nhân.
Chính mình trước đây tại sao có thể như vậy đại hắn?
Cái kia Lý Văn Phương cũng là ngây ngẩn cả người, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, trong lòng hảo cảm không khỏi thẳng tắp kéo căng, một cỗ sống sót sau tai nạn cuồng vui hòa lẫn lòng cảm kích tràn ngập tại trong đầu, nhất thời gian đại não lại trống rỗng, chỉ có một đạo ý niệm không ngừng lấp lóe, ta có thể sống, ta có thể sống, ta rốt cục còn sống.
Thái Tiên.
Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, trong thanh âm lộ ra một vẻ khẩn cầu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, tính ta văn ngươi cho lão phu một bộ mặt đi.
Hoắc Thái Tiên đối với Vương Thái lời nói, nhưng là không thèm quan tâm đến lý lẽ, chỉ là nhìn về phía công chúa. Mời công chúa đừng có để cái này chân chính hung thủ nhân ngoài vòng pháp luật, oan uổng người tốt.
Ngươi có chứng cứ không?
Nam Khê công chúa nghe vậy sửng sốt, nhìn trong tràng mọi người đủ mọi màu sắc mặt, không nghĩ tới trong đó vẫn còn có như vậy khúc chiết.
Hai bờ sông vô số dân chúng đều có thể làm chứng cứ.
Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Nam Khê công chúa, sắc mặt kiên nghị, tại hạ cũng nhân chứng.
Đại bá.
Nam Khê công chúa nhìn về phía Vương Thái.
Ai?
Vương Thái thở thật dài một cái, túi đầu không còn nói lời nói, suy tư về phá cuộc biện pháp.
Thiện nhân, ngươi dám nói xấu ta, ta liều mạng với ngươi.
Ta liều mạng với ngươi.
Tiểu hầu gia tức giận, đột nhiên nhào lên muốn cùng Hoắc Thái Tiên liều mạng.
Làm cản.
Nam Khê công chúa lạnh lùng một tiếng quát lớn, cái khăn che mặt bên trên chi âm chi kỷ theo vậy mà hóa thành một bộ dây thừng, trong chốc lát đem tiểu hầu gia trói buộc được.
Cho ta đưa hắn mang xuống, nghiêm gia trông coi lên.
Sau đó vừa nhìn về phía Vương Cao Thu cùng Lý Văn Vương, tiện tay giải đối phương ngăn chặn miệng, nhị vị có lời gì nói?
Công chúa, cơ công đán nói xấu chúng ta.
Thằng ngãi này ngậm máu phun người.
Cái này đê không phải chúng ta đảo.
Lý Văn Vương tức thân thể đều run rẩy. Một đôi mắt nhìn về phía cơ công đán.
Vương Thái, ngươi một cái lòng dạ hiểm độc ra hỏa, muốn đổi trắng thay đen, không dễ dàng như vậy.
Vừa nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, tiểu tử, ngươi rất tốt, lao tổ ta thiếu ngươi một mạng, sau này có chuyện, cứ tới tìm ta.
Ngươi đừng có e ngại Tây Nam Hầu uy hiếp, chúng ta tự nhiên hỏa viện tuyệt sẽ không sợ Tây Nam Hầu, ngươi muôn ngàn lần không thể sửa miệng.
Chờ ta ra sau, ngươi có chuyện gì cứ tới tìm ta.
Bên kia Vương Cao Thu cũng liền vội vàng nói, Hoắc Thái Tiên, lúc trước là ta sai rồi, lần này cảm tạ ngươi cao thượng, thay ta bên vực lẽ phải, chúng ta sau này chắc chắn hồi báo.
Tây Nam Hầu áp lực, chúng ta tất cả đều thay ngươi ngăn cản xuống.
Nam Khê công chúa nghe vậy tả hữu quan sát một mắt, nhìn không ngừng dây rủa tiểu hầu gia, lắc đầu, tất cả đều bắt giữ vào thiên lao, đợi sau này điều tra rõ chân tướng, lại làm xử trí.
Nói xong lời nói người đã xoay người rời đi, đại bá, ta tại trong nha môn chờ ngươi, ta có lời muốn cùng ngươi nói.
Công chúa đi xa, Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, trong ánh mắt là không nói ra được phức tạp, ngươi
nhất thời gian vậy mà nói không nên lời nói.
Hoắc Thái Tiên yếu ớt thở dài, để đại nhân thất vọng rồi, tiểu nhân còn muốn an táng phụ thân.
Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, sau đó vỗ vỗ bả vai, nén bi thương.
Chờ ngươi xử trí phụ thân, lại đến huyện nha một chuyến, ta còn muốn cùng ngươi uống một chén.
Bên kia Lý Văn Phương tiếp nhận chủ đề, kéo dập nát thân thể, hắc hắc một hồi cười nhạt, Vương Thái, ngươi vậy mà chứng đạo thần thoại, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, không hổ là 80 năm trước cùng thế hệ thiên kiêu đệ nhất nhân.
Cùng Vương Cao Thu so sánh, Lý Văn Phương biểu tình quá mức bình tĩnh.
Đúng vậy a, trời không tuyệt ta.
Vương Thái cười cười.
Ông trời thật là có mắt a.
Ngươi không giết chết được ta.
Lý Văn Vương cười lạnh một tiếng, về sau ngươi sẽ trở lấy ta tự nhiên họa viện trả thù đi.
Ngươi đến, cho ta đem người này dẫn đi cực kỳ nhìn áp lên.
Ôm lấy xương bả vai, định trụ nê hoàng cung, tuyệt không có thể gọi có điều động pháp mực cơ hội. Lý Văn Vương cùng Vương Cao Thu bị ép xuống, Vương Thái nhìn về phía Tiểu Hầu gia cùng Văn Tuyên, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhất thời gian chàng bên trong bầu không khí ngưng trệ. Sau đó nhìn về phía dãy rùa Tiểu Hầu gia, yếu ớt thở dài, bình tĩnh đừng nóng. Sau đó đối với Hoắc Thái Tiên nói, ta tại trong nha môn chờ ngươi, có lời muốn cùng ngươi nói. Nói xong lời nói người đã đi xa. Trường An huyện nha. Vương Thái nhìn Nam Khê công chúa. Tiểu Hầu gia không thể định tội. Vương Thái uống nước trà, thanh âm yếu ớt không thể nghi ngờ, ngươi nên biết Tiểu Hầu gia trên thân lợi hại căn hệ, hơi không cẩn thận chính là đại chu dung chuyện. Ta cũng biết Tiểu Hầu gia trên thân lợi hại căn hệ, nhưng là tổng yếu ngăn chặn Ung Dung miệng, để thiên hạ bách tính tâm phục khẩu phục không phải sao? Bằng không truyền đi, để người khác còn tưởng rằng là chúng ta Đại Chu Vương thất sợ Tây Nam Hầu. Nam Khê công chúa nhìn về phía Vương Thái, có người tố cáo, ta liền nhất định phải truy cứu tới cùng, nếu như Hoắc Thái Tiên cùng với Trường An tất cả có thể nói tới lên lời nói người đều câm miệng, tự nhiên mà vậy có thể đem tự nhiên họa viện đẩy ra ngoài làm người chịu tội thay. Ta sẽ để tất cả mọi người câm miệng. Vương Thái nói một câu, ngươi bây giờ có thể đem Tiểu Hầu gia thả. Trấn Long Thạch mất tích. Nam Khê công chúa không trả lời Vương Thái, mà là bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Cái gì? Vương Thái nghe vậy sửng sốt. Nếu như thật là Tiểu Hầu gia đào ra đê điều, chuyện kia thật có thể náo nhiệt. Hắn vì sao đào ra đê điều? Cùng Trấn Long Thạch thất lạc có quan hệ hay không? Lý Văn Vương cùng Vương Cao Thu tại sao lại xuất hiện ở đáy hồ? Nam Khê nhìn về phía Vương Thái. Trấn Long Thạch mất tích. Vương Thái đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, ai có thể đánh cắp Trấn Long Thạch? Tống gia. Xử lý tốt Tống Vạn Toàn thi thể, đã ước chừng qua 7 ngày. Nhìn bầu không khí bi thương trong nhà, cả ngày lấy lệ tắm mặt Lưu Thị, cùng với tiếng khóc không chỉ hai tiểu chỉ, Hoắc Thái Tiên trong lòng cũng dường như là một tầng mây đen bao phủ, chậm chạp không tản đi hết. Quý tộc a. Hoắc Thái Tiên đứng ở trong sân, nhìn quen thuộc từng ngọn cây cỏ, cái kia thật thà âm dung tiếu mạo vẫn ở bên tai tiếng vọng. Ta cho dù chết, cũng muốn đem Tiểu Hầu gia cho lôi xuống ngựa. Hoắc Thái Tiên sắc mặt lạnh lùng, Lưu An. Tiểu nhân ở đây. Lưu An tự trong phòng đi tới. Thay ta viết mấy cái danh tự. Hoắc Thái Tiên đi tới trước bàn đá, mở ra phong thần bảng. Ra, ngài cái này bảng danh sách là dùng làm gì? Lưu An cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Mang thủ. Tất cả cùng ta có cựu hán người, đều muốn ghi tạc phía trên, miễn cho bị ta đã quên. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Lưu An. Viết, Tây Nam Hầu Quan Trấn. Hoắc Thái Tiên lời nói rơi xuống, trong chỗ U Minh hiện ra Tây Nam Hầu Quan Trấn khí số, dĩ nhiên là một đấu tử xa, so chưa thành đạo trước Vương Thái khí số còn mạnh mẽ hơn 3 phần, không hổ là trấn áp một chỗ đại chư hầu. Nhưng mà này còn là Vương Thái mệnh số bị người chặt đứt đâu. Nghe lời nói của Hoắc Thái Tiên, Lưu An nhắc tới bức vẽ, mặc dù lòng có không muốn, chỉ cảm thấy dùng mình, nhưng vẫn là ở đó phong thần bảng trên viết bên dưới quan trấn hai chữ. Gặp cái này Hoắc Thái Tiên thỏa mãn gật đầu, Đông Hải Long Vương. Gọi cái gì kia mà? Hoắc Thái Tiên nhớ tới Đông Hải Long Vương, cái này lão Long Vương luôn luôn nhớ Long chủng, sớm muộn gì muốn cùng mình làm quá một trận. Nga Quảng. Gián bốn chân trả lời một câu. Nga Quảng. Viết tên Nga Quảng. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Lưu An. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, trong hư vô xuất hiện Ngao Quảng khí số, nếu là Tây Nam Hầu chín lần, đó là dòng dã chín đấu tử sắc hạ cát. Đang nhìn Lưu An, Hoắc Thái Tiên không khỏi sợ ngây dại, khá lắm, vẫn còn có chín đấu tử sắc hạ cát, run lên thanh sắc hạ cát. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Lưu An cứ bút, chỉ cảm thấy trong chỗ u minh một loại không hiểu rung động hiện hiện, trong hư vô một cô ý thức đang ngăn trở hắn đặt bút. Đây chính là chín đấu tử sắc khí số, một khi tiếp tục viết, hắn sợ là phải bị Hoắc Thái Tiên móc giống. Ngươi làm sao không viết? Hoắc Thái Tiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lưu An. Lưu An trong lòng thầm mắng, mẹ hắn, sớm biết trước đây nên thừa dịp Hồng Thủy chạy mất, hết lần này tới lần khác nhớ cây kia bút vẽ lại chạy trở về, thực sự là tìm cho mình chịu tội. Đối mặt với Hoắc Thái Tiên nhìn chằm chằm con mắt, Lưu An chỉ có thể đặt bút xuống dưới, mới vừa rơi xuống bút, chỉ nghĩ đến trong tay bút vẽ như có nặng ngàn cân, trên họa quyển chỉ có thể một tấc di chuyển, bất quá mấy hơi thở cũng đã là mồ hôi đầm địa thở hổn hển. Tà môn, cái này Hoắc Thái Tiên quá tà môn, căn bản cũng không phải là ta kiếp trước nhận thức chính là cái kia Hoắc Thái Tiên. Qua hôm nay, nhất định muốn tìm một cơ hội rời đi sớm một chút, cái này bút vẽ về sau lại lấy chính là. Lưu An thở hổn hển, tại Hoắc Thái Tiên nhìn chằm chằm trong ánh mắt rốt cục rơi xuống cuối cùng một bút, sau đó chỉ thấy họa quyển hoàn thành, cuối cùng một bút viên mãn, cả người thở hổn hển than đổ xuống đất. Echo. Lưu An là hoàn toàn bị Hoắc Thái Tiên echo, liền liền cái kia vô tận khánh vân chuyển hóa khí số hạt cắt tốc độ, giờ này đều đã đình chỉ, chỉ còn lại một đấu lùa mỏng, tội nghiệp trôi nổi ở tại đầu đỉnh. Hoắc Thái Tiên nhìn phong thần bảng tên bên trên, hài lòng gật đầu, sau đó đem phong thần bảng thu hồi, đang muốn khen Lưu An vài câu lời nói, đột nhiên chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh. Huynh đệ, có nhà không? Văn Thuyên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đại nhân làm sao đến nơi này? Hoắc Thái Tiên mở ra cửa viện, kinh ngạc nhìn tiểu thái sư Văn Thuyên, lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc. Nhìn ngươi thuận mắt, cho nên cố ý tới nhìn một cái ngươi. Làm sao, không chào đón ta tới? Văn Thuyên giống như cười mà không phải cười nhìn Hoắc Thái Tiên, ta nhưng là có lớn tin tức, ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Lớn tin tức? Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Văn Thuyên, cái gì lớn tin tức? Hoắc Thái Tiên xoay chuyển ánh mắt, đi tới Văn Thuyên bên người, nhận lấy vỏ rượu, ngươi muốn nói điều gì? Vương Thái muốn thay Tiểu Hầu gia tẩy tội. Văn Thuyên nói, thật sao? Chuyện này trên đê điều, chúng ta chẳng phải sớm đều biết sao? Hoắc Thái Tiên đồng tử co rụt lại, cái này không tính là gì đại bí mật, tại đê điều thời điểm, hắn không phải là làm như vậy. Nhưng lần này không giống nhau. Bởi vì tất cả trải qua chàng hạo kiếp kia người, đều bị Vương Thái đi tìm nói chuyện, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tự mình từng cái nói lời nói, liền liền hôm đó bên bờ chính mắt thấy bách tính, hắn đều phái người đi tra tìm. Văn Tuyên yếu ớt thở dài, sau đó nghiêng người dựa vào lấy khung cửa ngồi xuống, hắn muốn ta đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới Vương Cao Thu cùng Lý Văn Phương trên thân, là hai người muốn cướp đoạt Phan Dương Hồ bên trong tạo hóa, sau đó đào móc mở Phan Dương Hồ đê điều, khiến Phan Dương Hồ nước ngập bảy quận. Sự lựa chọn của ngươi đâu? Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Văn Tuyên, ngươi lẽ nào lựa chọn làm một cái nói mù lời nói mù mở mắt hay sao? Một vị thần thoại tới tìm ta, ta có lựa chọn sao? Văn Tuyên yếu ớt thở dài, ta muốn có bản lĩnh chống lại thần thoại ý chí, Phan Dương Hồ bên trong tạo hóa, ta sớm đã bị cướp lấy. Chỉ là đáng tiếc Phan Dương Hồ bên trên ngư hộ, không biết Vương Thái đại nhân sẽ làm sao đối với đợi bọn hắn. Thình thịch. Hoắc Thái Tiên đột nhiên đem rượu đàn đập nát, trong một đôi tròng mắt tràn đầy tức giận, ngươi nói có thể là thật. Những câu là thật. Văn Thiên giơ lên tay. Ngươi như là đã lựa chọn làm một cái nói mù lời nói mù mở mắt, lại chạy đến tìm ta làm gì? Hoắc Thái Tiên lạnh lùng cười. Bởi vì ta cùng tiểu hầu gia tại Phan Dương Hồ bên trong kết xuống đại thù, ta cùng hắn đã có không thể hóa giải mâu thuẫn, thực sự không muốn nhìn hắn đi ra lao ngục tìm ta phiền phức. Văn Thiên nói một câu. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Hoắc Thái Tiên lại hỏi câu. Ngươi nói xem. Văn Thiên yếu ớt thở dài, ngươi mạnh hơn ta, ngươi dám đứng ra, ta không dám. Ta vì gia tộc suy nghĩ, ta đi tìm Vương Thái. Hoắc Thái Tiên đột nhiên đứng lên, bước nhanh hướng về nha môn đi tới. Hoắc Thái Tiên một đường bay nhanh, không nhiều lúc đã tới huyện nha bên trong, một đường bên trên các vị quan sai nhìn Hoắc Thái Tiên, đều là ánh mắt lấp lóe. Đi vào hậu viện, Vương Thái chính đứng ở trong sân cây đa bên dưới, trong tay cầm bút vẽ, tại miêu tả lấy cái gì đồ vật. Vương Thái sắc mặt có điểm trắng bệnh, hiển nhiên còn chưa từ khi trước trong đại chiến khôi phục nguyên khí. Hoắc Thái Tiên đứng ở trước cửa, lặng lặng nhìn Vương Thái, bên kia Vương Thái trực tiếp thu hồi bút vẽ, mặc cho trước người họa quyển tại một trận gió bên trong hóa thành tro tàn, giờ này ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa Hoắc Thái Tiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thái Tiên, ngươi đã đến. Gặp qua đại nhân. Hoắc Thái Tiên đi vào viện tử, đối với Vương Thái thi lễ. Nhanh ngồi đi. Nắm tình của ngươi, ta đột phá tới thần thoại cảnh giới, ngươi ta trong lúc đó còn khách khí làm gì? Vương Thái thả xuống bút vẽ, trực tiếp đem Hoắc Thái Tiên lôi kéo ngồi xuống ghế trước, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Thái Tiên. Ngươi bây giờ tinh khí thần trạng thái không sai, tu vi tựa hồ lại có tăng, ngươi đều sẽ có chỗ tiến bộ. Đại nhân đều đột phá tới thần thoại cảnh giới, ta đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Ngươi dưỡng phụ tang sự làm như thế nào? Vương Thái hỏi một câu. Hắn chết oan uổng, chết không nhắm mắt. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Vương Thái. Đại nhân tất nhiên nói ta không là người ngoài, cái kia ta thì có lời nói thẳng. Vương Thái giơ lên tay, cắt đứt Hoắc Thái Tiên, ngươi trước không cần phải nói, ta có một việc đang muốn cùng ngươi nói, ngươi trước nghe xong ta lời nói, lại nói ngươi sự tình cũng không muộn. Hoắc Thái Tiên ánh mắt lấp lóe, đại nhân mời nói. Trương Tam Lý Tứ. Vương Thái đối với hậu viện gian nhà hô câu. Đại nhân. Trong hậu viện Trương Tam Lý Tứ đi tới, trong tay mỗi người đều ôm một cái dương lớn, cước bộ nặng nề đi tới trong tràng. Đánh mở dương. Vương Thái nói. Hai người nhìn thoáng qua, sắc mặt muốn nói muốn ngăn, cuối cùng lựa chọn tuân theo, sau đó túi đầu đánh mở dương. Một cái dương bên trong là đầy cái dương đại chu tiền đồng, còn có trong thùng là giấy và bút mực chờ họa sĩ đồ dùng. Ở đó giấy và bút mực phía trên nhất là một sấp không biết viết thứ gì công văn. Đại chu luật, quý tộc giết nô lệ, đền hai cái dê, ba thất vải. Giết bình dân, một con trâu, một con ngựa, 20 thất vải. Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, chỉ vào trong đó một cái dương. Nơi này là đại chu tiền đồng 500.000, có thể mua 50 đầu bình dân mạng. Cái dương này bên trong là họa sĩ dùng bảo vật, đủ để cung cấp nuôi dưỡng huynh muội bọn họ 10 năm tác dụng. Đủ để gọi nó tu luyện nhập phẩm. Là cái kia 500.000 tiền gấp trăm lần giá cả. Còn có một bộ nhập phẩm hoa quyển, kim quyển. Có thể cung cấp hai huynh muội ngày đêm tìm hiểu, cổ vũ tu hành. Cái này kim phẩm hoa quyển, càng tại ngọc quyển bên trên, có thể nói giá trị vô lượng, không tiền tài có thể so sánh. Nơi đây còn có khế đất 300 mẫu, đủ để cung kỳ tử tôn 10 đời người, có thể là tử tôn ruộng, nhập địa chủ hàng ngũ. Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, thanh âm bình tĩnh, như thế nào? Mua tống vạn toàn mạng. Hoắc Thái Tiên hỏi một câu. Không sai. Vương Thái gật đầu. Mạng ngươi có giá hay không? Hoắc Thái Tiên nhìn ta Vương Thái. Sĩ phu, quý tộc mệnh vô giá, mà bình dân, nô lệ có giá. Vương Thái đương nhiên nói. Những tiền tài này đã đủ mua mấy vạn cái tống vạn toàn mạng. Vương Thái nói một câu. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng, nhìn Vương Thái cái kia trương khuôn mặt bình tĩnh, sau một hồi bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra một vẻ tươi cười quái dị. Ta nếu như muốn mua đại nhân mạng, muốn bao nhiêu tiền? Bên cạnh Trương Tam Lý Tứ đều là nhất tề biến sắc, vội vã quát lớn. Câm miệng. Đừng có nói bậy. Vương Thái nghe vậy lúc lắc tay, ngăn lại Trương Tam Lý Tứ chính là lời nói, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, muốn mua mạng của ta, đơn dùng tiền tài so sánh cũng không đủ, muốn dùng các nước chư hầu để cân nhắc. Ít nhất phải 10 cái các nước chư hầu toàn bộ tài phú. Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Vậy mua tiểu hầu gia mạng đâu? Hoắc Thái Tiên lóe lên từ ánh mắt một vệt lạnh lùng ánh sáng. Tiểu hầu gia không thể chết. Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Đại nhân có thể chết, tiểu hầu gia không thể chết. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Vương Thái. Tiểu hầu gia chết, Tây Nam hầu tất phản. Tây Nam Hầu phản, mở 365 đường chư hầu tiền lệ, Đại Chu sụp đổ, chỉ ở trong một sớm một chiều. Vương Thái nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Cho nên, Vương Thái có thể chết, nhưng tiểu hầu gia chỉ có thể sống. Vương Thái một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Coi như cho cá nhân ta tỉnh, như thế nào? Tống Vạn Toàn chỉ là ngươi dưỡng phụ, hơn nữa mới nhận thức không đến một năm dưỡng phụ. Ngươi vì một cái dưỡng phụ đi đắc tội Tây Nam Hầu, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Thái tận tình khuyên bảo nói, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ, muốn thấy rõ nhân quả trong đó quan hệ lợi hại. Bỏ tiểu gia mà thành toàn đại gia, bỏ tiểu lợi mà gặp đại nghĩa. Vì thần châu 365 quận hàng tỷ chúng sinh, triệu ước muôn dân bách tính, ngươi có thể nhất định phải suy nghĩ kỹ. Tiểu hầu gia nếu là chết, thiên hạ nhất định đại loạn. Vương Thái mặt mang vẻ bất đắc dĩ. Ha ha, hảo một cái là đại cục suy nghĩ. Tống Vạn Toàn đáng chết. Hắn có tội gì? Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Vương Thái, lộ ra một vẻ trào phúng. Còn là nói Đại Chu Vương thất sợ 365 đường chư hầu. Thiên hạ đại cục, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vương Thái tiếp tục giải thích. Ta không quản. Hoắc Thái Tiên vung tay cắt đứt Vương Thái, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Còn đây là thiền kinh địa nghĩa lý lẽ. Hắn coi như là hầu gia, cũng muốn đền mạng. Ngươi có thể thay tiểu hầu gia trừ khử tất cả chịu tội, nhưng ngươi một người lại không đại biểu được Đại Chu Thiên. Ta muốn cáo đến thượng kinh, cáo đến hạo kinh Chu Thiên tử lộ đại trước. Ta làm sao lại cùng ngươi nói không thông đâu? Dân đến mạng, có thể dùng hàng hoàn lại buôn bán. Còn đây là xưa nay phương pháp, là năm đó đại hạ, ân thương quyết định luật pháp, truyền thừa tới Đại Chu, đã có 100.000 năm. Còn đây là thiên kinh địa nghĩa, ngươi cáo đến hạo kinh lại có thể thế nào? Vương Thái bất đắc dĩ nói một câu. Tiểu hầu gia đảo đê Long Môn, nước ngập bảy quận mấy tỷ bách tính, ta cũng không tin Chu Thiên tử có thể lưu hắn. Đến lúc đó tiểu hầu gia không chết, Đại Chu nhất định dân tâm mất hết. Hoắc Thái Tiên chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía Vương Thái. Ngươi muốn đem sự tình bình xuống dưới, ta cho ngươi biết, cũng không có cửa. Ngươi là thần thoại cường giả, hoặc là ngươi hiện tại giết ta, hoặc là sẽ chờ ta đi cáo đến hạo kinh. Hắn chỉ là muốn thủ hộ bảy quận bách tính mà lấy, hắn lại có lỗi gì? Hắn lại có lỗi gì? Dựa vào cái gì giết hắn? Hoắc Thái Tiên con mắt cũng bắt đầu đỏ. Ngươi phải hay không phải quý tộc? Đơn giản là trẻ con không thể dạy vậy. Trẻ con không thể dạy vậy. Vương Thái tức dâu mép đều sai lệch. Ta không phải quý tộc, bây giờ chỉ có thể coi là sĩ phu, ngươi thân là quý tộc, ta muốn không tuân theo ý chí của ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng giết? Hoắc Thái Tiên một đôi mắt nhìn về phía Vương Thái. Ngươi. Vương Thái chỉ vào Hoắc Thái Tiên, tức giận đến nói không nên lời nói. Hai người bốn mắt tương đối, sau một hồi mới nghe Vương Thái nói. Ngươi phải cân nhắc lại cục. Tiểu hầu gia một chết, đến lúc đó liên lụy khả năng liền không đơn giản chỉ có bảy quận, mà là thiên hạ 365 quận huyện, triệu ước bách tính, thần châu đổ thán. Huống hồ lần này Đê Long Môn đại kiếp nạn, tử thương bách tính bất quá là 100.000 mà lấy, hết thảy đều còn có thể ép tới xuống dưới. Chỉ cần đem mũ khóa tại cái kia hai cái tự nhiên họa viện tu sĩ trên thân là được, ngươi cần gì phải nhiều sinh sự cố. Báo thủ cơ hội luôn có, ngươi phải cân nhắc thiên hạ đại cục. Vương Thái một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Ngươi thượng thư Chu Thiên tử đem tiểu hầu gia bắt lên, sau đó thì sao? Giết hay là không giết? Vương Thái tận tình khuyên, giết, Tây Nam Hầu tử tôn đoạn tuyệt, nhất định khởi binh phản loạn, đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Không giết, 365 vị chư hầu ở nơi nào nhìn, đem triều đình uy nghiêm đưa ở chỗ nào? Thiên hạ chư hầu chỉ cho là Chu Thiên tử sợ 365 vị chư hầu, đến lúc đó vẫn là thiên hạ đại loạn. Đó là các ngươi sự tình. Ta chỉ là một cái thất phu mà thôi. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Vương Thái, nói thật lời nói, ta đối với ngươi rất thất vọng. Hoắc Thái Tiên phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Ngươi tuyệt đối đừng kích động, thần châu tương lai vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay của ngươi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại đạo thủ. Vương Thái đối với Hoắc Thái Tiên bóng lưng hô câu. Hoắc Thái Tiên không có trả lời, chỉ là tự mình đi ra cửa lớn. Bên kia Trương Tam Lý Tứ vội vã đuổi theo cười khổ. Hoắc công tử, ngài phải hiểu chúng ta đại nhân khó xử. Chúng ta đại nhân là Đại Chu Vương thất người, đương nhiên phải đứng ở Đại Chu Vương thất góc độ suy nghĩ. Hoắc Thái Tiên yếu ớt thở dài, ai, thế đạo này đem người phân là ba bảy loại, tầng tầng lớp lớp ép tới người thở không nổi, thật sự là hoang đường vô cùng. Nhân sinh tới bình đẳng, cơ phát quả nhiên không xứng là người. Công tử cấm luôn. Trương Tam Lý Tứ nhìn thấy Hoắc Thái Tiên vậy mà trực tiếp mắng Võ Vương Cơ Phát, cả kinh thân thể run rẩy, vội vã đung đưa trái phải đầu óc, gặp không ai chú ý tới nơi đây, mới đệ thấp cuống họng nói: "Công tử, ngài lời ấy quá mức đại nghịch bất đạo, vậy mà phỉ báng Thánh Tổ Hoàng Đế, như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Hoắc gia đều phải bị đại kiếp nạn." Nói đến đây, Lý Tứ mới rủ xuống mặt mày, nhân sinh tới vốn là có ba bảy loại, dùng cái gì lời công bằng? Đây là thiên mệnh, sinh ra liền chú định. Ta sinh ra chính là bình dân, đời này đều là bình dân. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng không nói. Một lúc sau mới yếu ớt thở dài, liền liền các ngươi đều cảm thấy nhân sinh tới liền ba bảy loại sao? Đã là như thế, vương hầu chính là vương hầu, nô lệ liền là nô lệ, sinh là như thế. Trương Tam tiếp nhận lời nói. Hoắc Thái Tiên ngây người ngẩn người tại đó, đứng ở nơi đó nhìn Trương Tam Lý Tứ. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Trương Tam Lý Tứ bị Hoắc Thái Tiên nhìn có chút sợ hãi. Ta không sao. Hoắc Thái Tiên nói xong lời nói, xoay người đi ra ngoài cửa, một đường thẳng thắn trở lại tiểu viện, đã thấy Văn Thuyên như trước ngồi tại cửa, chán đến chết áp. Nhìn thấy Hoắc Thái Tiên trở về, Văn Thuyên trợn to hai mắt, lập tức tinh thần tỉnh táo. Sự tình thế nào? còn có thể thế nào? Hoắc Thái Tiên nói, hắn mặc dù dùng tên giả Vương Thái, nhưng hắn càng gọi Cơ Công Đán, cũng hoặc là Chu Công Đán. Không nghĩ tới liền liền ngươi cũng không đổi được cái này cục. Văn Thuyên thở dài một hơi, sắc mặt âm trầm xuống. Vương Cao Thu nhận tội sao? Hoắc Thái Tiên đột nhiên hỏi câu. Vương Cao Thu phía sau là Tự Nhiên Hòa Viện, Trường An huyện không người nào dám thẩm vấn, coi như chúng ta Cơ Công Đán cũng không được. Văn Thuyên vô ý thức trả lời một câu. Ta chỉ hy vọng Vương Cao Thu có thể chống đỡ được, ta hiện tại ngược lại là không hy vọng hắn chết tại trong lao ngục. Vương Cao Thu đại khái là không chết được, người này có lai lịch lớn, hắn gì nhưng là Đường Kim Hoàng hậu nương nương, phía sau càng liên lụy đến cấp độ thần thoại cao thủ Lý Văn Vương, việc này có lẽ muốn ba phải. Văn Thuyên nói một câu. Vương Cao Thu là Đường Triều Hoàng hậu con cháu. Hoắc Thái Tiên nghe vậy sửng sốt, trong đầu một điểm linh quang như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời có thể phun trào ra tới. Đúng vậy a, làm sao vậy? Văn Thuyên kinh ngạc nhìn Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên ngẩn người tại đó, hồi ức lấy trước đây nhìn thấy thư tử, đứng ở nơi đó không có nói lời nói. Phụ thân ngươi là lại bộ thị lang, tại sao không gọi phụ thân ngươi thượng thư Chu Thiên Tử? Văn Thuyên lại gần. Cha ngươi vẫn là Đường Triều Thái sư đây. Hoắc Thái Tiên tức giận đoán hận trở về. Văn Thuyên cười hắc hắc, không có tiếp tục vương hữu, chỉ là yếu ớt thở dài. Xem ra cái này hồi cháu trai kia là tránh được một kiếp. Ta phải đi, về sau trở lại thăm ngươi. Văn Thuyên nói xong xoay người rời đi. Công tử, cháu trai này không là người tốt, hắn rõ ràng là muốn lợi dụng ngươi. Tiểu Xuân Tử bu lại, hắn biết Cơ Công Đán nhất tín nhiệm đại nhân, cùng đại nhân mới quen đã thân, đại như con cháu, muốn lợi dụng ngươi tới ảnh hưởng Cơ Công Đán quyết định, đem tiểu hầu gia đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không có đơn giản như vậy, hắn sợ là biết được ta chỉ điểm Cơ Công Đán, tương trợ Cơ Công Đán đột phá thần thoại cảnh giới. Hoắc Thái Tiên nhìn Văn Thuyên bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói. A, Tiểu Xuân Tử sửng sốt, Cơ Công Đán đột phá tới thần thoại cảnh giới, là công lao của ngài. Công tử, ngài là làm sao làm được? Tiểu Xuân Tử ánh mắt trong đầy là không dám tin tưởng. Hoắc Thái Tiên không để ý đến Tiểu Xuân Tử, trong đầu hiện lên Trương Tam Lý Tứ, cùng với huyện nha bên trong sai dịch, mình ban đầu chỉ điểm Cơ Công Đán ngày đó, có thể là rất nhiều người đều thấy được. Mình đã từng thấy Cơ Công Đán liền bế quan đột phá, tin tức này cũng không phải là bí mật. Lại tăng thêm Cơ Công Đán hoàn toàn đối với chính mình tín nhiệm, một ngày ba bữa tất cả đều từ chính mình phụ trách, trong nha môn lớn nhỏ chuyện ôm đồn, đơn giản là tín nhiệm tới cực điểm, bất kỳ cái gì người đều có thể nhìn xảy ra vấn đề. Những thứ này sai dịch bên trong, cũng có người trong lòng nổi lên tâm tư khác, không chỉ lại có bao nhiêu người là ngoại giới cơ sở ngầm. Hoắc Thái Tiên như có điều suy nghĩ. Ngay tại Hoắc Thái Tiên trầm tư lúc, Văn Thuyên thân hình đảo ngược đi trở về, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Đúng rồi, ngươi ngày đó tiêu giao du rất tốt, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trước đây Cơ Công Đán phế công, thủ ở bên ngoài sai dịch, muốn nghe được trong sân nội dung, chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn là được. Văn Thuyên cười cười, vỗ vỗ Hoắc Thái Tiên bả vai. Cái này Trường An huyện, chính là một cái sáng mắt, ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái kia chính là Nhất Thiên Kinh Văn, vậy mà tương trợ Cơ Công Đán lĩnh ngộ đại tiêu giao ý cảnh, làm ra thần thoại đồ quyển. Đúng rồi, ngươi còn phải cẩn thận một chút, Tây Nam Hầu mặc dù bị người đoạn mệnh số, nhưng cũng là một vị tiến sĩ cảnh giới đại năng nhân vật, ngươi tại thành Trường An cắn chết tiểu hầu gia, chỉ sợ hắn đã đứng ngồi không yên, giờ này sợ rằng đã nghe được tin tức. Các ngươi Hoắc gia coi như là khai quốc cổ tộc, việc này cần phải có thể chống đỡ được không khó. Ngươi đừng nghe cái kia Cơ Công Đán lắc lư, ngươi Hoắc gia nhưng là khai quốc vân quý, đại chu không đổ, ngươi Hoắc gia là sẽ không diệt. Tiểu hầu gia nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Thật đúng là ước ao các ngươi những thứ này khai quốc vân quý, nhà ta lại không được, cha ta mặc dù là Đường Triều Thái sư, chỉ có thể coi là quyền, không thể tính làm quý. Rất nhiều chuyện ngươi có thể làm, ta lại không thể làm. Có cơ hội nhớ kỹ uống rượu với nhau. Văn Thuyên nói xong lời nói đi ra ngoài. Còn có, dừng tay đi. Tây Nam Hầu chỉ sợ giờ này đã nghe nói tin tức, từ Tây Nam chạy tới, chúng ta không có cơ hội. Ngươi nếu như tại tiếp tục chết cắn, không biết muốn chết bao nhiêu người. Hoắc gia mặc dù là khai quốc vân quý, nhưng chỉ sợ cũng sức đầu mẹ chán. Văn Thuyên cước bộ đến lui về, đầu góc lại một lần nữa xuất hiện ở cửa. Ngươi muốn tiếp tục ngoan cố xuống dưới, chỉ sợ trong nhà này người đều muốn gặp họa theo. Ngày tháng sau đó dài lắm, chúng ta có khi là thời gian và tiểu hầu ra chơi. Nói xong câu này lời nói, Văn Thuyên đi thật, lưu xuống Hoắc Thái Tiên đứng ở trong sân, một người nhìn trong sân, cổ thụ không nói. Ra, ta sợ. Tiểu Xuân Tử tiến đến Hoắc Thái Tiên trước người, một đôi mắt nhìn Hoắc Thái Tiên, lóe lên từ ánh mắt một vẻ sợ hãi. Đây chính là Tây Nam Hầu duy nhất con cháu, Tây Nam Hầu nhưng mà cái gì chuyện đều làm được. Tiểu Xuân Tử nhìn Hoắc Thái Tiên. Vậy ngài quả thật muốn đi tham tấu tiểu hầu gia. Đến lúc đó Tây Nam Hầu sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Xuân Tử thần tình khẩn trương. Nhưng là, cha cũng không thể chết vô ích. Hoắc Thái Tiên có chút không tiếp thụ được mạng người vậy mà hèn như vậy, tiện vượt quá tưởng tượng. Trường An huyện nha. Nam Khê công chúa ngồi tại Cơ Công Đán đối diện. Đối mặt Tây Nam Hầu, chúng ta làm nếu thực như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Nam Khê công chúa nhìn chằm chằm Cơ Công Đán. Cơ Công Đán nghe vậy cười khổ, Tây Nam Hầu đại biểu không đơn thuần là Tây Nam Hầu, càng là thiên hạ chư hầu, khiên một phát mà phát độ toàn. Tây Nam Hầu nếu là thật dám không nhìn thiên tử, sớm liền trực tiếp tạo phản. Ngươi phải nhớ kỹ, 365 đường chư hầu mới có thể chống lại Đại Chu vương thất. Cơ Công Đán ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa, một bước sai, từng bước sai, đây đều là năm đó ta lưu lại thai hoàng ẩm, tự nhiên nên do ta dần dần xóa đi. Tiểu hầu gia tạm lúc không thể thả. Trấn Long Thạch thất lạc, chúng ta nên còn không có tìm được manh mối, đếm tới đếm lui, chỉ có Vương Cao Thu, Lý Văn Vương cùng Tiểu Hầu gia hiểm nghi lớn nhất. Không có tra ra chân tướng trước, cũng không thể đem người cho thả đi. Nam Khê công chúa nhìn về phía Cơ Công Đán. Trấn Long Thạch thất lạc, phiền phức nhưng là lớn. Đông Hải cái kia đầu lão Nê Thu, lần này buông xuống Phan Dương Hồ, tất nhiên đã nhận ra thủy mạch dị thường. Long tộc đợt tiếp theo thăm dò không xa, nhất định muốn tại Long tộc đợt tiếp theo thăm dò trước đó, đem Trấn Long Thạch tìm trở về. Cơ Công Đán có chút đau đầu. Nhưng là Tây Nam Hầu sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Nam Khê công chúa ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn hướng Tây Nam, chỉ sợ Tây Nam Hầu giờ này đã ở trên đường. Tây Nam đại địa. Tóc hoa dâm Tây Nam Hầu, giờ này sắc mặt lạnh lùng đứng ở một tòa trên vách tường, nhìn trên vách tường môn hộ, lóe lên từ ánh mắt vẻ lạnh như băng. Tây Nam Hầu rất phẫn nộ. Lửa giận có thể đốt thủng trời cao, nhen nhóm Tây Nam đại địa. Bằng vào họa sĩ thủ đoạn, Trường An xảy ra chuyện gì, Tây Nam Hầu đệ nhất thời gian cũng đã biết được. Hoắc gia. Hoắc Thái Tiên. Tây Nam Hầu trong ánh mắt sát khí tựa hồ có thể đem trời cao xuyên thủng, ngươi tất nhiên chết cắn con ta không buông miệng, vậy thì vĩnh viễn cũng không nên mở miệng. Nói xong lời nói trên vách tường môn hộ mở rộng ra, Tây Nam Hầu một cước bước ra, lại xuất hiện lúc đã đến Trường An. Đại nhân. Một đám tàn binh bại tướng, nhìn tự trong môn hộ đi ra Tây Nam Hầu, đều là cùng kính thi lễ. Con ta ở đâu? Tây Nam Hầu trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Bị giam tại Thiên Lao bên trong, Tứ Nam Khê công chúa tự mình trấn thủ. Phong Dịch trả lời một câu. Những cái kia tận mắt thấy vỡ đê một màn sai dịch, dân đen có từng đều tìm được. Tây Nam Hầu thanh âm âm trầm. Tìm được 18.000 người, còn sót lại đều ở đây Hồng Thủy bên trong đút cá tôm, những người kia bị chúng ta nhốt ở cách đó không xa một tòa bên trong cốc. Phong Dịch trả lời một câu. Làm xinh đẹp, chỉ cần những người này đều chết hết, là hắn Hoắc Thái Tiên một cái nhân chứng, cho dù là nói thẳng ra tiên, lại có thể thế nào? Tây Nam Hầu yếu ớt thở dài, thay ta cho Hoắc Thái Tiên đưa thiệp mời, đã nói đêm nay ta muốn mời hắn đến đây một thuật. Nếu là hắn thức thời ngược lại cũng thôi, như không thức thời, khả năng liền trách không được chúng ta. Còn có, thay ta đem thành Trường An tất cả nha dịch, quan liêu, quyền quý, cùng với Cơ Công Đán lao ra hỏa kia đều mời tới. Vâng. Về phần nói Cơ Công Đán, ta tự mình đi mời hắn. Muốn kéo dài tính mạng hy vọng, còn muốn rơi trên người hắn. Tây Nam Hầu nói xong lời nói, hướng về Trường An huyện thành chạy đi. Trong thành Trường An, huyện nha bên trong, Tây Nam Hầu một đường đi tới Trường An huyện nha bên ngoài, nhìn đang chỉnh lý huyện nha phế tích sai dịch, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Lần trước bước vào Thiên Tử Ba huyện, vẫn là 80 năm trước Cú Vương đăng cơ, thiên hạ chư hầu trước tới triều bái. Tại sau đó ta bị người đoạn mệnh số, lưu tại Tây Nam kéo dài hơi tàn, liền không còn có triều bái qua thiên tử. Đi thông báo một phen, đã nói Tây Nam Hầu cầu kiến đại vương tử điện hạ. Tây Nam Hầu lóe lên từ ánh mắt một vẻ chờ mong, một điểm cảm khái. Trong nha môn, Nam Khê công chúa cùng Cơ Công Đán đang nói lời nói, bỗng nhiên chỉ thấy Trương Tam Lý Tứ đi nhanh tới, ra, Tây Nam Hầu đến Trường An. Liền ở ngoài cửa sau khi lấy, chờ ngài gọi đến. Tây Nam Hầu đến rồi. Cơ Công Đán không khỏi ánh mắt sáng lên, hắn sao lại tới đây? Ta cùng Quan Sơn cũng là có hơn 80 năm chưa từng thấy mặt. Cho mời. Nhanh chóng cho mời. Không thể chậm trễ quý khách. Trương Tam Lý Tứ nghe vậy xoay người lui xuống, không nhiều lúc liền gặp tóc hoa râm, nhưng không chút nào không thấy giả thái Tây Nam Hầu, sải bước tự nha phủ bên ngoài đi đến, giờ này thần tình kích động tiến nhập nha phủ, sau đó một đôi mắt rơi vào 30 tuổi bộ dáng Cơ Công Đán trên thân. Bốn mắt tương đối, Tây Nam Hầu bước nhanh chậm chậm đi tới, thân thể mềm nhũn thẳng thắn quỳ rạp xuống đất Cơ Công Đán dưới chân, sau đó chính là gào khóc khóc giống, nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Chủ tử. Một lời rơi xuống, vậy mà nghẹn ngào nói không nên lời lời nói. Quan Sơn, nhanh lên. Đều hơn 80 tuổi người, sao còn như vậy tính tình. Cơ Công Đán liền vội không lưng đem Tây Nam Hầu nâng dậy thân. Nhìn thấy đại vương, nhịn không được tâm tình kích động, nhất thời gian tình khó tự mình. Quan Sơn đứng lên. 80 năm không thấy, đại vương vẫn là năm xưa răng dấp, vẫn là như vậy tuổi trẻ, như vậy tự do tự tại. Quan Sơn nhìn Cơ Công Đán, trong ánh mắt tràn đầy kích động, nước mắt không ngừng lan tràn. 80 năm không thấy, ngươi lại già rồi. Cơ Công Đán yếu ớt thở dài, gọi ngươi khổ khổ đau khổ 80 năm, là ta xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, thay ngươi nối lại mệnh số. Trước đây sai không ta thiếu đi tới dũng khí, thiếu phá rồi lại lập khí phách, làm thế nào có thể gọi ngươi rơi vào lưỡng nan cục diện. Chủ tử, ngài chứng đạo rồi. Tây Nam Hầu nghe vậy thần tình kích động, thân thể đều tại run không ngừng. 80 năm, rốt cục thành đạo. Ta nhất định sẽ giúp ngươi nối lại mệnh số. Cơ Công Đán nhìn Tây Nam Hầu, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Đại vương, thần cái này 80 qua tuổi được khổ a. Những người kia đoạn thần mệnh số, phía sau hiếp bức thần, muốn thần khởi binh nhũ phản. Chỉ cần thần khởi binh nhũ phản, liền là thành một lần nữa nối lại mệnh số. Nhưng là thần trước đây ở trước mặt công tử lấy kiếm thể, há lại dám vi phạm. Tây Nam Hầu hai mắt đẫm lệ, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc ủy khuất như là một cái bị người bắt nạt hải tử. Đám này tặc tử, đơn giản là khinh người quá đáng. Ta bây giờ như là đã chứng đạo, liền tuyệt sẽ không để âm mưu của bọn họ thực hiện được. Cơ Công Đán đỡ lấy Tây Nam Hầu ngồi xuống, giờ này hai người bốn mắt tương đối, 80 năm sau tại gặp, song phương có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 67, quan trấn ra tay. Công tử, thần hôm nay tới đây là đến đây thỉnh tội. Tây Nam Hầu nhìn thấy Cơ Công Đán ngồi xuống, sau đó thuận thế tự cái ghế bên trên chạy xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nghe người ta nói, nhà ta xuất sinh kia tại Trường An huyện phạm vào đại sự, vểnh đê long môn, nước ngập bảy quận bách tính. Thần dạy con vô phương, đặc biệt tới thỉnh tội. Có thể thần liền một đứa con trai như vậy, nguyện đại vương xem ở thần mặt mũi bên trên, đem tất cả chịu tội đều đẩy tới thần trên thân, thần nguyện con nợ cha đền, dùng hết thần một cái mạng, ngừng lại triều đình lửa giận. Thần dạy con vô phương, đều là ta không có giáo dục tốt, tất cả chịu tội đều ở đây thần trên thân, phải xử phạt lý nên xử phạt lao thần. Lao thần bị người đoạn mệnh số, cái đứa bé kia là cái có hiếu tâm, 80 năm qua không ngừng hối hả ngược xuôi, hết thảy mệnh nhọc lao thần đều thấy ở trong mắt đau trong lòng bên trên. Sai không lão thần liên lụy, thọ mệnh sắp hao hết, hắn làm thế nào có thể đúc bên dưới sai lầm lớn. Tây Nam hầu thanh âm thành khẩn, dập đầu trên mặt đất, không ngừng khẩn cầu. Hắn là đứa trẻ tốt ta. Còn mời công tử thả quan sơn, lão thần nguyện ý gánh chịu tất cả lỗi, coi như thiên đao vạn quả cũng không chối từ. Nghe lời nói này, Cơ Công Đán hồi lâu không nói, sau đó một đôi mắt nhìn về phía giường như pho tượng, không nói một lời. Nam Khê công chúa, vị này chính là đường kim thiên tử ái nữ Nam Khê công chúa, phụng thiên tử mệnh đến đây điều tra chuyện liên quan đến Đê Long Môn, Phan Dương Hổ các tất cả đại án. Lão thần bái kiến công chúa miện hạ, còn mời công chúa xem ở lão thần là triều đình trấn thủ Tây Nam 80 năm phân thượng, gọi ta thay thế cái kia nghiệp chướng gánh chịu lỗi, tha con ta một mạng, đảm bảo xuống ta Tây Nam hầu nhất mạch dòng chính huyết mạch. Lão thần van xin ngài. Tây Nam hầu cái chán chạm đất, huyết dịch phun tung tóe, trực tiếp gõ ngã vào Nam Khê công chúa dưới chân. Lão hầu ra, nhanh chóng xin đứng lên thần, không thể như cái này. Nam Khê công chúa liền vội vàng tiến lên đem Tây Nam hầu đỡ lấy. Ngài nếu là không bằng lòng, lão thần liền không nổi tới. Tây Nam hầu trong thanh âm tràn đầy bi tráng. Cái này, Nam Khê công chúa nghe vậy tê cả da đầu, một đôi mắt nhìn về phía Cơ Công Đán. Đón lấy Nam Khê công chúa ánh mắt, Cơ Công Đán hơi chút trầm ngâm nói, quan trấn vẫn còn tin được. Hắn là ám chỉ, trấn Long Thạch thất lạc, không có quan hệ gì với tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia muốn lấy trộm trấn Long Thạch, không có khả năng tự mình hạ tràng đi đào ra Đê Long Môn. Muốn tiểu hầu gia thả ra ngoài, thậm chí còn đem tiểu hầu gia chịu tội trừ khử, kỳ thực đến cũng không khó, chỉ cần hầu gia xuất ra tiền tài đền bù đúng chỗ, sau đó lại đem tội danh đẩy tới Vương Cao Thu trên thân, tất cả liền đều dễ nói, có thể chắn lên tất cả mọi người miệng. Chỉ là có một người, sợ không chịu thả lòng miệng, nếu như cáo đến nhân vương nơi đó, ta coi như muốn che lấp, sợ cũng che lấp bất quá đi. Ta biết. Tây Nam hầu ngẩng đầu, công chúa nói người chính là Hoắc Thái Tiên, lại bộ thị lang Hoắc Giáp chi tử. Người này giao cho ta chính là, lão phu nhất định sẽ để hắn nhả ra. Ngươi nếu có thể để Hoắc Thái Tiên nhả ra, việc này liền có thể đơn giản mà dơ chìm xuống. Nam Khê công chúa gật đầu. Lão thần muốn tại Đê Long Môn mở tiệc chiêu đãi Trường An huyện lớn nhỏ sai dịch, đem Đê Long Môn hậu hoạn toàn bộ chìm xuống, không biết công chúa cùng điện hạ có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Tây Nam hầu nhìn về phía Cơ Công Đán cùng Nam Khê công chúa. Nam Khê công chúa nghe vậy lắc đầu, việc này ta lại không nên ra mặt, hầu gia tự làm thỏa đáng chính là. Bên kia Cơ Công Đán lắc đầu, ta cũng tu vi mới vừa đột phá, lại trải qua luân phiên đại chiến, đang muốn bế quan vững chắc cảnh giới, ngươi đem việc này công việc thỏa đáng lại đến tìm ta là được. Thần cáo tử. Tây Nam hầu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Ngươi đến, đem tiểu hầu gia tự trong lao ngục nói ra, giao mang về cho Tây Nam hầu rất quản giáo. Nam Khê công chúa phân phó câu. Đa tạ công chúa. Tây Nam hầu nói cảm ơn liên tục. Nhìn Tây Nam hầu đi ra bóng lưng, Nam Khê công chúa yếu ớt thở dài, vương thúc vì sao không đi? Ta hiểu Hoắc Thái Tiên tính khí, là cái mềm không được cứng không xong chủ. Vì đạp lên họa sĩ đường, liền tước vị đều buông tha, tính tình như thế làm sao sẽ khuất phục. Tây Nam hầu là bức bách Hoắc Thái Tiên, đến lúc đó tất nhiên vừa đấm vừa xoa, ngươi nói ta nên giúp ai? Cơ Công Đán cười khổ. Ngươi tại sao không đi? Tiểu hầu gia không thể chết ta. Cho nên Hoắc Thái Tiên nhất định phải chịu thua. Tây Nam hầu nếu như dùng cái kia 100.000 ngư dân tính mạng lẫn nhau áp chế, đại bá nói ta có nên hay không xuất thủ? Nam Khê công chúa liên tục cười khổ. Ta nhưng là nghe nói, Tây Nam hầu đã đem tất cả ngư hộ đều nhốt lên. Nam Khê công chúa thở dài một hơi. Ngươi nghe được tin tức? Cơ Công Đán kinh ngạc nhìn Nam Khê công chúa. Ta có Giang Sơn xã tắc đồ bản dập, trong thiên hạ lại có chuyện gì có thể giấu giếm được thái mắt của ta? Nam Khê công chúa yếu ớt thở dài. Không biết Hoắc Thái Tiên sẽ lựa chọn thế nào. Cơ Công Đán mặt mang sầu lo. Tây Nam hầu bức bách mắt, có lẽ sẽ giết hắn. Nam Khê công chúa nói. Sẽ không. Cơ Công Đán lắc đầu. Hoắc Thái Tiên nếu như bị giết chết, coi như là Tây Nam hầu cũng không bưng bít được cái này che. Hắn là người thông minh, hắn cũng nhất định biết ta là tuyệt sẽ không cho phép Hoắc Thái Tiên chết. Thành Trường An, Tống gia trong viện, đưa đi Văn Thuyên. Hoắc Thái Tiên ngồi trên ghế, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể ngũ lôi đồ cuốn lưu chuyển, tìm hiểu lôi đình ý cảnh, không ngừng tăng nhà mình nội tình. Hắn đang suy nghĩ Văn Thuyên lúc trước trong giọng nói trong lúc vô tình nói đến câu kia lời nói, Vương Cao Thu cùng đại nội có quan hệ. Vương Cao Thu, đại nội. Hoắc Thái Tiên trong đầu tư duy lưu chuyển. Nhân sinh a. Hoắc Thái Tiên yếu ớt thở dài. Hoắc Thái Tiên còn tại cảm khái, liền đỗng nhiên nghe nói một hồi tiếng bước chân vội va vang, Trương Tam Lý Tứ dắt tay nhau mà đến, xuyên thấu qua cửa lớn nhìn bên trong nhà lụa trắng, cùng với ngồi ở trong sân suy tư trầm tư Hoắc Thái Tiên, đều là sắc mặt nghiêm túc lên. Đại nhân. Trương Tam Lý Tứ tiến lên cung kính thi lễ một cái. Các ngươi sao lại tới đây? Hoắc Thái Tiên nhìn hai người. Tây Nam hầu quan trấn tới. Lý Tứ thanh âm ngưng trọng lên. Hoắc Thái Tiên nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, Trương Tam nói, quan trấn muốn bình chuyện, đã thu được chúng ta lão gia cùng Nam Khê công chúa ngầm đồng ý liền trên Đê Long Môn xây dựng cơ sở tạm thời. Nói muốn mời chúng ta Trường An tất cả quan liêu, quyền quý tối nay đi vào đi yến. đây là cho ngài thiệp mời. Trương Tam vừa nói, trên đất thiệp mời. Hoắc Thái Tiên ngồi trong phòng, nhìn trong tay đưa tới thiệp mời, cao mày trầm tư, sau một hồi mới nói, rượu không rượu ngon, tiến không tốt tiến, chỉ sợ là kẻ đến thì không thiện. Huynh đệ chúng ta trên có già dưới có trẻ, gánh không được Tây Nam hầu như thế. Đại nhân, ngài, bằng không coi như trứng gà là đụng bất quá đá. Lý Tứ nói, lão gia để chúng ta đưa tới Tây Nam hầu thiệp mời. Lão gia có ý tứ là hy vọng ngươi đi, có chuyện gì trước mặt nói rõ ràng. Hắn sẽ đích thân ra mặt vì ngươi điều tiết Tây Nam hầu cùng ngươi mâu thuẫn. Ta không đi. Không có gì tốt điều hòa, chỉ cần ta chết cắn không buông miệng, lẽ nào bọn họ còn có thể đổi trắng thay đen hay sao? Hoắc Thái Tiên tiện tay xé xuống thiệp mời, vẫn tại trên cái bàn. Ngài phải đi. Lý Tứ nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, ngài nếu là không đi, cái kia 100.000 ngư hộ liền không sống được. Chỗ đã thấy tiểu hầu gia đào móc đê điều người, đều không sống được. Hắn dám? Nơi này chính là thành Trường An, thiên tử ba huyện vị trí. Huyện lệnh lẽ nào cho phép hắn dính vào? Hoắc Thái Tiên đồng tử co rụt lại, nghe vậy giận tím mặt. Ai, chết 10 vạn người cùng thiên hạ đại loạn, chết ngàn tỷ người so với tới, bên nào nặng bên nào nhẹ. Trương Tam nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng không nói, sau một hồi mới hít sâu một hơi, cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tây Nam hầu chơi cái gì còn tiêu thân. Chương 68, quý tộc. Hoắc Thái Tiên ở trong sân ngồi ngơ ngẩn, trong đầu vô số ý niệm chuyển động, trong ngũ tạng lục phủ lôi quang không ngừng ầm vang, tựa hồ tại tự thuật lấy nó ba động trong lòng. Đại nhân, đến giờ. Mắt thấy sắc trời dần dần ảm, Trương Tam mở miệng nói một câu. Tây Nam hầu. À, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia liên quan đến lấy đại chu thế cục Tây Nam hầu, đến tuột cùng có cỡ nào thủ đoạn. Hoắc Thái Tiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy hướng ngoài cửa đi, mới bước qua cửa lớn, đã thấy một đạo nhân ảnh chặn Hoắc Thái Tiên đường. Quan Sơn. Hoắc Thái Tiên đồng tử co rụt lại, ngươi không phải cần phải tại nha môn trong lao ngục sao? Sau đó nhìn về phía Trương Tam Lý Tứ, Trương Tam Lý Tứ cười khổ, túi đầu lặng lẽ không nói. Chính là lao ngục, há có thể nhốt được ta. Tiểu hầu gia Quan Sơn gánh vác hai tay, ngạo nghễ nhìn Hoắc Thái Tiên. Nghe nói ngươi muốn cùng ta làm khó dễ. Không phải cùng ngươi làm khó dễ, mà là bảy quận bách tính thảo một cái công đạo. Hoắc Thái Tiên trong tay áo thần quang lưu chuyển, trong cơ thể khí cơ dục dịch. Cựu nhân giết cha đang ở trước mắt, hắn lại có thể không giận. Ngu xuẩn. Ngươi cho dù đã không có quý tộc huân vị, có thể cũng vẫn là sĩ phu bộ tộc. Ngươi ngược lại tốt, không thủ hộ sĩ phu, huân quý nhất tộc quyền lợi cũng cho qua, vậy mà cùng đám kia chó lợn không như chân đất đứng chung một chỗ, thiên hạ quý tộc há có thể cho phép ngươi. Tiểu hầu gia ngạo nghễ nhìn Hoắc Thái Tiên. Ngươi có thể biết chính mình đang làm cái gì? Ngươi đang vì Hoắc gia trêu chọc tai họa, đưa ngươi Hoắc gia đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta ở nơi này, thiên hạ 365 đường chư hầu đều muốn đảm bảo ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tiểu hầu gia nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Có bản lĩnh ngươi liền cáo đến Chu Thiên Tử nơi nào, nhìn một chút Chu Thiên Tử có chịu hay không vì cái kia bảy quận dân đen, cùng thiên hạ vân quý là địch. Nói xong lời nói cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, chỉ là mới đi vài bước, lại dừng lại xoay người lại, nể mặt Chu công, tha cho ngươi một mạng. Về sau có thể tuyệt đối đừng phạm ở trong tay ta. Giết ngươi cũng bất quá là nhiều bồi một điểm vàng bạc châu báu mà thôi. Còn có, đêm nay ngươi nhất tốt thức thời một ít, bằng không thật đến cuối cùng đại gia vô pháp thu chàng cấp độ, không đơn giản muốn chết cái kia 100.000 ngư dân, phía sau ngươi trong sân ba người kia cũng phải chết. Nói xong lời nói tiểu hầu gia đi ngang qua Hoắc Thái Tiên, bất quá mấy cái lên xuống đã biến mất ở trong bóng tối. Xem ở tiểu hầu gia bóng lưng, Hoắc Thái Tiên tức thân thể run run, cuối cùng là nửa ngày cũng không nói tiếng nào, mà là cắm đầu đi ra ngoài cửa. Công tử. Trương Tam Lý Tứ lo lắng nhìn Hoắc Thái Tiên. Chu đại nhân đã có quyết định, không phải sao? Hắn tất nhiên muốn vì tiểu hầu gia bình chuyện, cần gì phải gọi ta đi? Hoắc Thái Tiên hỏi một câu. Lão gia cũng khó a. Trương Tam Lý Tứ lắc đầu, việc này vướng tay, không chỗ tốt đưa. Cũng không có thể rối loạn tổ tông lễ pháp, rơi ta đại chu hy vọng, lại không thể thật làm cho Tây Nam hầu tạo phản. Lão gia có thua thiệt tại Tây Nam hầu nhất mạch, cho nên Tống Vạn Toàn liền chết vô ích, thật sao? Hoắc Thái Tiên bước chân dừng lại, xoay người sang chỗ khác hỏi một câu. Chúng ta là dân đen, mạng cho tới bây giờ đều không đáng tiền. Người ta giống như là cái kia ven đường con kiến hôi. Nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí còn sống, bằng không chính là bị người một cước giết chết. Trương Tam nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, nói thật lời nói, tiểu nhân cũng hiểu được, ngài thật không giống như là quý tộc công tử. Hoắc Thái Tiên không nói, trong lòng hắn không có hận thù cá nhân, có chỉ là công vẫn. Đê Long Môn, đê điều bên trên, mười mấy vạn người đen thủi lùi quỳ dạp xuống Phan Dương hồ bên, từng cái dường như là dê đợi làm thịt, thân thể run lẩy bẩy quỳ dạp xuống cái kia, bị trói lại hai chân. Mấy vạn sai dịch giáp sĩ, không nói một lời nhìn chằm chằm một cái kia cái ngư dân, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc. Đê Long Môn cách đó không xa một tòa núi cao bên trên, giờ này lửa trại trùng tiêu đèn đuốc sáng trưng, Trường An huyện bên trong sở hữu tham dự tiến chuyện này quan sai, đều là được thỉnh mời đi qua, giờ này một mực cung kính ngồi tại một trường trương trước án kỷ. Án kỷ bên trên bày to lớn mỹ thực, nhưng các vị sai dịch lại hoàn toàn không có khẩu vị, giờ này động cũng không dám động. Tây Nam Hầu lặng lặng ngồi tại ngay chính giữa, trước người ảm đạm lửa trại nướng cháy giá đỡ bên trên thịt mai, tiểu hầu gia đứng tại Tây Nam Hầu bên người, giống như là một cái khéo léo hài tử, cẩn thận từng ly từng tí lật qua lại thịt mai, tô soát lấy chấm liêu, dầu trơn. Hoắc Thái Tiên tới. Có thị vệ bước nhanh tự dưới núi đi tới, tại Tây Nam Hầu bên thai một hồi thầm thì, chỉ thấy Tây Nam Hầu ngẩng đầu, nhìn về phía tảng đá đường nhỏ, chỉ thấy Hoắc Thái Tiên mang theo run run rẩy rẩy Trương Tam Lý Tứ, không nhanh không chậm tự dưới núi chạy tới. Tây Nam Hầu. Hoắc Thái Tiên đứng tại Tây Nam Hầu trước người ngoài 10 bước đứng vững, một đôi mắt nhìn về phía Thịt Mai lúc trước đạo giản mua bóng người. Ngươi chính là Hoắc Thái Tiên. Tây Nam Hầu mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt bình tĩnh không có chút nào rung động, giống như là đang nhìn một khối cùng mình không có chút nào can hệ tảng đá lớn đầu. Là ta. Ngươi muốn tìm ta? Hoắc Thái Tiên nói. An khối này Thịt Mai, chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa, sau này sẽ là bằng hữu. Tây Nam Hầu rút dao ra, cắt xuống một miếng thịt mai, dùng dao nhỏ nâng thịt mai đưa tới Hoắc Thái Tiên trước người. Ta cũng không quá muốn làm khó ngươi một tên tiểu bối. Ta nếu là không ăn đâu. Hoắc Thái Tiên không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm. Sẽ chết người. Sẽ chết rất nhiều người. Tây Nam Hầu không nhanh không chậm, vì một cái tống vạn toàn, sẽ chết chí ít 10 vạn người. Chỉ cần ta nguyện ý, mấy cái chữ này còn muốn trên lật một phen. Ngươi chết một cái giữa phụ, cũng đã đau lòng sắp nước, cái kia mấy trăm ngàn người một chết, người nhà của bọn họ, thân bằng hảo hữu hơn triệu người, các đều muốn ruột gan đứt từng khúc. Tây Nam Hầu chỉ hướng đê điều phương hướng, nhìn thấy không? Vận mạng của bọn họ liền nắm giữ ở trong tay ngươi, ngay tại ngươi một ý niệm. Hoắc Thái Tiên men theo Tây Nam Hầu ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía đê điều, nhìn cực kỳ lâu, bọn họ mạng không có nắm giữ trong tay ta, mà là nắm giữ ở trong tay của ngươi. Ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Coi như ngươi đem cái này 10 vạn người toàn đều giết sạch, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Hoắc Thái Tiên một đôi mắt nhìn hướng Tây Nam Hầu, hắn không tin đối phương quả thật sẽ như thế phát rồ, vậy mà đem 10 vạn người tại chỗ chém giết. Tây Nam Hầu nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, nhìn rất nghiêm túc. Sau một hồi khỏe miệng vểnh lên, rất tốt. Ta đã lâu lắm không có gặp qua thú vị như vậy người trẻ tuổi. Giết hết tất cả a. Tây Nam Hầu nói. Tiểu Hầu ra cầm lấy bên cạnh cây đuốc, đột nhiên lắc lư ba bên dưới, sau một khắc dưới núi từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tươi theo Phan Dương Hồ tanh nồng vị, trong chốc lát dưới vào Hoắc Thái Tiên miệng mũi trong lúc đó. Dừng tay. Hoắc Thái Tiên nhìn thấy thử mục sắp nước. Đã muộn. Tiểu Hầu ra khỏe miệng và mẹo, lộ ra một vẻ quỷ dị độ cong, nụ cười tàn nhẫn thêm sán lạ, lộ ra biến thái thì tốt. Đầu người cuộn cuộn, tiếng kêu rên liên hồi. Quân lệnh như núi, không còn kịp rồi. Tây Nam Hầu nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, Hoắc Giác không có nói cho ngươi biết cái gì là quý tộc, hiện tại ta liền tự mình tới nói cho ngươi. Quý tộc bên dưới đều là có thể chém giết súc vật mà lấy. Súc sinh, người tên súc sinh này, ác ma. Hoắc Thái Tiên tức thân thể run run, chỉ vào Tây Nam Hầu chửi ầm lên. Sau một khắc lôi quang lấp lóe, một đạo xã lôi ầm ầm phụt ra mà ra, hướng về Tây Nam Hầu đánh tới. Chương 69, công tử Tiểu Bạch, chờ đúng là ngươi. Đây chính là ngươi ra tay trước, ta cho dù là giết ngươi. Công tử đán cũng không thể nói gì hơn. Đến lúc đó trách tội không được ta. Nhìn thấy Hoắc Thái Tiên lại hung hãn xuất thủ, Tây Nam Hầu lóe lên từ ánh mắt một vệt nụ cười lạnh như băng. Tất cả mọi người cho rằng ta sẽ bán cơ công tử đán một bộ mặt, cho ngươi một con đường sống. Nhưng việc này chuyện liên quan đến ta Tây Nam Hầu nhất mạch sinh cơ, chuyện liên quan đến thiên hạ an nguy, ta làm sao sẽ đem Tây Nam an nguy lựa chọn thả trên người của người khác? Tây Nam Hầu sắc mặt băng lãnh, trước người hiện ra một viên ngọc bài, ngọc bài bên trên tô long khắc phượng, lóe ra đạo đạo thần quang, đem vây xung quanh. Hoắc Thái Tiên lôi pháp đi tới trước người của nó. Lại bị cái kia hộ thể Long Phượng hấp thu. Đầu tiên là điều động Tiểu Hầu ra đi làm tức giận hắn, sau đó tại Phan Dương Hồ trước 10 vạn người đầu người rơi xuống đất, đem tất cả người chứng kiến toàn bộ diệt khẩu. Sau đó chính là Hoắc Thái Tiên. Hắn các loại đều là làm cho cơ công đán nhìn, cố ý tê dại cơ công đán, chính là vì cho Hoắc Thái Tiên một kích chí mạng, để cơ công đán không có phản ứng cơ hội. Tây Nam Hầu cùng Đại Chu mệnh mạch, hắn làm sao sẽ ký thác trên người của người khác? Giết. Tiểu Hầu ra một tiếng lệnh hạ, trong rừng rậm bắn ra phô thiên cái địa mũi tên. Ngồi ngay ngắn ở trước án kỳ sai dịch căn bản là phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị bắn thành cái sáng mắt. Quan Trấn, ngươi điên rồi phải không? Hoắc Thái Tiên với công tử đán có đại ân, ngươi nếu như giết Hoắc Thái Tiên, công tử đán sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên kia Trương Tam Lý Tứ hoảng sợ thất sắc, giờ này trong tay háo họa quyển biến thành một cây đao, bị nó cầm trong tay, không ngừng đón đỡ bắn tới mũi tên. Công tử đán sau đó biết được lại có thể thế nào? Lúc kia tiểu tử này đã sớm mắt ấu, đến lúc đó công tử đán há có thể vì một người chết giết ta? Vì thiên hạ tính toán. Công tử đán cũng sẽ không truy cứu lỗi lầm của ta. Tây Nam Hầu nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, chờ thấy đến lôi quang phụt ra sau đó, không khỏi đồng tử co rụt lại, lôi pháp đồ quyền. Giang giác. Chỉ thấy nó bộ ngực ngọc bài bên trên nứt ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Ngươi đây là cái gì đồ quyền? Ngươi chính là một cái thể xác phàm tục, vậy mà bằng vào đồ quyền sức mạnh của bản thân, phá khai rồi ta cấp bậc sử thi đồ quyền. Tây Nam Hầu kinh sợ. Họa sĩ phân là nghệ học, đắc vận, danh gia, bậc thầy, tông sư, tiến sĩ, đại chiếu, thần linh. Tự danh gia bắt đầu, có thể làm ngọc quyển. Bậc thầy làm kim quyển, tông sư làm truyền thuyết cấp bậc đồ quyển, tiến sĩ làm ra cấp bậc sử thi đồ quyển. Còn nói đại chiếu, cái kia đã là một loại cảnh giới khác, không phải họa quyển có thể so sánh, mà là một loại thần linh cùng tiến sĩ quá độ cảnh giới. Cấp bậc sử thi họa quyển, chỉ có tiến sĩ mới có thể làm được. Tây Nam Hầu nhìn Hoắc Thái Tiên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn là tiến sĩ a? Hoắc Thái Tiên là cái gì? Bất quá là một phàm nhân, đối phương vậy mà có thể phá ra chính mình hộ thân họa quyển, vậy đối phương trên thân đồ quyển nên là đẳng cấp gì? Hơn nữa nắm giữ lôi pháp đồ quyền, khắp cả thiên hạ, ba đại hòa viện cũng chưa từng nghe nói, chưa bao giờ có. Chấn động tới cực điểm. Tây Nam Hầu, tiến sĩ cảnh giới cao thủ. Hoắc Thai Tiên khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười gằn, ai thắng ai thua, đánh qua mới có thể biết. Hắn có đả thần tiên, Tây Nam Hầu đều lên bảng, hắn sợ hắn làm gì? Huống hồ có thần thoại đồ quyền mang theo, chỉ phải có đầy đủ thần lực, coi như là thần thoại cao thủ buông xuống, Hoắc Thai Tiên cũng dám hung hãn xuất thủ. Chỉ cần trong cơ thể hắn thần lực đầy đủ thôi động thần thoại đồ quyền, vậy hắn chính là thần thoại cảnh giới cao thủ. Duy nhất có thể lo đúng là hắn thần lực trong cơ thể có thể chi trì hắn thôi động thần thoại đồ quyền bao lâu. Nhưng tại thần lực hao hết trước đó, chém Tây Nam Hầu cái này đoạn mệnh số tiến sĩ, cần phải là không có vấn đề. Coi như trong cơ thể hắn thần lực hao hết, trên thân không phải còn có một con dao long sao? Hắn dám đến gặp Tây Nam Hầu, há có thể không có chuẩn bị. Duy nhất có thể lo là đối phương có liên tục không ngừng đại quân, tới tiêu hao Hoắc Thai Tiên trong cơ thể thần lực. Hắn không đợi giết đến Tây Nam Hầu trước người, cũng đã hao hết thần lực. Bắt hắn lại, ta muốn ép hỏi bí mật của hắn. Tây Nam Hầu trong đôi mắt của lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, thần thoại đồ quyền. Tuyệt đối là thần thoại đồ quyền. Bằng không tuyệt không có khả năng lay động ta hộ thân hỏa quyền. Một tiếng lệnh hạ, giữa rừng núi đại quân trôi ra, phô thiên cái địa hướng về Hoắc Thai Tiên cùng Trương Tam Lý Tứ đánh tới. Hoắc công tử, huynh đệ chúng ta vì ngươi đệm lưng, ngươi đi nhanh đi. Đối phương ở chỗ này phục binh mấy vạn, trừ phi là thần thoại cường giả buông xuống, bằng không không ai có thể nghịch chuyển càn khôn. Trương Tam kéo lại Hoắc Thai Tiên ống tay áo. Chỉ có thần thoại cảnh giới cường giả mới có thể một người địch nổi thiên quân vạn mã. Thần thoại bên dưới đều là bất quá là nắm giữ cường đại lực lượng người mà lấy, chỉ cần là người, đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Các ngươi đi, ta lưu xuống đoạn hầu. Hoắc Thai Tiên một đôi mắt hồng, chỉ nghe trong tay áo ầm ầm âm thanh, một đạo điện lưu phụt ra mà ra, quanh thân ba trượng đều bị lôi điện sâu chui, một mảng lớn bóng người ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng may lôi pháp là tất cả đồ quyển bên trong uy lực lớn nhất. Hơn nữa, cái kia Tây Nam Hầu bất quá là họa tiến sĩ mà lấy, cũng không phải là thần thoại cường giả, đối phương đã bên trên chính mình phong thần bảng, chính mình chưa chắc không thể đánh chết hắn. Mắt thấy trong tràng tình thế càng thêm gấp gáp, Hoắc Thai Tiên trong cơ thể tạo hóa quyển trục chuyển động, Khương Thái Công đã giơ bàn tay lên, đem cái kia đả thần tiên nắm trong tay, chỉ đợi Hoắc Thai Tiên một tiếng lệnh hạ, liền muốn tìm cái cơ hội trong tối đánh lén lúc, bỗng nhiên chỉ nghe đêm bầu trời vang lên một đạo tiếng cười quái dị. Tây Nam Hầu, ngươi nhưng là càng sống càng hồ đồ, vậy mà nhân cơ hội ta đây tính một đứa bé, Vương Thái khuôn mặt có thể tất cả đều bị ngươi cho mất hết. Lời nói rơi xuống, thiên ngoại một đạo đồ quyển chạy nhanh đến, trong chốc lát ở trong sân hiển hóa, biến hóa thành một đạo mông lung bóng người, đứng ở Hoắc Thai Tiên trước người. Chỉ thấy bóng người trong cơ thể một đầu đầu trong suốt sợi tơ xoay tròn quyết tán, trong chốc lát hướng về cả ngọn núi lớn lan tràn mà đi, những nơi đi qua thiên địa vạn vật đỉnh chỉ lưu chuyển, thời gian tựa hồ là định trụ. Cả ngọn núi lớn, mấy vạn quân sĩ, giờ này đều là dường như chúng định thân pháp. Tiểu Bạch nhìn thấy cái kia mông lung bóng người, Tây Nam Hầu không khỏi sắc mặt của biến, trong thanh âm lộ ra vẻ mất tự nhiên. 80 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại còn nhận biết ta. Bóng người quái dị cười cười. Phía sau Hoắc Thai Tiên nghe vậy sửng sốt, Tiểu Bạch, đây là cái gì danh tự? Trên đời còn có gọi cái tên này? Người chứng thành thần thoại. Nhìn cái kia trôi nổi ở giữa không trung đồ quyển, Tây Nam Hầu sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. May mắn, 30 năm trước chứng thành thần thoại. Tiểu Bạch cười cười, ngươi vì sao nhúng tay chuyện của ta? Tây Nam Hầu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiểu Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ta là một cái như vậy ngoại tôn, cũng không thể cứ như vậy bị ngươi giết chết. Hải tử này là người đáng thương, ta mặc dù đối với mẫu thân của nàng rất không hài lòng, nhưng dù sao hải tử là vô tội. Hắn là ngoại tôn của ngươi. Làm sao có thể? Nếu là hắn ngoại tôn của ngươi, thiên hạ chư hầu làm sao có thể không biết? Tây Nam Hầu thanh âm trong đầy là không dám tin tưởng. Cái kia nghiệp chướng lửa gạt ta, tình nguyện cùng gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt, cũng phải là cùng Hoắc Giáp chính là cái kia vô liêm sỉ thành thân, đây là một kiện rất hào quang sự tình sao? Tiểu Bạch lạnh lùng hừ một cái. Nghe lời nói này, Tây Nam Hầu sắc mặt khó coi, nhất thời gian tình thế khó xử, vậy mà không biết như thế nào là tốt. Ta nếu như thả ngươi ngoại tôn, con ta sợ là muốn chết. Tây Nam Hầu cắn răng nhìn Tiểu Bạch. Chu Thiên Tử nơi nào, từ ta thay ngươi đi biện hộ cho, như thế nào? Tiểu Bạch nói một câu. Tây Nam Hầu nghe vậy nhìn một chút Hoắc Thai Tiên, lại nhìn một chút Tiểu Bạch, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Hoắc Thai Tiên trên thân, đã có công tử Tiểu Bạch tự mình vì ngươi biện hộ cho, cái kia tất cả mọi chuyện đều dừng ở đây, ngươi nếu như tại tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, coi như công tử Tiểu Bạch cũng trách không được ta. Nói xong lời nói đột nhiên phất ống tay áo một cái, đối với thị vệ bên người nói, thu binh, thả bọn họ rời đi. Công tử Tiểu Bạch. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía trước người mông lung bóng người, mông lung chỉ có thể nhìn được một trương hư ảo đường nét. Nhưng chính là như thế một đạo nhân ảnh, lại đem Tây Nam Hầu cái này khiến triều đình cũng đau đầu vạn phần quái vật lớn thuyết phục. Tại hạ Hoắc Thai Tiên, cảm ơn các hạ ân cứu mạng, không biết tại hạ cùng với các hạ là. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía công tử Tiểu Bạch. Ha ha ha, tốt ngoại tôn, có thời gian tới Hạo Kinh tìm ta. Hạo Kinh khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm, ta ngoài tầm tay với, ngươi đừng có nhiều sinh sự cố. Ta lưu trên người ngươi ấn ký, sợ là chỉ có thể kích phát lần này, ngươi nếu như lại gây ra sự đoan, đến lúc đó ta sợ là cứu không được ngươi. Nói xong lời nói bóng người trống rông tiêu tán. Chương 70, Phong Ba Định. Nhìn tiêu tán bóng người, Hoắc Thai Tiên nháy mắt một cái, công tử Tiểu Bạch. Cái này danh tự nghe lên chẳng biết tại sao quen thai như vậy. Hơn nữa, Hoắc Thai Tiên nháy mắt một cái, nhà mình lúc nào nhảy ra một cái ngoại công kia mà. Hơn nữa còn là thần thoại cường giả. Nhìn khắp trí nhớ của mình, đều không có liên quan tới ông ngoại nửa phần hồi ức, một điểm đoạn ngắn cũng không có lưu. Tiểu tử coi như ngươi vận khí tốt, vậy mà kinh động công tử Tiểu Bạch Tân Ký, triệu hắn nó chân linh buông xuống, bằng không hôm nay nhất định phải ngươi táng thân nơi đây. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, công tử Tiểu Bạch mặc dù là thần thoại, nhưng cũng không phải vạn năng, có thể bảo vệ ngươi cả đời, lại bảo vệ không được ngươi đời đời kiếp kiếp. Lần này coi như số ngươi gặp may, hạ hồi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Tây Nam Hầu nhìn Hoắc Thai Tiên một mắt, thả xuống lời nói hung ác xoay người rời đi. Công tử Tiểu Bạch vậy mà thành tựu thần thoại, mà Hoắc Thai Tiên dĩ nhiên là Tiểu Bạch ngoại tôn, sự tình hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiểu Bạch như là đã biết Đê Long Môn sự tình, hắn cũng chỉ có thể dừng tay, bằng không mặc dù giờ này Tiểu Bạch cứu giúp không kịp, vậy hắn như thế nào ngăn cản một vị thần thoại trả thù? Hoắc Thai Tiên trên thân đồ quyển, hắn chỉ có thể sau này tìm cơ hội mưu đồ. Ha ha, cũng là ngươi vận khí tốt, bằng không ai giết ai, thật đúng là nói không chừng đây. Hoắc Thai Tiên cũng không yếu thế chút nào đánh võ miệng. Một bên Trương Tam Lý Tứ liều mạng kéo lấy Hoắc Thai Tiên quần áo, ra hiệu hắn nói ít mấy câu, miễn cho chọc giận Tây Nam Hầu. Tây Nam Hầu chỉ là khoe miệng treo lên một vệt kỳ dị nụ cười, nhìn Hoắc Thai Tiên một mắt, không tiếp tục lời thừa, xoay người rời đi. Nhìn hướng Tây Nam Hầu đi xa bóng lưng, Hoắc Thai Tiên song quyền nắm chặt, cuối cùng là không có tiếp tục xuất thủ. Ngũ Lôi Đồ thích hợp đánh xa, hắn còn thật không có cận chiến đồ quyền. Huống hồ Tây Nam Hầu mấy vạn đại quân, Hoắc Thai Tiên đến có hy vọng đột phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ là Trương Tam Lý Tứ nên làm cái gì bây giờ? Nếu như gọi những binh lính kia tới gần, Hoắc Thai Tiên chỉ có thể ngũ quỷ bàn vận đào tẩu, hoặc là thử có thể không thể giết chết vạn quân bảo hộ bên trong Tây Nam Hầu. Chỉ là muốn giết vượt 10.000 quân, trừ phi là thần thoại buông xuống. Xoay người nhìn về phía xa xa đê điều, cái kia xông vào mũi huyết tinh khí, Hoắc Thai Tiên không khỏi trong lòng máy động, sau đó bước nhanh hướng cái kia đê điều phương hướng chạy đi. Tây Nam Hầu hai cha con bước nhanh xuống núi, một đường thẳng thắn đi tới dưới chân núi, sau đó cước bộ đứng vững. Cha, là vị nào công tử Tiểu Bạch sao? Quan Sơn nhịn không được hỏi một câu, đánh vỡ yên lặng hắc ám. Tề quốc quân chủ a, năm đại chư hầu bên trong thần bí nhất khó lường công tử Tiểu Bạch. Tây Nam Hầu thở dài một hơi, hiện tại làm sao bây giờ? Hoắc Thai Tiên tính cách như vậy không biết biến báo, chỉ sợ người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó một tờ đơn kiện đưa lên, Chu Thiên Tử mặc dù không muốn cầm chúng ta hai người khai đao, sợ cũng không được. Tiểu Hầu gia trong ánh mắt giờ này lộ ra một vẻ sợ hãi, nước đã đến chân mới biết sợ hãi. Hoắc Thai Tiên cùng trong ngày thường hắn sở hữu người quen biết đều không giống nhau, đâu thiết ngoài người ta dự liệu. Cho Hoắc Giáp viết thư, cho toàn bộ Hoắc gia viết thư, chỉ cần Hoắc gia người không đốc, liền biết nên làm như thế nào. Tây Nam Hầu nhìn về phía Quan Sơn, ngươi đi Hạo Kinh tránh đầu sóng ngọn gió, cắt không thể tại gây ra động tĩnh tới. Ta đi vào công tử đán trước người thỉnh tội, lần này chết mười mấy vạn người, còn cần cho cái bản giao mới là. Đê điều trước, Hoắc Thai Tiên mượn lấy cái kia từng đống đống lửa to lớn, nhìn cái kia từng cố một thi thể không đầu, mùi máu tươi xông vào mũi, đón lấy mặt hồ gió, dưới vào nó miệng mũi bên trong, mặt sông nhuộn thành màu đỏ, dưới chân là huyết sắc nước bùn. Phốc phốc. Hoắc Thai Tiên chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp lâm vào đê điều bên trên thịt nát bên trong, cái kia đỏ thấm sắc bùn đất mang theo lấy chân nhăn huyết dịch thẳng thắn không có qua mắt cá chân, theo vơ hướng về nó ra thịt bên trong thẩm thấu đi. Cái này, cái này, cái này. Hoắc Thai Tiên đứng trên đê điều, một đôi mắt nhìn về phía cái kia ngọn đèn dầu bên dưới đê điều, còn có trong nước hồ đồng bệnh quần quận đầu người, cái kia một trường trương chết không nhắm mắt con mắt, vậy mà ngốc lăng tại chỗ. Thời khắc này Hoắc Thai Tiên chỉ cảm thấy tay chân tê dại, gân cốt mềm yếu, sau đó trực tiếp ngã ngồi ở bùn máu bên trong. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, hắn sao dám, hắn sao dám a? Đây chính là 10 vạn người mạng a, đây chính là 100.000 gia đình trụ của ta, hắn làm sao dám a? Hoắc Thai Tiên thanh âm khàn giọng, nằm tại cái kia huyết sắc thịt nát bên trong, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, không dám tin tưởng. Mạng như cỏ rác, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trương Tam không biết lúc nào đi tới Hoắc Thai Tiên phía sau, trong thanh âm tràn đầy thọ tử hồ bi bi thiết. Chúng ta đều là tiện mệnh, cùng xúc vật giống nhau, đều là dùng tiền để cân nhắc hàng. Tây Nam Hầu, Tây Nam Hầu. Hoắc Thai Tiên chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, sau đó trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người trực tiếp ngửa lên trời ngã nhào trên đê điều. Công tử. Bên kia Trương Tam Lý Tứ thẳng thắn xông về phía trước, luống cuống tay chân đem Hoắc Thai Tiên cho nâng dậy tới. Hạo Kinh, Đại Nội Thâm Cung. Chu Thiên Tử ánh mắt tự Giang Sơn xã tắc đồ bên trên thu hồi lại, trong tay vướt vướt một con ngọc chất đầu sư tử không nói. Đại Vương, Nam Khê quận chúa 800 dặm kịch liệt. Có nội thị ở ngoài cửa nói một câu. Trình đưa tới. Chu Thiên Tử đem ngọc sư tử cầm, sau đó bàn tay rút vào trong tay áo. Đại Vương, nội thị đệ trình thượng thư tin. Chu Thiên Tử nhìn sau không khỏi nhướng mày, trên đời lại có như vậy đầu thiết người. Tây Nam Hầu sự tình, đến thực sự là một cái phiền phức. Chu Thiên Tử cầm thư tử, đứng tại trong cung điện một lúc lâu, mới đem sách tin đưa cho nội thị, đem sách tin đưa cho Đoan Vương, để hắn tự mình đi Hoắc gia đi một lần. Cô Vương nhớ kỹ, cái kia Mộ Dung Thu là Đoan Vương gì có phải thế không? Lại bộ thị lang Hoắc gia đại trạch viện bên trong. Đoan Vương giờ này khôi phục trong ngày thường mặt mũi anh tuấn, trong tay cầm một phong thư, đưa tới Mộ Dung Thu trong tay. Gì? Đem Hoắc Thai Tiên điều phái trở lại cơ hội đã đến. Đây là Trường An nha môn phát tới mật báo, ta mới đạt được liền suốt đêm đưa tới. Mộ Dung Thu tiếp nhận thư tử, nhìn sau khi mới mày nhăn lại, cái này ngu xuẩn, cũng dám cùng Tây Nam Hầu đối đầu, chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ Hoắc gia đều kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Phụ vương nghe nói tin tức cũng rất đau đầu, nếu như tiểu tử này đem tin tức đưa vào vương đô, phụ vương nên làm cái gì bây giờ? Xử trí Tây Nam Hầu, 365 đường chư hầu đồng khí liên chi, đến lúc đó nhất định thiên hạ đại loạn. Nếu không xử trí Tây Nam Hầu, triều đình uy nghiêm ở đâu? Đại Chu vương thất uy nghiêm ở đâu? Há không lộ vẻ triều đình sợ 365 đường chư hầu? Ngươi yên tâm, việc này ta lập tức bẩm báo lao ra, nhất định đem việc này xử lý thỏa đáng, tuyệt không cho triều đình nổi nạn. Mộ Dung Thu như có điều suy nghĩ nói, mời lao ra đem mang về, sau đó cực kỳ nhìn quẩn lên. Chỉ là cao thu nơi nào, ngươi còn muốn thay lượt anh, cũng không thể làm cái kia quan sơn hình nhân thế mạng. Dì yên tâm, ta nghe người ta nói tự nhiên họa viện bên kia giáo tổ đã xuất quan, đã chuyển lên tiếp mời, muốn cầu kiến phụ vương. Đoan vương cười nói, trước đó còn tại phát sầu, làm sao mới có thể đem cầm trở về, không nghĩ tới trời giúp ta cũng, cơ hội rất nhanh liền đưa tới. Trường An huyện nha. Vương Thái sắc mặt xanh mét nhìn quỳ rạp xuống đất Tây Nam Hầu, song quyền gắt gao cầm, một đôi mắt không ngừng co quắp, khóe mắt nhảy lên không ngớt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Việc đã đến nước này, thần nguyện giết nguyện quả, toàn bằng công tử tâm ý. Tây Nam Hầu quỳ rạp xuống đất, túi đầu không có nhìn Vương Thái sắc mặt, chỉ là thanh âm trầm thấp nói một câu. Đây chính là 100.000 cái nhân mạng a. Vương Thái thanh âm trong tràn đầy lửa giận, Hoắc Thái Tiên cùng ta có đại ân, ngươi để ngày sau ta như thế nào đối mặt hắn? Tây Nam Hầu không nói, chỉ là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, trong ánh mắt sát khí không ngừng đang lóe lên. Thần không có lựa chọn khác, ta chỉ có một đứa con trai như vậy, hắn không thể chết. Ngươi thay đổi, trước đây ngươi ta biến pháp, còn không phải là vì thiên hạ bách tính, có thể ngươi bây giờ lại đem đồ đao đối chuẩn thiên hạ bách tính. Sau một hồi Vương Thái mới ung dung thở dài một hơi, tự trong lồng ngực giãn ra một ngụm buồn phiền. Cho dù ai 80 năm qua bị đoạn mệnh số, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc khổ khổ dễ rủa cầu sinh, đều sẽ thay đổi. Ta chỉ phải sống tiếp mà lấy, lại có lỗi gì? Tây Nam Hầu nhìn về phía Vương Thái. Trước đây biến pháp, ta chỉ là vì công tử, mà không vì thiên hạ bách tính. Thiên hạ bách tính sinh tử, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cơ công đáng nghe vậy trong mắt lửa giận tiêu thất, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa hạ xuống, sau một hồi mới nói. Ngươi về Tây Nam đi thôi. Tất cả mọi chuyện, đều đi qua. Cho dù là có việc, cũng không có quan hệ gì với ngươi, ta muốn đi gặp mặt Chu Thiên Tử. 80 năm không thấy, ngược lại cũng có chút tưởng niệm. Tây Nam Hầu nghe vậy sắc mặt cảm động, viền mắt hiện lên đỏ, chỉ là cúi đầu, lại không cho cơ công đán nhìn thấy, thần lui xuống. Lại muốn làm phiền công tử thay ta giải quyết tốt hậu quả. Chương 71, phụ thân đến. Nhìn Tây Nam Hầu lui xuống, cơ công đán lóe lên từ ánh mắt một vẻ ngưng trọng, bên cạnh Nam Khê quận chúa thong thả thở dài. Không nghĩ tới, Hoắc Thái Tiên vậy mà nắm giữ một bộ liên quan tới Lôi Pháp Đồ Quyển. Tự mình đại chu khai quốc 18.000 năm, còn chưa từng nghe nói có Lôi Pháp Đồ Quyển như thế, cái này đồ vẫn là đệ nhất thiên hạ quyển. Nam Khê công chúa lóe lên từ ánh mắt một vẻ hiếu kỳ, Lôi Pháp là thiên địa chi uy, duy có một chút cường đại giao long dị thú mới có thể nắm giữ, không nghĩ tới Hoắc Thái Tiên trong tay lại có Lôi Pháp Đồ Quyển, chất nữ trong lòng hiếu kỳ tột cùng. Không đơn thuần là ngươi hiếu kỳ, chỉ sợ trong thiên hạ tất cả mọi người hiếu kỳ. Cơ công đán hít một hơi. Chẳng qua là ta không hy vọng có người ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Việc này giao cho ta chính là. Chính tốt, ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo, cái kia Trấn Long Thạch thất lạc, ta còn muốn đi thỉnh giáo hắn một phen. Nam Khê công chúa nở nụ cười. Mặc dù từ thám tử trong miêu tả biết được Hoắc Thái Tiên Lôi đỉnh chi lực rất yếu ớt, cũng không phải là vô cùng cường đại, nhưng Lôi đỉnh chính là Lôi đỉnh, đó là chỉ có Lao Thiên mới có thể nắm giữ lực lượng. Đương nhiên, có chút gặp may mắn dị thú không tính. Như có thể biết được Hoắc Thái Tiên nắm giữ Lôi Pháp Đồ Quyển nguyên lý, do nó chỉ lân phiến trảo, không đúng có thể thôi diễn ra thần thoại cảnh giới Lôi đỉnh đồ quyển. Nhân loại đệ một bức tranh, không phải là như thế tới sao? Ngươi thay ta đi xem cái đứa bé kia. Cơ công đáng cười khổ, ai biết 80 năm không thấy, hắn vậy mà trở nên như vậy phát rồ, xa lạ như thế. Đến hôm nay, ta cùng Tây Nam Hầu nhất mạch tình cảm, sợ là càng thêm đạm bạc. Nam Khê công chúa cười khổ, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Đi lên kinh thành. Thị lang phủ đệ. Hoắc Giáp nhìn Mộ Dung Thu đưa tới thư tử, một khuôn mặt nhíu chung một chỗ, song mi trói chặt bàn tay bên trên nổi gân xanh. Việc này dừng ở đây, không thể đâm đến triều đình nơi nào. Nếu là thật khiên kéo ra, thiên hạ nhất định đại loạn. Thiên tử có ý tứ là, tất cả mọi chuyện dừng ở đây, không thể lại tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới. Mộ Dung Thu nhìn về phía Hoắc Giáp. Việc này lao ra nên xử trí như thế nào? Tây Nam Hầu khinh người quá đáng a, dầu gì cũng là ta Hoắc Giáp nhi tử, há cho hắn nói giết liền giết. Hoắc Giáp tức chửi ầm lên, trong râu đang không ngừng run run. Hoàng hậu cùng với Mộ Dung gia có ý tứ là muốn đem Tây Nam Hầu trấn an xuống dưới, sau này tự nhiên có khi là thời gian cùng Tây Nam Hầu thanh toán. Mộ Dung Thu rủ xuống mặt mày. Chỉ sợ việc này Tây Nam Hầu không chịu từ bỏ ý đồ, nếu như truy cứu Hoắc gia trách nhiệm, thiên tử vì thiên hạ đại thế, sợ cũng sẽ không bận tâm ta Mộ Dung gia mặt mũi. Hoắc gia mấy chục năm qua nỗ lực, lão gia lo lắng hết lòng phục hưng gia tộc, tại ta Mộ Dung gia tương trợ bên dưới có thể có hôm nay cục diện đến từ không dễ. Ta đi tìm Tây Nam Hầu bồi tội. Sau một hồi Hoắc Giáp mới tự nhiên thở dài, thân hình trong nháy mắt sụt xuống, phản phất già mười mấy tuổi. Sau đó thì sao? Thái Tiên vẫn là mang về, giam giữ đứng lên đi. Tây Nam Hầu tuyệt sẽ không lưu lớn như vậy một cái tai họa ngầm ở bên ngoài. Mộ Dung Thu nhìn về phía Hoắc Giáp, là nên giam giữ lên, đợi ngày sau tự nhiên họa viện tuyển nhận đệ tử, trực tiếp đưa hắn đưa vào đi. Đến lúc đó có tự nhiên họa viện phù hộ, Tây Nam Hầu cũng không dám quá mức làm cản. Hoắc Giáp trả lời một câu. Nghe lời nói này, Mộ Dung Thu đồng tử co rụt lại, hơi chút do dự mới nói: "Đưa hắn đưa vào Tự Nhiên Hỏa Viện, không ổn đâu. Hắn như vậy không biết nặng nhẹ gây ra sự đoàn, Vương Nghị tại Tự Nhiên Hỏa Viện bên trong gây ra cái gì tai họa, Mộ Dung gia cũng che không được. Ta tự có sắp xếp." Hoắc Giáp nói xong lời nói, đem trong tay thư từ xé thành hai nửa, sau đó sải bước đi ra ngoài. Trường An huyện, một ngồi bên trong phủ đệ. Tại hạ Hoắc Giáp, muốn bái kiến Tây Nam Hầu, còn đây là tại hạ bái tiếp, còn mời Tây Nam Hầu không tiếp gặp một lần. Hoắc Giáp, giữ cửa thị vệ đầu lĩnh nghe vậy nhìn qua, tiện tay tiếp nhận Hoắc Giáp đưa tới thiếp mời, cầm trong tay quan sát một phen sau mới nói: "Hầu gia nói cầu kiến đến không cần, hắn bề bộn nhiều việc, không có thời gian gặp ngươi. Gọi ngươi quản tốt con trai của mình, đừng có chọc là sinh không, gây ra sự đoan đại gia đều không tốt xong việc." Hoắc Giáp nghe vậy sửng sốt, đảo qua thị vệ ngóc lên cái cằm, đang nhìn cái kia rộng lớn khí phái phủ đệ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đường đường kinh đô lại bộ thị lang, từ khai quốc đến triều này tồn tại 18.000 năm Hoắc gia đương đại nhà ở, không xa nghìn dặm tới đây, lại liền gặp một mặt tư cách cũng không có. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể bồi ra một cái vui vẻ, mời các hạ chuyển cáo, gọi hầu gia yên tâm, khuyển tử tại hạ chắc chắn rất quảng giáo, tuyệt không dám cứ gọi hắn hỏng hầu gia sự tình, tại lên bất kỳ gợn sóng nào. Nói xong lời nói lại cho thị vệ kia bỏ vào một khối bánh vàng, sau đó đem một cái thiệp đưa lên. Đây là tại hạ chuẩn bị lễ mọn, còn mời hầu gia xin vui lòng nhận cho. Nói xong lời nói bước nhanh mà rời đi. Tống gia hai tiếng trong sân nhỏ. Lưu thị đứng tại gian nhà bên ngoài, không ngừng tới lui lo lắng đi lại, trong ánh mắt tràn đầy bi thống, lo nghĩ, một đôi mắt hồng sưng, thỉnh thoảng nhìn về phía Hoắc Thai Tiên gian nhà, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Một luồng dâng hương yếu ớt, dưới vào Hoắc Thai Tiên miệng mũi bên trong, trong ngủ mê Hoắc Thai Tiên một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên tự trong lúc ngủ mơ mở mắt. A ba. Hoắc Thai Tiên thở hổn hển, đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi theo quần áo, tích tích đáp đáp chảy xuôi mà xuống. Trong lúc ngủ mơ, hắn thấy được Tống Vạn Toàn chết không nhắm mắt con mắt, còn có cái kia tử vong mắt tính, từng đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn mình chằm chằm. Vô số thi thể không đầu, đem chính mình vây ở chính giữa, không ngừng hướng mình thảm bệnh. Đại nhân, ngài tỉnh. Trương Tam Lý Tứ nhìn thấy Hoắc Thai Tiên dùng rằng tỉnh lại, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, vội vã tiến tới góc mặt, ánh mắt lo lắng nhìn Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên đảo qua gian nhà, là Tống Vạn Toàn nhà, chính mình nằm ở trước đây Tống Vạn Toàn là chính mình chuẩn bị xong giường bên trên. Quần áo trên người đã rửa sạch, nhưng Hoắc Thai Tiên như trước cảm thấy, thân thể của mình trên có tán không đi nồng nặc mùi máu tươi. Cái kia cố mùi máu tươi tựa hồ theo da thịt lỗ chân lông, ngâm vào trong lỗ mũi của mình, không ngừng kích thích lỗ mũi mình bên trong từng cái cảm quan, gọi ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng bốc lên buồn nôn. Trên thân chịu nặng, bao tự nhỏ yếu thân thể, giờ này gắt gao đặt ở Hoắc Thai Tiên ngực, khóe mắt treo nước mắt hôn loạn ngủ. Hoắc Thai Tiên yên lặng không nói, chỉ là một đôi mắt ngơ ngác nhìn trên giường nhỏ màn che, hai mắt vô thần dường như là hoạt tử nhân. "Công tử." Trương Tam thử tại Hoắc Thai Tiên bên thai hô một tiếng. Hoắc Thai Tiên không nói, đối với ở bên thai, hoảng như không nghe thấy. "Đi, cho công tử bưng tới một bát cháo." Lý Tứ đối với Trương Tam nói một câu. Không nhiều lúc Trương Tam bưng tới một bát cháo nóng, bên người đi theo viền mắt hồng sưng không ngừng rơi lệ trôi qua, đem cháo đưa tới Hoắc Thai Tiên bên mép. Nhưng là Hoắc Thai Tiên lại nửa điểm uống ý tứ cũng không có, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt. Bên ngoài trải qua bao lâu? Hoắc Thai Tiên mở miệng hỏi câu. Thanh âm khàn khàn, dường như là tại kính mở. "Ba ngày ba đêm." Trương Tam nói, "Ngài uống một ngụm cháo a." "Cái kia buổi tối nhưng là đem ta làm cho sợ hãi, ngươi tự ý đối với một vị vương hầu xuất thủ, nhưng là lấy hạ phạm thượng phạm vào tối kỵ. Ngài mặc dù là sĩ phu, nhưng này Tây Nam hầu muốn chém ngài, ngài cũng không cho nói lý đi." Trương Tam nói. "Nhờ có công tử Tiểu Bạch xuất thủ, bằng không chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Ta ngược lại hy vọng công tử Tiểu Bạch chưa từng xuất hiện." Hoắc Thai Tiên song quyền nắm chặt, khóe mắt chảy ra một vệt huyết lệ. "Ngài là đại gia tộc công tử, trên thân nhất định có hộ thân thủ đoạn, có lẽ có thể giết chết nửa sống Tây Nam hầu, nhưng là thì tính sao?" "Sau đó đâu?" Trương Tam nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. "Giết một vị hầu gia, ngài nhất định phải là hắn bồi tội. Cho dù là hắn tội ác tày trời trừng phạt đúng tội, có thể cũng không phải ngài có thể động thủ khiển trách. Đại Chu luật pháp treo ở chúng ta trên đầu 18.000 năm, đây là không người nào có thể sửa đổi thiết luật. Người có 3-7 loại, không thể có chút nào vượt hơn." Trương Tam nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. "Đây là mệnh, phải cam chịu số phận." Hoắc Thai Tiên yên lặng. Thân là một cái tự do tự tại đại thời đại tới được người, cho tới bây giờ đều không biết cam chịu số phận hai chữ viết như thế nào. Nhìn khắp Tây Phương thần thoại, nhân loại đối mặt thiên tai, không khỏi là chư thần cứu thế. Mà hoa hạ 5.000 năm, không phải nhân loại vượt mọi chông gai, chiến thắng thiên địa tự nhiên, thần tiên từ người làm. Đây là khắc vào trong xương bản năng. Đây chính là hắn mệnh. "Ngài nên hút cháo." Trương Tam lại đem cháo đưa tới. Hoắc Thai Tiên nghe vậy yên lặng, cũng không có đưa tay ra tiếp, như trước ngây ngốc nhìn nóc phòng mái hiên. "Ai?" Trương Tam Lý Tứ thở dài một hơi, thả ra trong tay cháo, lộ ra một vẻ khuôn mặt u sầu. "Ngươi hải tử này, tất nhiên mạng lớn nhặt về một cái mạng, sao như vậy không biết quý trọng?" Ngoài cửa truyền đến mang Hoắc Giáp ấm áp thanh âm, giờ này bước dài tự gian nhà bên ngoài đi đến, nhìn trên giường hình dung khô héo Hoắc Thai Tiên, lóe lên từ ánh mắt một vẻ nghiêm trọng. Chương 72, tế tự. Hoắc Giáp tới. Giờ này đứng tại Hoắc Thai Tiên trước giường, nhìn hình dung khô héo Hoắc Thai Tiên, nơi nào còn có trong ngày thường linh tính. "Thần thái, gặp qua đại nhân." Trương Tam Lý Tứ cùng Lưu Thị nhất tề thi lễ. Hoắc Giáp phất phất tay, ra hiệu ba người rời khỏi gian nhà, một người ngồi ở Hoắc Thai Tiên trước giường.
"Cha, sao ngươi lại tới đây?"
Hoắc Thai Tiên đắng chắc cười.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không đến?"
Hoắc Giáp yếu ớt thở dài, "Ngươi lần này có thể còn sống sót, đơn thuần may mắn. Nếu không phải là công tử Tiểu Bạch trên người ngươi lưu xuống hậu thủ, chỉ sợ ngươi đã chết tại Tây Nam Hầu trong tay. Ta Hoắc gia đã xuống dốc, không có cùng Tây Nam Hầu đọ sức đánh cờ bản lĩnh."
Hoắc Thai Tiên nghe vậy không nói, trong cơ thể thần huyết lưu chuyển, ngũ lôi chi lực tại phế phủ ở giữa lưu chuyển, sống lại lấy trong cơ thể khí cơ.
Lúc này Hoắc Thai Tiên tinh khí thần nương theo lấy thần thoại đồ quyển vận chuyển dần dần khôi phục, liền liền nơi ngực thương thế cũng đã bắt đầu khép lại.
Tây Nam Hầu tức giận, vấn tội Hoắc gia.
"Hoắc gia chư vị tộc lao quyết định đưa ngươi điều khiển về Hạo Kinh cấm đoán 5 năm, ngươi có dị nghị nào?"
Hoắc Giáp nhìn về phía Hoắc Thai Tiên.
"Tây Nam Hầu là chư hầu một phương, ta Hoắc gia chỉ là Hạo Kinh bên trong thành một cái quyền quý, chỉ lần này mà lấy.
Song phương căn bản cũng không có thể so.
Trong nhà Bô lão vì trừ khử Tây Nam Hầu lửa giận, chỉ có thể làm như thế."
Hải Nhi không có dị nghị.
Hoắc Thai Tiên cùng Hoắc Giáp bốn mắt tương đối, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt.
Tây Nam Hầu mạnh mẽ như thế bá đạo, giết nhiều như vậy dân chúng vô tội, triều đình liền không chút phản ứng nào có.
Hoắc Thai Tiên nhịn không được hỏi một câu.
"Đại vương cần chính là thiên hạ an bình, cùng thiên hạ thái bình so với tới, cái kia chính là 100.000 bách tính, không đáng một đề, nhẹ như hồng bao."
Hoắc Giáp nhìn về phía Hoắc Thai Tiên.
"Ngươi bây giờ mặc dù không phải quý tộc, nhưng vẫn như cũng là sĩ phu nhất lưu. Ngươi phải nhớ kỹ lập trường của mình, mãi mãi cũng không cần làm sai. Đứng sai đội kết cục, chỉ có chết. Trước đây cơ công đán là bị Đại Chu Hoàng thất lao tổ đảm bảo xuống, mà ta Hoắc gia lại không có cường thế như vậy bá đạo lao tổ. Cho ngươi nửa tháng thời gian tĩnh dưỡng, nửa tháng sau ta tới đón ngươi về nhà."
Hoắc Giáp nhìn Hoắc Thai Tiên, sau đó đem cháo đưa tới.
"Ngươi nhớ kỹ, miễn là còn sống, thì có hy vọng.
Tây Nam Hầu ngông cuồng như thế, tất không thể lâu."
Hoắc Thai Tiên quay sang, cùng Hoắc Giáp bốn mắt tương đối, sau đó tiếp nhận cháo yên lặng uống một ngụm.
Gặp cái này Hoắc Giáp xoay người rời đi, lưu xuống Hoắc Thai Tiên ngồi trong phòng, ôm ngủ say bao tự, ngơ ngác nhìn nóc nhà mạng nhện không nói.
"Đại nhân."
Trương Tam Lý Tứ lại từ ngoài phòng đi đến.
"Những người kia thi thể đâu?"
Hoắc Thai Tiên hỏi một câu.
"Đều bị Tây Nam Hầu chôn ở một chỗ trong sân cốc."
Trương Tam thanh âm trầm thấp.
"Ta nghĩ muốn đi tế tự một phen."
Hoắc Thai Tiên ngơ ngác nói.
"Ta đi tìm ngựa xe."
Trương Tam Lý Tứ vội vã đi ra ngoài.
Tiểu tại này lúc, một hồi mùi thuốc truyền đến, chỉ thấy Tiểu Xuân Tử bưng chén thuốc đi tới, lúc này thấy đến Hoắc Thai Tiên thức tỉnh, không khỏi cả kinh kêu gọi.
"Công tử, ngài có thể rốt cuộc tỉnh, tiểu nhân nhưng là phải lo lắng gần chết. Ngài nếu là có chuyện bất trắc, tiểu nhân làm như thế nào sống a?"
Tiểu Xuân Tử lại khóc.
Tiểu Xuân Tử tiếng khóc, đem Hoắc Thai Tiên trong ngực bao tự thức tỉnh, mơ hồ mở mắt, sau đó ánh mắt nháy mắt trở nên trong suốt,
"Ca, ngươi đã tỉnh."
Hoắc Thai Tiên sờ sờ tiểu nha đầu đầu góc, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy tiểu nha đầu con mắt trong chốc lát hồng, nước mắt không cầm được tí tách chảy xuôi hạ xuống.
Vội vàng xoa xoa tiểu nha đầu nước mắt, Hoắc Thai Tiên vội và nói, "Nha đầu không khóc."
"Nha đầu không khóc,
ca nhất định sẽ vì cha báo thù."
"Thật?"
Tiểu nha đầu trợn to hai mắt, nước mắt lã chã nhìn Hoắc Thai Tiên.
"So vàng thật đúng là."
Hoắc Thai Tiên khẳng định gật đầu.
Cũng không lâu lắm, Trương Tam Lý Tứ chuẩn bị xong xe ngựa, Hoắc Thai Tiên đi ra khỏi phòng, nhìn viền mắt hồng sưng, vẻ mặt lo lắng Lưu Thị.
Giờ này cậu Thượng Tử chính trong sân trẻ tuổi, một bên trẻ tuổi một bên chảy nước mắt. Đón lấy Lưu Thị con mắt, Hoắc Thai Tiên chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, bàn chân dường như là nặng ngàn cân, môi giật giật, lời nói cổ họng, làm thế nào cũng phun không ra.
"Không phải lỗi của ngươi,
ngươi đừng có lo lắng tự trách.
Ngươi còn phải sống cho tốt, ngươi có thể làm đều đã làm, nếu là hắn còn sống, cũng hy vọng ngươi sống thật khỏe."
Lưu Thị chủ động mở miệng.
Thình thịch.
Hoắc Thai Tiên quỳ rạp xuống đất, trên đất bụi bặm văng lên, "Mẹ, Hải Nhi ở chỗ này là thệ, sau này nhất định phải lấy cái kia Tây Nam Hầu đầu chó, vì phụ thân báo thù."
Lưu Thị nghe vậy trong chốc lát nước mắt nhịn không được chảy ra, không khỏi xoay người sang chỗ khác, bả vai không ngừng run run liên tục.
Hoắc Thai Tiên yếu ớt thở dài, xoay người nhìn về phía cầu thẳng, đã thấy giờ này cầu thẳng trong tay cầm rượu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, cứu hận, dường như là đang nhìn một cái tiểu nhân.
Hoắc Thai Tiên thẹn trong lòng, muốn nói cái gì đó, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể chậm rãi đến Lưu Thị phía sau.
"10 ngày sau ta sẽ phản hồi Hạo Kinh, ta hy vọng mẹ cùng muội muội, đệ đệ theo ta cùng nhau trở về."
"Ta không đi, ta nơi nào cũng không đi."
Lưu Thị lắc đầu, "Nơi này có hắn khí tức, có hắn sinh hoạt cuối cùng vết tích, ta liền lưu lại nơi này." Nhìn cái kia quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ một viên ngói một viên lạch, thì dường như hắn còn sống, ở bên cạnh ta đi cùng ta.
"Đến rồi Hạo Kinh, ta sẽ nghĩ biện pháp tương trợ tiểu đệ." Tiểu muội bước vào họa sĩ đường.
Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Lưu Thị.
"Ngài coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải vì hai đứa bé suy nghĩ một cái đi. Bọn họ còn nhỏ, không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ sống hết đời.
Bọn họ cần phải nhìn thấy hy vọng mới, sau này coi như là gặp phải nguy cơ, cũng không nên là như thế này."
Nói xong lời nói, Hoắc Thai Tiên viền mắt hồng nhuận, Lưu Thị cũng là giọt nước mắt làm ướt viền mắt.
Hoắc Thai Tiên xoay người rời đi, cùng Tiểu Xuân Tử, Trương Tam Lý Tứ một đường ra thành Trường An, đi tới Đê Long Môn cách đó không xa một tòa núi lớn.
Đại sơn lúc đầu có một cái sâu không thấy đáy hạp cốc, có thể giờ này hạp cốc đều đã sụt xuống, cái kia 100.000 ngư dân toàn bộ mai táng trong đó, ngay cả một mộ bia cũng không xứng có.
"Chính là chỗ này."
Trương Tam Lý Tứ chỉ vào cái kia sụp đổ hạp cốc.
Hoắc Thai Tiên đứng tại hạp cốc trước,
miệng mũi ở giữa tựa hồ có thể ngửi được trong gió mùi máu tươi, cùng với cái kia trong không khí đạo đạo kêu rên. Yên lặng thoát đi quần áo trên người, Hoắc Thai Tiên đổi bên trên màu trắng đồ tang, quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía xa xa hạp cốc xuất thần. Sau một hồi mới yếu ớt thở dài, nếu không phải ta kiên trì muốn tham tấu tiểu hầu gia, nói vậy sự tình cũng không đến mức rơi vào hôm nay trình độ như vậy, bọn họ cũng sẽ không vô tội chết thảm. Trương Tam Lý Từ im lặng không lên tiếng, chỉ là yên lặng bày thơm quả nến, vật cung tế, đốt cháy tiền giấy. Không có ai trả lời Hoắc Thai Tiên, chỉ có núi gió lay động lá cây, đánh đầu cảnh xoát xoát rung động. Đợi cho tiền giấy đốt cháy hoàn tất, Hoắc Thai Tiên đem rượu rơi tại trên đất, ngơ ngác nhìn thẩm thấu vào trong đất bùn rượu, một đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Công tử, tế tự hoàn tất, chúng ta cần phải trở về. Ngươi bệnh nặng chưa lành, thân thể và gân cốt còn có chút suy yếu, các không thể tại nhuộm phong hàn. Tiểu Xuân Tử tiến tới góp mặt nói, tại gia hương của ta có một cái rất cổ xưa tập tục, người sau khi chết muốn thủ linh 7 ngày. Hoắc Thai Tiên nhìn phía xa núi rừng, chậm rãi đứng lên. Các ngươi trở về a, ta muốn ở chỗ này vì bọn họ giữ đạo hiếu 7 ngày. Ta còn muốn ở chỗ này suy nghĩ một sự tình. Trương Tam cùng Lý Tứ, Tiểu Xuân Tử đối mặt một mắt, sau đó đều là hai mặt nhìn nhau, nhất thời gian vậy mà không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng Trương Tam Lý Tứ trở về chuẩn bị trứng đồng, thức ăn, Tiểu Xuân Tử lưu xuống tiếp thân hầu hạ. Nhân sinh a, vận mệnh a. Hoắc Thai Tiên ung dung thở dài một hơi. Một hồi gió mát chậm chậm tới, lay động đầy trời tiền giấy, Hoắc Thai Tiên đứng tại trước mộ phần thần tình dần dần ngẩn ngơ, ánh mắt càng thêm mê ly. Trong thành Trường An, Nam Khê công chúa đi tới Tống Vạn Toàn trong nhà, nhìn ở trong sân yên lặng rơi lệ Lưu Thị, không khỏi trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hoắc Thai Tiên có ở đây không? Lưu Thị nghe vậy sửng sốt, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cái kia một bộ trang phục quý tộc nữ tử, cả kinh thân thể run lên, vội vã quỳ rạp xuống đất. Hồi quý nữ, Hoắc Thai Tiên đi ra khỏi thành. Chương 73, nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên. Nhìn quỳ ở trên mặt đất, đầu cũng không dám đánh, run lẩy bẩy Lưu Thị, Nam Khê công chúa bỗng nhiên trầm mặc. Lại đi nhìn cách đó không xa Bao Tử, cùng với bữa tuổi cậu thạc tử, hai người giờ này chính diện mang sợ hãi, cừu hận nhìn chính mình. Nàng cũng không nói gì, lập tức xoay người rời đi. Lưu tại trong nhà này mỗi một giây, đối với cái gia đình này đến nói, đều là thương tổn. Thế đạo này, đây là ta Đại Chu thiên hạ sao? Thiên hạ bách tính đối với quyền quý sợ như sợ cọp, các lòng mang cừu hận, cái kia ta Đại Chu cùng năm xưa ân thương lại có gì khác biệt? Nam Khê công chúa đi tại đầu đường, trong một đôi tròng mắt viết đầy nặng nề. Bây giờ Đại Chu cùng năm xưa diệt vong ân thương, sao mà tương tự? Quyền quý giữa đường, bách tính như chó lợn. Nam Khê công chúa lóe lên từ ánh mắt một vệ bi thống, đại thương cùng bách tính nội bộ lục đục, đang đi hướng diệt vong. Lấy Nam Khê công chúa quyền thế, vừa mới nửa ngày liền tìm được Hoắc Thai Tiên vị trí, xuất lĩnh mười mấy cái thị vệ, một đường thẳng thắn đi tới Đê Long Môn, xa xa thấy được ngồi chơ cây bên dưới, muốn xem nhìn dặm đê sông Hoắc Thai Tiên. Giờ này Hoắc Thai Tiên ngồi tại đại thụ bên dưới, phía sau là bàn thờ, phía trước là mênh mông vô bờ nhìn dặm đê điều, mênh mông phan dương hồ. Hoắc Thai Tiên ngơ ngác xuất thần, cả người khí cơ cùng thiên địa tương hợp, tựa hồ đem chính mình dung nhập phương này thiên địa bên trong. Thuộc hạ gọi hắn đi tiếp giá. Có người hầu muốn tiến lên gọi Hoắc Thai Tiên tới đón tiếp Nam Khê công chúa. Chấm đã. Nam Khê công chúa gọi lại thị vệ, làm ra một bộ đừng muốn làm phiền răng rắc, đệ thấp cuống họng nói, phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Nói xong lời nói đứng ở nơi đó, chờ Hoắc Thai Tiên tỉnh lại. Hoắc Thai Tiên ngồi trên đê điều, một đôi mắt nhìn cái kia mênh mông nhìn dặm phan dương hồ, trong đầu vô số ý niệm lưu chuyển. Người có giá cả thế nào, sinh mà cửu đẳng. Chu Thiên Tử không làm con người. Quả nhiên không làm con người. Đem thiên hạ bách tính trở thành chó rơm. Sai không phải ta, sai chính là cái này thế đạo. Sai chính là Đại Chu triều đình. Sai chính là Chu Thiên Tử. Sai chính là cựu phẩm chính giữa chế. Hoắc Thai Tiên trong đầu vô số ý niệm lấp lóe, nhìn cái kia nước lên nước xuống phan dương hồ, đột nhiên trong lòng có lĩnh ngộ. Ta muốn làm không phải đoán trời trách đất, mà là cải biến cái này vận đục hoa mắt ủ thái thế đạo. Giết trừ thiên hạ quý tộc, khiến cho bách tính không ở tiện như dê bò. Ta đã tới, ta tồn tại qua, thế giới này nhất định phải nghe thấy ta tiếng hô. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vệt lanh khốc. Vô số ý niệm tại trong đầu lưu chuyển mà qua, chư hầu lấy bách tính là chó rơm, vậy ta liền áp đảo Chu Thiên Tử, chư hầu bên trên, lấy Chu Thiên Tử, chư hầu, thiên hạ thương sinh là chó rơm, thành lập một cái bình đẳng quốc gia. Không thể không nói, Tây Nam hầu cho Hoắc Thai Tiên lên bài học, cái kia loại miệt thị sinh mệnh thái độ, sinh mệnh dường như gà vịt, dê bò. Thế giới này quá mức tàn khốc, đối với người bình thường tràn đầy ác ý. Tây Nam hầu lấy một loại phương thức tàn khốc nhất, để Hoắc Thai Tiên nhận thức được cái thế giới này hiểm ác. Hắn cảm giác mình tất nhiên tới, tóm lại muốn vì thế giới này lưu xuống cái gì. Mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trời lên trăng lặn. Trương Tam Lý Tứ đến đây đưa cơm, lại bị Nam Khê công chúa thị vệ ngăn trở, Tiểu Xuân Tử giờ này cũng đứng tại Nam Khê công chúa bên người, biết vâng lời trơ mắt nhìn. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, Hoắc Thai Tiên tại phần mộ trước ngồi chơi 7 ngày, Nam Khê công chúa tại cây bên dưới đứng 7 ngày. Ngay tại khuynh thành một hạt sương sớm theo lá cây, rơi vào Hoắc Thai Tiên trên mặt lúc, Hoắc Thai Tiên thong thả tự đắc tỉnh lại. Lúc này Hoắc Thai Tiên trong mắt không có bất kỳ lệ khí, không có bất kỳ tuyệt vọng cùng sát khí, có chỉ là bình tĩnh, còn có vô tận hy vọng. Ngươi tựa hồ có lĩnh ngộ. Nam Khê công chúa thanh âm truyền đến. Gặp qua công chúa. Hoắc Thai Tiên lên tay thi lễ, đứng lên đối với Nam Khê công chúa tiêu chuẩn thi lễ một cái, để cho người tìm không ra chút nào khuyết điểm. Đánh không lại, vậy thì gia nhập. sau đó nỗ lực leo lên, luôn luôn đem cái kia cao cao tại thượng Chu Thiên Tử cho vén lật qua.
Ngươi,
Nam Khê công chúa nhìn Lệ Khí hoàn toàn không có Hoắc Thai Tiên, không khỏi sợ hãi cả kinh. Lúc này Hoắc Thai Tiên nhìn lên tới sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sạch sẽ thêm trong suốt, nhưng chẳng biết tại sao, cùng cái kia ánh mắt bình tĩnh đối mặt, nàng luôn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Lúc này Hoắc Thai Tiên cùng hôm đó gặp nhau, tựa hồ là hai người. Hoắc Thai Tiên cười không nói. Nam Khê công chúa bất đắc dĩ, chỉ có thể thử thăm dò nói, ta hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hôm đó ngươi đối phó Tây Nam Hầu, tựa hồ thi triển lôi pháp.
Là thi triển lôi pháp.
Hoắc Thai Tiên gật đầu. Lôi pháp coi như hắn sống yên phận hộ đạo thủ đoạn, là không giấu được, sớm muộn gì đều muốn tiết lộ ra ngoài.
Lôi pháp đồ quyền.
Nam Khê công chúa lập tức mắt sáng rực lên, con ngươi sáng ngời ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Thai Tiên.
Lôi pháp đồ quyền.
Hoắc Thai Tiên gật đầu. Nhân tộc ta tự khai thiên tích địa đến chiều này, không biết bao nhiêu vạn, còn chưa từng nghe nói có lôi pháp đồ quyền tồn tại ở thế gian.
Ta có thể hay không nhìn xem ngươi đồ quyền?
Nam Khê công chúa sắc mặt cấp thiết, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ quản nói tới, bản cung như có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ.
Ta muốn giết Tây Nam Hầu.
Hoắc Thai Tiên cười híp mắt nhìn Nam Khê công chúa.
Vậy ngươi còn không như trực tiếp đi giết Chu Thiên Tử?
Nam Khê công chúa đẹp mắt chân mày lá liêu cong cong nhíu một cái.
Hoắc Thai Tiên nghe vậy không nói, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Nam Khê công chúa.
Ngươi lại đổi điều kiện được không tốt?
Nam Khê công chúa mang theo ngô nông mềm giọng, cầu khẩn Hoắc Thai Tiên.
Chỉ cần ngươi cho ta liếc mắt nhìn.
Liền một mắt.
Ngươi muốn giết Tây Nam Hầu, ta thật làm không được.
Nàng mặc dù là quý nữ, nhưng đổ quyển sự tình cũng vô pháp cắt đoạn.
Như Hoắc Thai Tiên phía sau không có thế lực cũng cho qua, có thể hết lần này tới lần khác Hoắc Thai Tiên phía sau chẳng những có khai quốc Hoắc gia, càng có một cái công tử tiểu bạch.
Gả cho ta.
Hoắc Thai Tiên mím môi, lộ ra hàm răng trắng đoán.
Quý nữ lập tức sắc mặt phừng hồng, tức giận đến thân thể run run, chỉ vào Hoắc Thai Tiên mắng câu, vô lễ,
dê sồn,
làm càn.
Quý nữ sau lưng võ sĩ cũng nhao nhao lên tiếng, căm tức nhìn Hoắc Thai Tiên.
Ta cũng không từng có lôi pháp đổ quyển, cho nên ta có thể thi triển lôi pháp. Tất cả đều là nhân duyên vừa khớp. Hôm đó ta đường qua Trường An huyện, trùng hợp có cao thủ chứng đạo thần thoại, nó chứng đạo thần thoại đồ quyển chính là Lôi đỉnh. Mà ta tại cơ duyên xảo hợp bên dưới, vậy mà mượn cái kia đồ quyển, là cấn tiên thiên thần thông.
Cái kia tiên thiên thần thông chính là Lôi đỉnh.
Hoắc Thai Tiên mắt thấy quý nữ muốn nổi đóa, vội vã mở miệng giải thích.
Từ ngộ đạo sau đó, Hoắc Thai Tiên chợt phát hiện, chính mình dối trá lời nói, liền một cái nói lắp cũng sẽ không đánh.
Ngươi là nói hôm đó Trường An xuất hiện thần thoại cao thủ lấy Lôi đỉnh thành đạo,
làm ra Lôi đỉnh đồ quyển.
Quý nữ nghe vậy sắc mặt cũng biến. Giờ này bất chấp Hoắc Thai Tiên chế giễu, vội vã truy vấn.
Không sai, đối phương chính là lấy Lôi đỉnh thành đạo.
Cho nên, quý nữ muốn quan sát Lôi đỉnh đồ quyển, ta sợ là cũng bất lực.
Hoắc Thai Tiên nói.
Quý nữ nghe vậy sắc mặt hơi bất giận, thì ra là thế.
Nghĩ đến cũng đúng, ngươi chưa nhập đạo, như thế nào nắm giữ Lôi đỉnh pháp tắc?
Tại hạ có chuyện thỉnh giáo quý nữ, không biết Vương Cao Thu cùng Tự Nhiên Họa Viện thần thoại Lý Văn Phương, hiện tại như thế nào?
Hoắc Thai Tiên mở miệng hỏi câu.
Vương Cao Thu cùng Lý Văn Phương đều bị áp giải vào Thượng Kinh, có Tự Nhiên Họa Viện giáo tổ ra mặt, nghĩ đến là có thể vượt qua kiếp nạn này.
Nam Khê công chúa ngang Hoắc Thai Tiên một mắt, xoay người liền đi trở về.
Tôi công để ta chờ 7 ngày, ta còn muốn trở về vì đại bá hộ pháp, tính ra tối nay chính là đại bá là Tây Nam Hầu một lần nữa kéo dài tính mạng ngày, ta nhất định muốn tiến hành khán hộ, bằng không vạn nhất xuất hiện đường rẽ, đến lúc đó nhưng là thiên hạ đại loạn cục diện.
Nói xong lời nói, Nam Khê công chúa xoay người vội vã rời đi.
Ừm.
Nghe nói Nam Khê công chúa lời nói, Hoắc Thai Tiên không khỏi mắt sáng rực lên, tối nay Tây Nam Hầu một lần nữa nối lại mệnh số.
Ta có phải hay không có cơ hội tìm Tây Nam Hầu chút cơn giận,
trước tạm thu chút lợi tức.
Hoắc Thai Tiên gánh vác hai tay, trong đầu tư duy cấp tốc lưu chuyển.
Chương 74, nối lại mệnh số.
Bằng Bạch bị Tây Nam Hầu như vậy làm đủ, hắn há có thể cam tâm.
Tối nay Tây Nam Hầu muốn nối lại mệnh số, nếu như chính mình nhận cơ hội cho Tây Nam Hầu một lần đâu.
Đoạn Tây Nam Hầu mệnh số nối lại.
Hoắc Thai Tiên con mắt nhất thời sáng lên, giáng bốn chân, bên trong cơ thể ngươi thần lực, quả thật có thể làm việc cho ta.
Ta hiện tại là ngươi đồ quyền. Giao Long chi lực mặc dù cùng nhân loại các ngươi tu hành pháp mực chi lực là hai loại sức mạnh, nhưng cũng có thể thúc dục động nhân loại các ngươi hỏa quyền.
Mấu chốt nhất là, bên trong cơ thể ngươi Lôi đỉnh đổ quyền cùng ta Phong Lôi chi lực mới vừa tốt tương hợp, lực lượng của ta cùng ngươi Lôi đỉnh đổ quyền đồng căn mà sinh.
Dán bốn chân tại Hoắc Thai Tiên bả vai bên trên du tẩu, một con long đầu tự cổ bên dưới chui ra, sau đó tại Hoắc Thai Tiên bên thai thầm thì.
Bất quá mượn dùng lực lượng của ta, tất nhiên sẽ đối với nhục thể của ngươi, kinh mạch tạo thành trùng kích, thậm chí còn sẽ bạo thể mà chết, ngươi có thể chục triệu muốn suy nghĩ tốt.
Ngươi bây giờ là Giao Long, tương đương với loài người cảnh giới gì?
Hoắc Thai Tiên hỏi một câu.
Đại chiếu.
Dán bốn chân không cần suy nghĩ nói một câu.
Đại chiếu.
Hoắc Thai Tiên con mắt nhất thời sáng lên.
Đại chiếu lại có thể thế nào?
Đối mặt thần thoại, như trước bất quá là con kiến hôi mà lấy.
Thậm chí còn như đụng tới cầm trong tay thần thoại đồ quyển nghệ học, cũng chưa chắc có thể làm sao.
Nhân loại đồ quyển chính là thiên địa pháp tắc cụ tượng, sắp xếp tổ hợp, thật sự là khó tin tới cực điểm.
Giao Long trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng.
Hoắc Thai Tiên đứng tại chân núi, một đôi mắt nhìn về phía cái kia bích thủy bầu trời lam. Nhìn dặm khói trên sông mênh mông Phan Dương Hồ, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.
Tây Nam Hầu,
không biết ta có thể hay không tiếp tục đoạn mệnh số của ngươi.
Thành Trường An,
Nam Khê công chúa trở lại Trường An huyện nha, đã thấy Cơ Công Đán đang ở trong sân miêu tả lấy một bộ phổ thông nước từ trên núi chạy xuống đồ quyển. Ngài quả thật muốn vì Tây Nam hầu kéo dài tính mạng. Nam Khê công chúa nhìn về phía Cơ Công Đán. Đương nhiên, mặc dù hắn thay đổi, trở nên ta có chút không biết hắn, nhưng đây là ta 80 năm trước thiếu hắn. 80 năm trước hắn không tiếc cùng thiên hạ chư hầu là địch, 80 năm sau ta tất nhiên tu thành thần thoại, lại có thể đối với hắn bỏ mặc. Ngồi xem hắn tươi sống chết già. Cơ Công Đán nói, thần thoại cao thủ muốn vì người kéo dài tính mạng, nhất định muốn từng cái phó thần thoại đồ quyển là đại giới. Một cái mất đi thần thoại đồ quyển thần thoại, đã không có côn bằng đồ Cơ Công Đán, còn có thể có mấy phần lực lượng. Nam Khê công chúa nhìn về phía Cơ Công Đán. Triều đình đợi ngươi 80 năm, mãi mới chờ đến lúc ngươi chứng thành thần thoại, há cho ngươi tự hủy tương lai. Thành Trường An không phải có một bộ thần thoại đồ quyển Trường An đồ, đại bá sao không lấy Trường An đồ vì Tây Nam hầu kéo dài tính mạng? Nam Khê công chúa trong lòng không hiểu. Trường An đồ ném. Cơ Công Đán lộ vẻ sầu thẳng cười. Cái gì? Nam Khê công chúa sắc mặt rung động. Trường An đồ bản thể liền trấn áp tại Đê Long môn bên dưới. Trường An đồ cùng Trường An dung hợp, toàn dựa vào trấn Long thạch trấn áp, cái kia trấn Long thạch chính là điểm mấu chốt. Ngay tại Đê Long môn đảo ra thời điểm, Trường An đồ bị mất. Bằng không ta cần gì phải dùng chính mình bản mệnh đồ quyển đi làm người kéo dài tính mạng? Cơ Công Đán cười khổ. Bất quá còn tốt, ta côn bằng đồ có hai loại hình thái, bây giờ cũng bất quá là bỏ qua một loại hình thái mà thôi. Chỉ cần có thể hoàn lại năm đó nợ nhân tình, hết thảy đều đáng giá. Trường An đồ ném, Trấn Long thạch ném. Đây không phải là vừa khớp. Đây cũng không phải là vừa khớp. Tây Nam hầu, tự nhiên hòa viện, khẳng định biết cái gì. Nam Khê công chúa ánh mắt trở nên lãnh khốc hạ xuống. Nghe nói cái này lời nói, Cơ Công Đán thổn thức một tiếng thả xuống bút vẽ, đều không trọng yếu. Đi đem Tây Nam hầu mời tới đi. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Cơ Công Đán nhìn về phía Nam Khê công chúa, lôi đình đồ quyển sự tình, làm được như thế nào? Nam Khê công chúa sắc mặt thất vọng, đừng nói nữa. Hoắc Thái Tiên chỉ là được lôi đình thần thông, cái kia làm ra lôi đình đồ quyển khác một người khác. Thật sao? Cơ Công Đán nghe vậy sắc mặt thất vọng, đáng tiếc. Đây chính là nhân loại trước nay chưa có lôi đình đồ quyển. Cũng không lâu lắm, Tây Nam hầu đến, đối với Cơ Công Đán cung kính thi lễ, công tử, ngài tìm ta. Tối nay ta muốn vì ngươi nối lại mệnh số, trọng tố tu luyện con đường, cũng coi như hoàn ngươi ta năm đó quân thần nghĩa. Cơ Công Đán nhìn hướng Tây Nam hầu. Tây Nam hầu nghe vậy thân thể chấn động, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Tây Nam hầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Công tử, ngươi muốn vì ta nối lại mệnh số? Ngay tại tối nay, ngươi chuẩn bị một phen đi. Tây Nam hầu nói. Thần, thần. Tây Nam hầu nghe vậy trong nháy mắt hồng biến mắt, thân thể run không ngừng, thần gầy yếu thân thể, lão tàn thân thể, há có thể để công tử vì ta đoạn con đường, hao tổn bản mệnh đồ quyền. Thần muôn lần chết không dám, còn mời công tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi nên biết tính cách của ta, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, há cho ngươi cự tuyệt. Cơ Công Đán lắc đầu, không khỏi thong thả thở dài. Cứ như vậy đi. Thần đa tạ công tử, sau này nhưng có khu xử, muôn lần chết không tử. Thần chắc chắn đối với Đại Chu trung thành tận tâm, tuyệt không dám sinh ra hai lòng. Tây Nam hầu cái chán chạm đất, rào rào rung động. Cơ Công Đán nghe vậy thở dài một hơi, tiến lên đem Tây Nam hầu nâng dậy, đoạn không thể như cái này. Người ta quân thần một trận, ngươi bởi vì chịu ta liên lụy, ta đã có năng lực. Làm thế nào có thể thấy chết không cứu? Nhưng là, há có thể bởi vì ta mà để công tử tổn thất bản mệnh đồ, thần muôn lần chết không thể chịu. Tây Nam hầu nói, ta đã nghĩ xong, ta muốn miêu tả cấp độ thần thoại Giang Sơn xã tắc đồ, làm ra một bộ cấp độ thần thoại Giang Sơn xã tắc, côn bằng đồ chính là ta chứng đạo đồ quyển, sau này tại vẽ ra tới chính là. Côn bằng thần thông đã lạc ấn tại thân xác của ta, trở thành ta bản mệnh thần thông, coi như là thần thoại đồ quyển bị hủy diệt cũng không quan hệ, bất quá là tốn hao một chút thời gian, tiêu hao một điểm bản nguyên mà thôi. Thay ngươi nối lại mệnh số sau đó, ta liền đi trước Đại Chu tàng thư các bế quan, không luyện chế ra một bộ sơn hà đồ, tuyệt không xuất quan. Cơ Công Đán vỗ Tây Nam hầu bả vai. Thời gian lung dung, đảo mắt liền đến đêm tối. Cái kia Cơ Công Đán lĩnh lấy Tây Nam hầu đi tới hậu viện, đã thấy Nam Khê công chúa đã sớm đứng tại viện tử trong góc thủ hộ. Chỉ thấy Cơ Công Đán bàn tay duỗi một cái, hiện ra một bộ quyển trục, chính là cái kia cấp độ thần thoại quyển trục, côn bằng đồ. Cơ Công Đán cầm lấy đồ quyển, chỉ thấy bàn tay lấy một loại kỳ diệu tình thế một đống, cái kia một bộ quyển trục vậy mà hóa thành hai bức quyển trục. Một cuốn sách bên trên tinh không vạn lý đại bảng vỗ cánh bay lượn. Một bản vẽ trục bên trên đại hải vô lượng, cử côn bay lượn. Đồ tập. Trong góc Nam Khê công chúa đồng tử co rụt lại, đại bá thế mà lấy đồ tập thành đạo. Ta lấy bằng đồ giúp ngươi nối lại mệnh số, ngươi được cái này đồ quyền tương trợ, không ra 5 năm nhất định chứng đạo thần thoại. Đến lúc đó ta Đại Chu coi như là nhiều hơn một vị thần thoại cảnh giới chư hầu vương. Cơ Công Đán đem côn côn đồ thu vào bên trong cơ thể, sau đó bắt được bằng đồ, một đôi mắt nhìn về phía trước người Tây Nam hầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc, tiếp lấy chỉ thấy tranh cuộn bắn ra một vệt thần quang, liền gặp Cơ Công Đán cầm lấy tranh cuộn, thẳng thắn hướng về Tây Nam hầu đầu đỉnh huyệt bách hội đánh. Giang giác, một đạo sấm sét xẹt qua đại địa, rung động Trường An nghìn dặm. Một cỗ khí cơ tự Trường An huyện nha bay lên không, hướng về thiên địa bát phương quyết tán, chọc tới thiên địa ở giữa từng đạo kỳ dị khí cơ tụ đến. Cuồng phong cuốn lên, mờ nhạt làn gió không biết tự nơi nào tới, bao phủ toàn bộ thành Trường An. Nối lại mệnh số, xúc động Trường An thiên cơ, toàn bộ thành Trường An gào khóc thảm thiết, gà chó không yên không ngừng kêu gào. Thành Trường An bầu trời cuốn lên mơ màng cuồng phong, trong cuồng phong xen lẫn mưa phùn gió nhẹ, thiên địa ở giữa không biết lúc nào phiêu đãng lên dường như nhắn nhủi hạt cát sương mù, nhất thời gian toàn bộ Trường An trải rộng kỳ dị khí cơ. Thành Trường An bên ngoài, Đê Long môn trước, Hoắc Thái Tiên trong tay dẫn theo đáng giá giỏ trái cây, nhìn vẫn nhiễm đỏ thắm xuống nước, yên lặng tế điện lấy trong sông vô số vong hồn. Đống nhiên thiên địa ở giữa phiêu đãng lên một tầng nhạt sương mù màu vàng, che đậy toàn bộ Đê Long môn, ép tới cái kia tiêu hủy tiền giấy ngọn đèn ảm đạm. Hoắc Thái Tiên trong cơ thể vận mệnh cổ đống nhiên sao động, giờ này tự Thái Công Đồ bên trong mở mắt ra, bất an đi về tại Thái Công Đồ bên trong bỏ tới bỏ lui. Bắt đầu rồi. Hoắc Thái Tiên bỗng nhiên nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khó có thể nói hết ý tứ hàm xúc. Cái kia cố khí cơ là độc đặc như thế, gọi người đệ nhất thời gian liền có thể bắt. Gào khóc thảm thiết, chúng sinh khóc đề. Đêm tối cởi ra màu đen, trở nên một mảnh mờ nhạt, dường như là đi tới hoàng hôn. Trên bầu trời không biết lúc nào phiêu đãng lên hoàng sắc mây mù, che lại toàn bộ Trường An đại địa. Chương 75, cắm cờ tiêu ảnh, thủy lôi trời giáng. Người xác định sao? Cơ Công đáng nhưng là thần thoại cao thủ, một khi bị hắn phát hiện là ngươi hỏng đại sự, chỉ sợ đến lúc đó phiền toái của ngươi có thể to lắm. Rắn bốn chân đầu góc tự Hoắc Thái Tiên bả vai bên trên chui ra ngoài, con mắt quay tròn chuyển động. Cái kia liền nghĩ biện pháp để hắn không biết. Hoắc Thái Tiên cười cười, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi mặc dù có tạo hóa đồ quyển, nhưng Cơ Công đán là thần thoại cao thủ, hai người các ngươi chênh lệch thật sự là quá lớn. Rắn bốn chân lẩm bẩm câu, giúp hay không? Hoắc Thái Tiên mắt liếc nhìn rắn bốn chân. Giúp. Hợp ngươi ta toàn bộ chi lực, có thể khống chế thủy lôi, đồng thời phát sinh một kích chân chính tiên lôi. Hoắc Thái Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc, ngươi không là muốn nhìn một chút ta cái này ngũ lôi đồ lực lượng sao? Hôm nay ta sẽ giúp đỡ ngươi. Ngũ lôi đồ bên trong, xã lôi chủ Chu Diệt tinh linh, miếu đổ nát Phật đàn, chuyên môn dùng để đối phó cổ khí tinh linh. Thần lôi chủ Chu Diệt bất chính tự điện thần chi, yêu quái, sơn mị, chùa, miếu thờ, sơn xuyên tinh linh. Chỉ có thủy lôi, địa lôi, thiên lôi mới có thể xưng được bên trên là chân chân chính chính dùng để chiến đấu, Chu Diệt địch thủ lôi pháp.